Hắn khoảng 40 tuổi, mang theo cặp công văn, nhìn qua là một cái điển hình dân đi làm, dựa theo lẽ thường đến nói, loại người này đại đa số đều hẳn là mập mạp dáng người, trên mặt hiện ra dầu mỡ quang trạch, một đôi không lớn con mắt sớm đã bị ngày qua ngày làm việc cùng sinh hoạt ép tới mất đi thần thái mới đúng. Nhưng là người này lại không giống. Hắn công vụ âu phục rất sạch sẽ, mà âu phục phía dưới vậy mà bọc lấy một bộ rất cân xứng dáng người, nhìn qua thật giống như hắn mỗi ngày đều tại kiên trì tập thể dục đồng dạng. Đồng thời trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không có loại kia đối với cuộc sống đã sớm mất đi hy vọng sa sút tinh thần cảm giác. Tối thiểu là nhìn qua là như vậy, tóm lại dạng này một bộ hình dạng để hắn nhìn qua có loại quái dị không nói ra được. Hắn rất lễ phép đi tới Tử Lương văn phòng. Mà xuống một giây, hắn liền sững sờ một cái, về phần nguyên nhân, 89 phần 10 là bởi vì hắn không nghĩ tới Tử Lương văn phòng sẽ loạn thành cái dạng này. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ẩn tàng từ bản thân cảm xúc. Người thầy thuốc tốt. Hắn mười phần lễ phép chào hỏi nói, đồng thời còn có chút cúc không người. Tốt à, mặc dù dựa theo địa vị xã hội tới nói, tôn trọng bác sĩ hẳn là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng nhìn đến Tử Lương loại này ăn mặc áo khoác trắng đầu đường lưu manh, còn có thể biểu hiện ra tôn kính đến, thật giống như có chút không thể nào nói nổi. Ê! Người tốt Tử Lương đáp lại nói. Vị đại thúc này mắt nhìn Tử Lương đối diện cái kia bẩn thỉu cái ghế, ý thì anh nguyên duy trì lễ phép biểu lộ, ngồi lên. Có cái gì không thoải mái? Tử Lương hỏi. Sau đó vừa nói, một lần tự mình đốt một điếu thuốc. Người kia nhìn xem Tử Lương hút thuốc. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Là như vậy, bác sĩ, ta gần nhất có chút. Ăn uống không quá bình thường. A, nói ví dụ như. Chính là. Ta cảm thấy mình ăn hơi nhiều người kia nói, tựa hồ có chút lo nghĩ. Tử Lương nhíu nhíu mày, kỳ thật dựa theo đồng dạng tình huống, loại bệnh này người hắn đã sớm lười biếng giao cho Haji. Quyền đi xử lý, nhưng là. Bệnh nhân này trên thân rõ ràng lộ ra một cỗ quỷ dị bầu không khí. Ăn nhiều. Vậy ngươi có thể ăn ít một chút nha. Tử Lương đáp lại nói. Cái kia đại thúc lập tức lắc đầu, ta muốn. Ngươi không có nghe hiểu ta ý tứ, kỳ thật ta đã ăn rất ít, nhưng là. Ta cảm thấy ta còn tại béo phì, so với tháng trước, ta đã béo 5 cân. Hắn nói, trong giọng nói vậy mà lộ ra một loại không có ẩn tàng lại sợ hãi. Trung niên béo phì không phải rất bình thường a? Rất nhiều nam nhân đến ở độ tuổi này đều sẽ béo phì, đây là bình thường sinh lý hiện tượng, ngươi không có gì có thể lo lắng. Tử Lương nói, sau đó nhíu mày lại. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhìn thấy vị đại thúc này thân thể, đã bởi vì sợ hãi, không ức chế được run rẩy lên. Chương 2, bệnh hoạn cứu rỗi. Thật sao? Cái kia. Vậy được rồi. Vị này trung niên nhân dùng run rẩy thanh tuyến nói, ánh mắt bên trong đã toát ra một loại gần như tâm tình tuyệt vọng, có thể nhìn ra được, hắn đã hỏi rất nhiều người. Mà đại đa số người đều nói cho hắn biết giống nhau kết quả. Chỉ là béo phì mà thôi, vì cái gì hắn giống như bị cáo chi mình đã thân mắc bệnh nan y lìa đồng dạng. Mà lại càng thêm để Tử Lương để ý là, dù cho còn như vậy cảm xúc phía dưới, người này còn mười phần cố gắng muốn để mình biểu hiện lễ phép một chút. Kỳ thật, nếu như ngươi để ý như vậy thể trọng của mình, cũng không phải là không có cách nào. Tử Lương đột nhiên nói. Cái gì? Người kia cơ hồ kêu đi ra, a, thật xin lỗi, cái này. Đây không phải vô lý, chỉ là con người của ta cổ họng có chút lớn, ngươi sẽ không ngại, đúng không? Đương nhiên. Ngươi vừa mới nói, ngươi có biện pháp nào? Hắn hỏi tiếp, từ trong ánh mắt của hắn, liền có thể nhìn thấy hy vọng hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt lên. Hoàn toàn chính xác có biện pháp, chỉ cần một chút trên tâm lý trị liệu. Đúng lúc, bệnh viện của ta bên trong liền có một tên bác sĩ tâm lý, mà lại rất may mắn là hiện tại vừa qua khỏi cơm trưa thời gian. Tử Lương thản nhiên nói. Cơm trưa thời gian. Người kia sững sờ. Không có gì, ngươi không cần để ý, tóm lại, ngươi chỉ cần nhìn một chút ta tâm lý bác sĩ, hắn sẽ giúp ngươi. Hô, tốt ta. Thực sự là. Quá tuyệt. Người kia che lấy lồng ngực của mình, ra sức đè ép mình muốn kêu đi ra hưng phấn tâm tình. Đây là ta phải làm, đi ra ngoài rẽ phải, ngươi liền có thể nhìn thấy tâm lý phòng trị liệu. Tử Lương nói, cũng đưa tay ý chào một cái phương hướng. Người kia hung hăng gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liên tục không ngừng rời khỏi văn phòng. 5 phút sau, Tử Lương cùng Haji, Quyên liền đi vào tâm lý phòng trị liệu, mà Hàn Nghị bạn cùng vị này trung niên nhân tự nhiên cũng ở bên trong. Chỉ bất quá giờ phút này, vị kia trung niên nhân đã hai mắt mở mịt, không nhúc nhích, hiển nhiên là ở vào một loại bị thôi miên trạng thái. Có phát hiện gì a? Tử Lương đốt một điếu thuốc hỏi. Đương nhiên là có. Hàn Nghị bạn hai tay phù hợp, hơi nhíu lấy lông mày nói ra, tỉ như hắn quần áo phía dưới mặc đồ vật. Nói, hắn liền đi tới người kia bên người, nhẹ nhàng nhấc lên người kia áo sơ mi. Tử Lương cùng Haji, Quyến đều sững sờ một cái, bởi vì ngay tại người này áo sơ mi phía dưới, vậy mà là một bộ tạo hình áo. Đúng, chính là nữ nhân thường xuyên mặc cái chủng loại kia bảo trì hình thể quần áo, chỉ bất quá bộ này tạo hình áo bị cải tiến qua, nó cạnh ngoài là một vòng dây kẽm, thật chặt đem phía dưới thịt mỡ ghim chặt, nhìn cái kia siết tư thế liền biết, người này cơ hồ mỗi một khắc đều đang chịu đựng cực kỳ thống khổ dày vò. Ê! Xem ra đây là một cái thích trưng diện nam hài tử. Hà gì? Quỳnh nhướng mày thì thảo. Có lẽ không phải. Hắn nhỉ bạn nhún nhún vai nói ra, bộ quần áo này hắn đã mặc 2 năm. Còn nguyên nhân, ta đoán các ngươi đều không cách nào tin tưởng, bởi vì hắn sợ béo, mà béo. Có thể sẽ chết. Béo liền sẽ chết. Đúng vậy, tối thiểu hắn tầng ngoài ý thức bên trong là dạng này cảm thấy. Hắn nhỉ bạn nói. Tử Lương móc ra màu đen bút ký, cùng nhau xoay loạn, không được. La bản cùng vị diện này xứng đôi thời gian còn quá ngắn, cái gì cũng không có cảm giác được, ngươi có thể hay không lại từ người này trong ý thức tìm tới chút khác manh mối. Hắn nhỉ bạn gật gật đầu, đương nhiên có thể, tại trong phòng này, ta thậm chí có thể trực tiếp đào móc hắn tất cả ký ức, chỉ bất quá loại này cấp độ sâu thôi miên tiêu hao rất lớn, tiến hành một lần, ta có thể muốn chậm lại vài ngày. Vậy còn chờ gì? Ngươi phải luyện nhiều một chút ngươi năng lực. Thử Lương lập tức nói. Ồ, như vậy. Ta nói không chừng liền có thể sớm một chút thôi miên ngươi phải không? Hàn Nghị bạn nhìn xem Tử Lương cười nói. Cái này, dù sao đừng quản thế nào, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tử Lương bình tĩnh nói, chỉ bất quá tâm lý đã sớm mắng, mình tìm đám người này làm sao cả đám đều cùng biến thái đồng dạng. Nói được cái này, Hàn Nghị bạn cũng không nói thêm lời, hắn tách ra lên trung niên nhân đầu, cư cao lâm hạ hướng đối phương. Không ai biết Hàn Nghị bạn là thế nào làm được, tóm lại chỉ là trong chớp nhoáng này đối mặt. Trí nhớ của hắn cướp đoạt liền hoàn thành. Mà ngay sau đó, Hàn Nghị bản cũng sững sờ một cái. A ha ha, hắn đột nhiên cười, thế giới này, thật sự là bệnh hoạn A. Chuyện gì xảy ra? Hà gì? Quỳnh cùng Tử Lương chăm miệng một lời mà hỏi. Đây là cái rất thú vị cố sự, hết thảy đều muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Hàn Nghị bản trở lại ngồi trở lại ghế salon của mình lên, chống lên 2 chân, dùng hắn cái kia tràn ngập từ tính thanh tuyên nói. Nguyên bản. Vị diện này chỉ là một cái 10 phần bình thường thế giới, tựa như là tất cả thành phố lớn đồng dạng, đám dân thành thị trải qua riêng phần mình sinh hoạt, ban ngày đi làm, ban đêm loạn tình, không có việc gì phát sinh điểm bạo lực gia đình, giết người, cướp bóc loại hình chuyện, làm nhàm chán sinh hoạt gia vị. Nhưng là đột nhiên có một ngày, trên thế giới này toát ra một kẻ đáng sợ. Tại vị đại thúc này trong trí nhớ, Hàn Nghị bạn không nhìn thấy người này mặt hoặc là tính danh, thậm chí ngay cả giới tính đều không có. Bởi vì cái này người cơ hồ sẽ không lộ diện, mà liên quan tới cái này hình người tượng hình chiếu, chỉ là một cái chất gỗ con rối. Hàn Nghị bạn còn rất chi kỷ miêu tả ra cái này con rối dáng vẻ. Nó thể tích không lớn, ăn mặc tây trang màu đen, đầu cùng dáng người kém xa, chính là loại kia là đột xuất đáng yêu, cố ý làm thành cùng loại đầu to bút bê manh manh đát tạo hình, chỉ bất qua cái này con rối cùng đáng yêu cái từ này không hề có một chút quan hệ, hắn có trắng bệnh bộ mặt, trong hốc mắt bị bôi đến đen nhánh. Mà chính giữa chính là một đôi cố ý bôi thành tinh hồng sắc con ngươi, xương gò má lên đều có một vòng hình xoắn ốc đỏ ửng, vặn vẹo nhọn trên cằm, là 2 mảnh đỏ tươi quá. Phần bờ môi. Tốt à, chính là như vậy một bộ hình tượng, cơ hồ mỗi lần báo chí hoặc trong tin tức, xuất hiện liên quan tới người này đưa tin, cái kia phối đồ bên trong trừ một chút đánh lấy hình vẽ thi thể bên ngoài, chính là như thế một cái nhỏ con rối. À, đúng, mặc dù không có người biết người này là ai. Nhưng là hắn ở trong bóp cảnh sát vẫn là có được thuộc về mình xưng hô. Mọi người quen thuộc gọi hắn là dựng thẳng cưa. Không cần kinh ngạc, bởi vì gọi là dựng thẳng cưa cũng không phải là nói hắn là một cái trang trí dùng công cụ, hắn quả thật là một người. Hắn gọi gì sọ ký nơ, đây chính là hắn ở cục cảnh sát lập hồ sơ bên trong cách gọi khác. Mặc dù đọc lấy đến càng giống là ghép hình sát nhân cùng loại hình từ ngữ. Bất quá tựa như là ở mẹ gì cơ bị ồ ý sẽ bị gọi thành nước Mỹ người đẹp đồng dạng, gì sọ cũng bị truyền miệng. Liền biến thành dựng thẳng cưa như thế một cái từ. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy cái từ này tương đối thích hợp tên này chưa hề lộ mặt qua khủng bố sát nhân ma tắc phong làm việc. Dù sao phàm là cùng hắn có liên quan sự tình, tất cả đều lộ ra một cỗ huyết tinh, tàn bạo, thê thảm, bất lực. Ách, còn giống như mang theo điểm để người không hiểu thấu cổ quái tín ngưỡng hương vị. Cũng tỉ như hắn xưa nay không trực tiếp giết người, mà là khiến mọi người tuyển chọn sinh tử của mình, về phần đại giới. Thường thường chính là cực kỳ tàn nhẫn hình phạt cùng thống khổ. Mà dựng thẳng cưa lại xưng loại khốc hình này là cứu rỗi. Chương 3, dị sọ lại đến. Cái này cứu rỗi đại khái quá trình 10 phần đơn giản, nó bắt đầu phần lớn nương theo lấy một lần vượng vượng hồ hồ tỉnh lại, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi người đã ở một cái bị đã sửa chữa lại nhà máy hoặc là vứt bỏ trạm xe lửa loại hình, tóm lại chính là loại kia ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến để ý đến ngươi địa phương. Ngay sau đó, một cái đời cũ băng nhạc máy chiếu phim liền sẽ vang lên, ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Đúng, chính là như thế một cái mang tính tiêu chí lời dạo đầu, nó nói cho ngươi, ngươi đã may mắn được tuyển chọn vì lần này cứu rỗi trò chơi người dự thi, đồng thời sẽ còn chi kỷ mà lại miễn phí nói cho ngươi về toàn bộ cứu rỗi lộ trình lên, ngươi chuyện cần phải làm. Mà ngươi chỉ cần ngốc nghếch dựa theo nói ở trên làm liền tốt. Mặc dù cái này cứu rỗi lộ trình có chút gian nan, bởi vì dù sao cũng là cứu rỗi, ngươi cũng không thể tay không bắt sói đúng không, vì lẽ đó dọc theo con đường này ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ nỗ lực một chút vật không ra gì, tỉ như cánh tay của ngươi, hai chân, toàn bộ cái cằm, trong mắt, hoặc là sinh mệnh loại hình. Dù sao giờ phút này trên người ngươi chỉ có những thứ này. Cái gì? Ngươi không muốn chơi cái trò chơi này? Ha ha, nói đùa cái gì, đây chính là gì sò, hắn có một vạn loại phương pháp để ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn chơi. Vì lẽ đó tại trong đoạn thời gian đó, dị sọ mang tới khủng hoảng hoàn toàn không thua gì một trận vụ nổ hạt nhân, dù sao vụ nổ hạt nhân chỉ cần một nháy mắt, ngươi liền có thể an an tâm tâm đi chết, nhưng là tại hắn trong trò chơi, ngươi lại cần trải qua 10 phần dài dằng dặc thống khổ. Đương nhiên, đại đa số người còn không có chơi xong, cũng đều biệt khuất chết ở nửa đường bên trên. Cảnh sát tra không được hắn là ai, càng thêm bắt không được hắn, mỗi lần hắn gây án hiện trường đều là bởi vì cái nào đó người qua đường đẩy ra một gian vứt bỏ kiến trúc cửa chính. Sau đó phát hiện bên trong là ngổn ngang lộn xộn ngã xuống thi thể, ruột bụng đầy đất ném loạn, một bên đặt vào mấy đài chỉ có công trình học, máy móc thiết kế học hai lớp thạc sĩ mới có thể tích lũy ra tinh vi hình cụ, tại tăng thêm trên tường viết điểm như là, sống hay là chết, chính ngươi lựa chọn loại hình. Quảng cáo. Chúc mừng vị này người qua đường, hắn lại thành công phát hiện một cái gì sỏ trò chơi hiện trường, đương nhiên trò chơi kết thúc sau. Dù sao trong đoạn thời gian đó, mỗi người đều ăn không ngon, ngủ không ngon. Sợ hãi vừa mở ra mắt, nhìn thấy cũng không phải là mình cái kia quen thuộc trần nhà. Nhưng là dạng này tràn đầy sợ hãi thời gian cũng không có duy trì quá lâu, đại khái một năm về sau một ngày nào đó, dị sỏ trò chơi liền đột nhiên mai danh nhận tích, chưa hề biết chỗ nào chuyển tới tin tức ngầm nói cho mọi người. Dị sỏ chết. Không sai, hắn chết, bởi vì hắn chính là một cái đã sớm thân mắc bệnh nan y để lao đầu tử, mà hắn trò chơi, cũng chỉ là nghĩ trước khi chết khuyên bảo thế nhân, để kỳ chân tiếc đáng ngưỡng mộ sinh mệnh. Hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao cầu thí cảnh cáo. Ha ha, quá buồn cười, ai sẽ để ý loại kia lại nhảy cảnh cáo, tất cả mọi người để ý là, dì sò rốt cục mẹ nhà hắn chết, rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật sinh hoạt. Không quản cái này tin tức ngầm là thật là giả, tóm lại đoạn thời gian kia đám người quả thực mỗi ngày đều đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng uống rượu, trắng đêm cuồng hoan, đập thuốc đồng dạng càng thêm càn rỡ dày vò chính mình. Có lẽ chính là bởi vì loại này đối với sinh mạng lãnh đạo lần nữa làm tức giận thứ độ gì. Vì lẽ đó, dị sỏ trở về, mà nương theo lấy lần này trở về, mọi người mới rốt cục ý thức được, trước đó cứu rỗi, thật liền cùng trò trẻ con trò chơi. Bởi vì lúc trước dị sỏ chỉ là muốn để mọi người trân quý sinh mệnh, mà lần này, dị sỏ muốn tịnh hóa thì là tất cả tội ác. Về phần cái gì mới là tội ác? Từ hắn nói tính, cướp bóc là tội ác, giết người là tội ác, ăn cắp là tội ác. Phàm là phạm qua cùng loại sai lầm người. Cơ hồ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị bắt được hắn trong trò chơi đi. Toàn bộ thế giới cảnh sát đều lần nữa bắt đầu truy tra cái này dị sỏ đến cùng là ai, nhưng là cùng trước đó đồng dạng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, bọn hắn tìm tới, chỉ có thể là những cái kia cơ hồ trong một đêm liền được kiến tạo lên sân chơi địa, cùng khắp nơi trên đất không trọn vẹn thi thể. Đồng thời, rất nhiều truy tra qua dị sỏ người, cũng đều liên tiếp biến mất, mà thi thể cũng đều tại về sau trò chơi hiện trường tìm tới. Rất hiển nhiên, dị sỏ tựa hồ cũng không thích có người đến quấy rầy hắn, vì lẽ đó dần dần, không người nào dám lại truy tra hắn. Đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám nhất hoàn cảnh, nhưng là không thể không nói, đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới tỷ lệ phạm tội cũng thật hạ xuống đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mà ngay sau đó, càng lớn tai nạn giáng lâm, bởi vì tội ác bình phán tiêu chuẩn hạ xuống. Không đơn thuần là bình thường trên ý nghĩa bạo lực hành vi, thậm chí ngay cả không tuân thủ quy tắc giao thông, siêu tốc, tùy chỗ nôn đảm, nhục mạ người khác, tiêu cực làm việc, vân 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 vân, thậm chí ngay cả lãng phí lương thực đều được xếp vào tham gia trò chơi danh sách. Không ai biết dị sỏ là thế nào phát hiện những người này tội ác, dù sao hắn chính là biết, không ai có thể đào thoát. Mà vị này dáng người lệch mập trung nhân nhân, rõ ràng là sợ hãi mình bởi vì không khống chế ăn uống, không trân quý chính mình khỏe mạnh các loại nguyên nhân bị dị sỏ để mắt tới, nhưng là thân thể của hắn đã bảo trì cái dạng này rất nhiều năm, để một cái 40-50 tuổi trung niên mập mạp nam nhân lập tức khôi phục bình thường thể trọng, đây cũng không phải là đơn giản vận động hoặc là giảm béo liền có thể đạt tới. Căn cứ Hàn Nghị bản ký ức cướp đoạt đến xem, người này hiện tại mỗi ngày chỉ dám ăn rất ít cơm, đồng thời từ đầu đến cuối tại kiên trì vận động, nhưng là người tinh lực lại là có hạn, hắn lại không dám quá liều mạng tiêu hao mình, bởi vì nếu như vậy, hắn rất có thể lại bởi vì không chăm chú làm việc cái này một hạng tội danh bị bắt đi. Thế giới này chính là như vậy, giống hắn dạng này nhất định phải mỗi ngày ẩn giấu đi mình sống tiếp người đầy đường cái đều là, dùng Hàn Nghị bản đến nói, thế giới này đã phát triển đến một loại cực đoan bệnh hoạn. Nghe xong Hàn Nghị bản với cái thế giới này phân tích, Tử Lương trầm mặc. Qua rất lâu. Ha ha, một cái không có tội ác thế giới. Hắn đột nhiên cười lên, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người có thể sử dụng loại này vặn vẹo lý niệm đến cải biến một cái thế giới a. Hàn Nghị bản nghe Tử Lương giọng nói, ngươi thật giống như có chút tức giận bộ dáng. Tức giận? Ha ha, ta làm sao có thể tức giận, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy cái này không có tội ác thế giới xấu xí giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng a. Hắn nhàn nhạt ngậm lấy điếu thuốc nói. Sáng qua ánh sáng thế nhưng là sẽ lóe mù con mắt, khả năng cũng là bởi vì thế giới này không có tội ác, vì lẽ đó. Chúng ta tới. Chương 4, Thử Lương trò chơi. Tội ác loại vật này, dùng Hàn Nghị bản mà nói, tựa như là thức ăn ngon đồng dạng, không quan tâm bao nhiêu, mà ở chỗ nó chất lượng, người ăn lại nhiều ăn cơm thừa rượu cạn, cũng so ra kém một cái tinh xảo món ngon. Vì lẽ đó thế giới này nên đón Tử Lương, lão giỏi, Hà Di, Quỳnh, Hàn Nghị Bản. Tốt à, nhìn số người này có chút đơn bạc, nhưng là hẳn là đầy đủ. Ba ngày sau, làm Tử Lương lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong tầm mắt của hắn là một cái lật ngược cửa sắt. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức đến, hẳn là mình đang nằm trên mặt đất, đầu của hắn có chút u ám, thân thể vẫn chưa hoàn toàn theo ngủ say bên trong chậm qua thân tới. Bất quá xem ra, hắn hẳn là bị cái kia cái gọi là gì sò chọn chúng, đưa vào cứu rỗi trong trò chơi. Tốt à, ta biết cái này chuyển trận có chút đột ngột, nhưng là cái này dù sao cũng là một cái ngay cả tính sai rác rưởi phân loại đều có thể sẽ bị dán lên tội ác nhãn hiệu thế giới, mà đối với Tử Lương bọn hắn một nhóm người đến nói, tại dạng này một cái thế giới bên trong muốn gây nên gì sò chú ý quả thực là quá dễ dàng. Thậm chí Tử Lương đều cảm thấy mình được tuyển chọn có chút chậm, dù sao tại ngày đầu tiên, mình liền mang theo Haji. Quyên giả dạng làm một bộ uống nhiều dáng vẻ, khắp nơi gây chuyện thị phi, loạt ô tô, đánh người đi đường, tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, lại tại một cái trạm xăng dầu dẫn phát một trận nho nhỏ bạo tạc. Mà Hàn Nghị bạn cùng lão giỏi hai người, Tử Lương liền càng không cần lo lắng, thậm chí còn tại trước khi ra cửa cố ý dặn dò một câu, chớ gây ra án mạng, chúng ta chỉ là nghĩ phạm chút ít sai lầm, đến hấp dẫn một cái gì sò ánh mắt liền tốt. Nhưng là hắn cũng không biết, tại hai người kia trong mắt ngược lại là thế nào lý giải sai lầm nho nhỏ cái từ này, dù sao ngày đó cơm tối, Tử Lương không ăn. Cái này cũng chưa hết, mấy ngày nay Tử Lương mỗi lúc trời tối đều muốn ra ngoài đi một đoạn đường ban đêm, lúc ngủ xưa nay không khóa cửa, sau khi tỉnh lại đúng hạn theo điểm thuốc lá hôi vạc cùng rác rưởi đổ vào trước cửa mặt đường bên trên. Liền chênh lệch tại trên đầu mình chen vào cái đến bắt ta nha bảng hiệu. Thời gian không phụ người hữu tâm, đi qua cái này không ngừng cố gắng. Hắn cũng rốt cục thành công đem mình đưa vào cái trò chơi này bên trong. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít, qua một lát, Tử Lương rốt cục khôi phục khống chế đối với thân thể, cũng ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở chính là một cái nhỏ hẹp xa lạ gian phòng, bốn phía là bệnh dụng tóc vách tường, tường sơn đại bộ phận đều chốc ra, lộ ra phía sau tường gạch. Ngay phía trước là một cái vết dỉ loang lổ cửa sắt, phía dưới khe hở bên trong không có lộ ra ánh sáng, cũng liền mang ý nghĩa cửa khác một bên cũng hẳn là đen kịt một màu. Đỉnh đầu có một chiếc lẻ loi trơ trọi bóng đèn, ngọn đèn hôn ám hòa với trong tường tản ra mùi nấm mốc nhào vào Tử Lương trên mặt, hắn có chút không thoải mái chăm chú cái mũi. Sau đó, hắn lại nhìn một chút mình, toàn thân trên dưới còn duy trì nguyên bản dáng vẻ, rúng gió áo khoác trắng, bẩn thỉu dày da, cũng không có được cài đặt lên cái gì đến thời gian liền nổ rớt đầu của ngươi cơ quan trang bị, mà lại rất may mắn là, trong túi màu đen bút ký, thuốc lá, cái bật lửa, thậm chí ngay cả cái kia kiểu cũ điện thoại đều còn tại. Chỉ bất quá điện thoại không tiếp thu được tín hiệu mà thôi. Xem hết những này về sau, Tử Lương xoay người, ở phía sau hắn, là một trường xem xét chính là theo cái nào đó bãi rác bên trong nhấc tới lưới sắt cái giường đơn, bốn cái chân giường cùng mặt đất thật chặt kết nối cùng một chỗ, phía trên tùy tiện phô trương đệm giường, ngay cả cái gối đầu đều không có. Tử Lương nhàn nhã đốt một điếu thuốc, rút một cái, hắn đi hướng gian phòng cửa sắt, túm túm, quả nhiên không hề động một chút nào. Xem ra là bị vây ở chỗ này a. Hắn nhỏ giọng thì thào, đành phải xoay người, lần nữa nhìn xung quanh cái này không lớn gian phòng. Trên thực tế nơi này cũng không có gì có thể nhìn, duy nhất không tại trong tầm mắt. Chính là dưới giường cái kia một khối nhỏ âm u khu. Thế là Tử Lương đi qua, ép xuống thân thể. Tại cái kia phiến đen nhánh cái bóng bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì. Vì lẽ đó hắn đưa tay liền vật kia móc ra ngoài. Đây là một bộ màu bạc trắng băng nhạc máy chiếu phim. Ưng Tử Lương lôi kéo trường âm lẩm bẩm, sau đó bắt đầu trước sau lật xem. Đài này máy chiếu phim nhìn có chút cũ, vừa sừng đều bị mẹ đụng hỏng, có thể nhìn ra được hắn chủ nhân cũng không làm sao yêu quý nó, bất quá còn tốt, tất cả ấn phím đều tại. Tử Lương trừ mở phía trước khe thẻ, có thể nhìn thấy một bàn băng nhạc chính an tĩnh nằm ở bên trong. Thế là hắn cài lên máy chiếu phim, thiện tay đè xuống chốt mở. Ngắn ngủi tiếng xào sạc về sau, một cái dùng qua biến âm thanh khí xử lý qua thanh âm khàn khàn vang lên. Người tốt Tử Lương, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi, rất xin lỗi trong lúc cấp bách mời ngươi tới đến nơi này, hiện tại. Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Không thể không nói, cái này đích xác là một đoạn rất có đại biểu tính lời dạo đầu, cùng vị kia trung niên nhân trong trí nhớ giống nhau như lúc, như vậy nếu là hiện tại ở chỗ này gian phòng bên trong người không phải Tử Lương, đoán chừng đã sớm dọa đến kít toa gọi bậy, phản ứng nhanh lên khả năng dứt khoát đã gạt ra đi tiểu tới đi. Bất quá Tử Lương lại không cái gì quá lớn phản ứng. Ngược lại hài lòng gật đầu, nhìn bởi vì có thể xác định nơi này chính là gì sỏ trò chơi hiện trường, vậy hắn cứ yên tâm. Máy chiếu phim bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngươi là một tên bác sĩ, ở trong mắt rất nhiều người, ngươi cũng hẳn là một cái hoàn mỹ người, ngươi hẳn là yêu quý công việc của mình, cứu vớt ngàn vạn bệnh nhân tại cực khổ bên trong, ngươi hẳn là hô hào kiên cường, thiện lương, cùng hy vọng. Nhưng là ngươi chẳng những không có thực hiện nghĩa vụ của ngươi, ngược lại vừa vặn đi ngược lại con đường cũ, ngươi hút thuốc lá, say rượu. Chưa từng nghiêm túc đối đãi bệnh nhân của mình. Vì lẽ đó, ngươi có tội. Thanh âm phát ra đến nơi này, đột nhiên liền truyền đến một tiếng xì, nhẹ vang lên, bất quá cái này tiếng vang cũng không phải tới từ ghi âm thanh âm, mà là đến từ hướng trên đỉnh đầu. Tử Lương ngẩng đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy trên trần nhà, bóng đèn cùng vách tường tiếp lời biên giới có mấy cái bị đục mở lỗ nhỏ, mà giờ khắc này, một cỗ màu xanh nhạt khí thể đang từ bên trong phiêu tán ra. Hiện tại, trong gian phòng này đang bị rót vào có độc khí thể. Tin tức tốt là, bọn chúng sẽ không lập tức giết chết ngươi, sẽ chỉ ở trong thân thể của ngươi mọc rễ nảy mầm, chậm rãi từng bước xâm chiếm sinh mệnh của ngươi. Tin tức xấu là, chỉ cần tiếp qua mấy giờ, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Bất quá dạng này cũng liền nói rõ, ngươi còn có thời gian đi cứu chuộc, như vậy là mang theo ngươi đối với mình nghề nghiệp khinh nhờn chết đi, vẫn là giấu trong lòng sám hối mà sống, cái này từ chính ngươi lựa chọn. Băng nhạc ghi âm đến đây liền im bặt mà dừng. Có lẽ là vì để người có thể an tâm hưởng thụ loại này đem khí độc hút vào trong thân thể mỹ diệu thời gian, hoặc là muốn cho nghe xong đoạn này ghi âm người một cái lên tiếng thét lên cơ hội, dù sao băng nhạc bên trong tiếng xào sạc lộ ra nhỏ bé yếu ớt rất nhiều, đỉnh đầu thanh âm giống như là đòi mạng gián độc, hizkazzhizzz phú lưới. Thế nhưng là Tử Lương cũng không có hô, cũng không có thét lên, thậm chí đều không có toát ra quá mức hoảng sợ thần sắc. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia không ngừng phun tràn mà ra khí thể. Đột nhiên, hắn cười cười, dưới ánh đèn lờ mờ, khoe miệng cùng xương gò má phát họa ra một nháy mắt vặn mẹo, để tấm kia xa suốt tinh thần khuôn mặt có vẻ hơi quỷ dị. Ha ha, còn giống như thật có ý tứ a. Hắn nói đến. Chương 5, Tử Lương trò chơi. Vì phòng ngừa có người trong nhà thông qua nín thở đến tranh né khí độc, vì lẽ đó thời gian đã qua trọn vẹn 5 phút, cạnh ngoài cửa áp vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Thời khắc này Tử Lương ngay tại nghe lần thứ 3 ghi âm. Ngay cả phía sau trống không bộ phận đều không có bỏ qua, mặc dù hắn cũng sớm đã đem bên trong đến mỗi một chữ đều nhớ thuộc đầu, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vạn nhất đằng sau len lén cất giấu đầu mối gì đâu, những cái kia tự cho là đúng người phần lớn thích chơi trò hề này. Về phần la bàn, nó còn không có cùng thế giới này xứng đôi, vì lẽ đó một mực không có gì phản ứng. Lúc này, tiếng xào sạc bên trong, cách một tiếng dị hưởng theo ngoài cửa truyền đến. Tử Lương đương nhiên đã sớm biết một lát nữa cánh cửa này liền sẽ mở ra, không phải tại trong gian phòng này, duy nhất có thể được xưng tụng cứu rỗi hành vi, chính là ngồi dưới đất, dùng tay tới cứu chuộc mình cái kia ước vạn vóc dáng tôn. Hắn đóng lại máy chiếu phim, thuận tay đem nhét vào trong túi, sau đó đẩy cửa ra. Ngoài cửa là một đầu thẳng tắp hành lang, trên đại thể cùng trong phòng không khí đồng dạng, vẫn như cũ là từ chóc ra tường ra cùng ngọn đèn hôn ám cấu thành, tràn đầy cho bụi để trần đi theo tĩnh mịch ánh sáng lan ra đến phía trước. Hành lang hai bên cách mỗi hơn mấy em mở liền sẽ có một cánh cửa, giờ phút này toàn bộ đều ở vào đóng kín trạng thái, tại cuối hành lang, tựa hồ cũng có một cánh cửa, giấu ở đen nhánh trong bóng tối, chờ đợi lấy bị cái nào người may mắn đẩy ra. Tử Lương rất chi kỷ đem cửa phía sau mang lên, miễn cho bên trong đến khí độc phiêu tán ra. Đồng thời giải khai áo khoác trắng còn lại nút thắt, thuận tiện đứng lên cổ áo sơ mi. Két két. Một trận cửa trục chuyển động thanh âm, ngay sau đó, Tử Lương bên trái đằng trước một cánh cửa liền từ từ mở ra, một tên mang theo kính mắt nam nhân ngó giáo rắc lóe ra nửa thân thể, hắn nhìn thấy Tử Lương, tựa hồ kinh hoàng một cái lảo đảo, vừa định hô lên chút gì. Có thể đúng lúc này, tại hắn đối diện một cánh cửa cũng đột nhiên mở ra, một tên khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, còn mặc đồ ngủ nữ sĩ đi tới, ba người cứ như vậy ngắn ngủi đối mặt mấy giây, Tử Lương rõ ràng theo có ngoài hai người trong mắt nhìn thấy hoảng sợ không thôi thần sắc. Tạch tạch tạch. Lại là liên tiếp tiếng vang. Hành lang lên mặt khác cửa phòng cũng đều liên tiếp mở ra, đầu tiên là bên trái thứ hai phiến, về sau là mặt phải, cuối cùng cách đến mấy mét xa cái kia hai phiến cũng bị đẩy ra, mỗi cái trong căn phòng nhỏ đều đi ra một người. Cứ như vậy, bảy người đứng tại cái này u ám trên hành lang, hai mặt nhìn nhau. Có người sợ hãi miệng mở rộng, có người bất lực xoắn lại tóc của mình, thần sắc khác nhau, nhưng là đại thể đều có thể nhìn ra được, bọn hắn biết tất cả. Mình chính bản thân chỗ gì sỏ cứu rỗi trong trò chơi. A a a a, trời ạ, vì sao lại dạng này, vì sao lại là ta rõ ràng. Dưới loại tình huống này cái thứ nhất kêu la đại đa số đều là nữ nhân, thế nhưng là vượt quá Tử Lương dự kiến chính là, không đợi cái kia nữ lên tiếng, tên kia mang theo kính mắt cao gầy nam tử liền đã trực tiếp bày ra một bộ sụp đổ biểu lộ, một bên mắng một bên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đừng ồn ào. Một tiếng quát nhẹ, người nói chuyện là một tên đầu trọc đại hán. Ăn mặc một thân vận động áo ngắn, hẳn là cố ý mua nhỏ một vòng số đo, để cơ thể của hắn hình dáng lộ ra vô cùng tươi sáng. Tử Lương gãi gãi đầu phát, hẳn là cảm thấy lúc này mình không nói chút gì, sẽ có vẻ rất không có tồn tại cảm, vì lẽ đó, hắn gạt ra một bộ hốt hoảng biểu lộ, chúng ta bị gì so chọn chúng. Rõ ràng, một cái nghe coi như thanh âm trầm ổn truyền đến, người nói chuyện là một người trung niên nam nhân, giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua râu ria, lông mày nhíu chặt. Ăn mặc một thân vừa vặn âu phục, chỉ bất quá bây giờ lộ ra nhăn nhăn núm núm, nhìn cách cục, nơi này hẳn là một cái cải biến qua nhà máy, điện thoại không có tín hiệu, đương nhiên, nếu có tín hiệu, dì sỏ cũng sẽ không đưa điện thoại di động lưu cho chúng ta, bất quá cái này cũng nói rõ chúng ta tại một chỗ rời xa thị khu nơi hẻo lánh. Ta còn nhớ rõ, ta tỉnh lại trước cuối cùng một đoạn ký ức là dừng lại tại nội thành phía nam một gian trong nhà khách. Hiện tại điện thoại di động ta lên thời gian biểu hiện chính là ngày 22 tháng 4 buổi tối 9 giờ 17 phân, nói cách khác cách ta sau cùng ký ức chênh lệch 7 giờ, như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ hẳn là cách chỗ ta ở không tính quá xa. Như vậy, trong đoạn thời gian này có thể đạt tới một gian không có tín hiệu vứt bỏ nhà máy, thỏa mãn những điều kiện này địa phương cũng không nhiều, có lẽ ta có thể đoán ra được, chúng ta bây giờ ở đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tựa hồ kinh ngạc một cái, mặc dù mọi người biết, dù cho đoán ra được ở đâu, tựa hồ cũng đối tình hình bây giờ không có gì trợ giúp, nhưng là lúc này, có một chút xíu manh mối đều là tốt. Nhưng mà, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn đang nói, một thanh âm đánh gãy hắn, lúc này nói chuyện chính là một vị hơn 50 tuổi mập lùn lão bà, trên mặt vẽ lấy rất nặng hóa trang, chỉ bất qua y y nguyên không che giấu được khỏe mắt nàng nếp may. Nàng lắc lắc tay mình trên cổ tay đồng hồ, ta bề ngoài biểu hiện thế nhưng là 7:08. Tất cả mọi người sững sờ một cái. Ngay sau đó, mọi người rối rít móc ra điện thoại di động của mình. Ta là 11:25. Ta là 6:10. Mọi người biểu hiện thời gian tất cả đều không nhất trí. Tốt ta, nhìn gì sỏ cũng không muốn để chúng ta biết mình bị giam ở đây bao lâu. Âu phục nam tử có chút buồn bực nói. Vì cái gì? Hắn cố ý điều chỉnh chúng ta biểu hiện thời gian, vậy hắn dứt khoát đem chúng ta điện thoại cùng đồng hồ cho lấy đi không phải? Mặc đồ ngủ nữ nhân hỏi. Vậy sẽ để hắn ra vẻ mình giống một cái tiểu thâu, hắn muốn là cứu rỗi, vì lẽ đó hắn sẽ không lấy đi trên người chúng ta đồ vật, sẽ chỉ lấy đi trên người chúng ta tội ác. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người cùng nhau trông đi qua, đó là một niên kỷ tại 40 tuổi khoảng chừng nam nhân, ăn mặc đơn bạc y lìa phục, sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh tái nhợt, hắn tử vừa mới bắt đầu liền ngồi xổm tựa ở cạnh cửa, vì lẽ đó tại cái này kinh hoàng bầu không khí bên trong, vậy mà không có người chú ý tới hắn. Ngươi có ý tứ gì? Tên kia tráng hán giận đùng đùng đi qua, một bả nhấc lên người kia cổ áo, đem đè vào trên tường. Nhìn tên tráng hán này phát hiện mình đã thân ở trong trò chơi về sau, liền lại không có tâm tư đến che giấu mình bạo tính tình, ngươi thật giống như đối dị sỏ rất giải. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Người kia lắc đầu, ta cũng không giải dị sỏ, ta chỉ là biết, hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này để chúng ta chuộc tội mà thôi. Nói, rồi ra một cái cánh tay. Chỉ bất quá. Cái này cánh tay nửa phần dưới sớm đã bị chặt lại. Bởi vì ta đã lần thứ hai chơi cái trò chơi này, hắn mặt xám như cho nói.
Chương 6, thử lương trò chơi.
Cái gì? Lần thứ hai. Đại hán chọc đầu theo bản năng lui lại một bước.
Đúng thế.
Hiển nhiên, Di Sọ cảm thấy ta cứu rồi còn chưa đủ, thế là, ta lại tới. Người kia nói ra, vì lẽ đó ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, tại Di Sọ trong trò chơi, muốn sống sót, chỉ có một con đường, đó chính là nghe theo quy tắc trò chơi, đừng có đùa mánh khỏe, Di Sọ so với ngươi tưởng tượng muốn thông minh nhiều, ngươi có thể nghĩ tới tất cả đầu cơ trục lợi thủ đoạn, hắn cũng đã sớm nghĩ đến, thậm chí hắn sẽ còn cố ý lưu lại một chút, để các ngươi đi phát hiện. Thế nhưng là khi các ngươi thật làm ra trái với quy tắc trò chơi sự tình thời điểm, các ngươi liền sẽ nhận trừng phạt. Cũng tỉ như lần trước, một người nhìn thấy cửa phía sau cũng không có đóng lại, hắn coi là có thể đi trở về đi, tránh né một lần thí luyện, kết quả, hắn rơi vào lưu toan trong ao, chúng ta đang nghe tiếng kêu của hắn một chút xíu thu nhỏ, cho đến biến mất. Không có biện pháp nào. Ta nghĩ, mọi người khẳng định đều ở trong phòng của mình hút vào khí độc đi, tin tưởng ta, độc kia khí hàng thật giá thật. Mà làm nó lúc phát tác, không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót, coi như ngươi là bác sĩ cũng giống vậy. Người kia nói, còn nhìn một chút Tử Lương. Tất cả mọi người trầm mặc, một trận để người tuyệt vọng yên tĩnh.
Đúng lúc này,
két. Một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là máy chiếu phim tiếng xào xạc, tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái kia mang theo kính mắt trong tay nam tử chính run run rẩy rẩy cầm một cái máy chiếu phim, thanh âm đang từ bên trong truyền tới. Rất vinh hạnh, tất cả mọi người gặp nhau ở đây. Bất quá có chút tiếc nuối là, không có thời gian cho mọi người nói chuyện phiếm, ở đây ta cảm thấy hẳn là nhắc nhở lần nữa một câu, độc tố cướp đoạt mọi người sinh mệnh thời gian ước chừng là 3 giờ. Xuất hiện trước mặt chư vị có một cánh cửa, cửa đằng sau là một trò chơi, ai còn sống, ai chết đi, đều từ chính các ngươi bình phán. Ghi âm bên trong chỉ có cái này ngắn gọn một câu, trong mắt tất cả mọi người toàn bộ bịt kín càng thêm hoảng sợ thần sắc, bọn hắn nhìn qua cái kia đeo kính nam nhân.
Không,
không nên nhìn ta. Cái này cuốn băng ghi âm liền đính vào cửa đằng sau, ta chỉ là đem ra phóng nhất hạ mà thôi. Hắn hét lên, nghe cái kia âm điệu, giống như lập tức liền muốn khóc lên đồng dạng. Xem ra, Di Sọ nói cửa.
Chính là cái này.
Cái kia lão bà bởi vì đứng tại nhất cạnh ngoài, cho nên nàng chỉ vào cuối hành lang cái kia phiến một mực cửa đang đóng nói. Mọi người đều trông đi qua, cánh cửa kia giấu ở trong bóng tối, chỉ có một cái không rõ rệt hình dáng, tựa như là trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia thông hướng vực sâu lối vào. Không có người nói chuyện, càng không có người dám đi đẩy ra nó. Mọi người cứ như vậy hoảng sợ nhìn qua lẫn nhau, ngơ ngác đứng. Thế nhưng là thời gian cái đồ chơi này chính là như vậy, đừng nói là độc tố, liền xem như ngươi hậu môn cơ vòng đã không cách nào áp chế trong trực tràng sôi trào mãnh liệt mắc đi cầu thường thường, nó vẫn như cũ sẽ vân nhanh trôi qua, lại không chút nào bận tâm những cái kia sền sệt đồ chơi sẽ hay không phun tiến ngươi đúng quần, lại có hay không sẽ thuận đuổi theo ống quần chạy ra, nó không có một chút thương hại. Cũng không có chút nào nhân tính. Vì lẽ đó cứ như vậy qua mấy phút, ở đây những người khác cũng đều phát hiện, lại thế nào trầm mặc hoặc là phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì thay cũ đổi mới sẽ luôn để cho độc tố khuếch tán đến toàn thân. Đến bước này, Tử Lương cũng cảm thấy là thời điểm nói ra mình cái kia tuyệt diệu chú ý. Nếu không, chúng ta đẩy ra cánh cửa kia thử một chút, hắn chỉ vào cuối hành lang nói.
VN.
Lúc này, mọi người cuối cùng từ sợ hãi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Tên kia tàn chi nam tử không hổ là trải qua một lần trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn lập tức lấy dũng khí, quay người đi hướng cánh cửa kia, ra sức kéo một cái. Môn kia trực tiếp liền bị lôi ra.
Tốt à, cánh cửa này mở ra cũng coi như là cho đám người một cái không cần ngồi chờ chết lý do, vì lẽ đó một đoàn người đều thấp thỏm đi qua.
Cửa khác một bên vẫn như cũ là một cái phong cách không sai biệt lắm gian phòng, chỉ bất quá diện tích muốn lớn hơn một chút, đối diện bên tường có thể thấy rõ ràng một cánh cửa. Một đầu to lớn chốt cửa nằm ngang ở giữa, phảng phất đang cùng tất cả mọi người nói, ai cũng muốn đi qua. Mà chốt cửa phía trên, có một cái máy bấm giờ phút này phía trên biểu hiện ra tinh hồng 4 cái gạch ngang 4. Tại gian phòng chính giữa, là một cái ghế, đương nhiên, bầu không khí như thế này xuống làm sao có thể thả một thanh phổ thông cái ghế. Đây là một loại thế kỷ trước xử quyết phạm nhân lúc sử dụng tra tấn bằng điện ghế dựa. Một cái bán cầu hình che đầu ngay tại thành ghế phía trên. Hai bên tay vịn có vô cùng dày đặc kiểm sát, mấy cây tráng kiện dây điện dọc theo chỗ tựa lưng xoay quanh mà lên, liên tiếp tại che đầu bên trên. Không ai biết cái ghế kia lên đã ngồi qua bao nhiêu người, dù sao chỉ cần nhìn lên một cái, tựa hồ liền có thể nghe được bên tai như có như không tiếng kêu thảm thiết.
Mẹ nó.
Cái thứ nhất đi tới tráng hán tự nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy cái này hai tấm cái ghế người, không quản tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì,
dù sao cái ghế kia bày ở nơi này tuyệt đối không chỉ là hù dọa người dùng, vì lẽ đó hắn phẫn nộ ôm đầu, vừa mắng một bên đi qua đi lại. Mà những người còn lại nhìn thấy tràng cảnh này về sau, cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng. Ê! Trên ghế giống như có đồ vật. Thử Lương tựa hồ là thấy cái gì, vượt qua đám người, đi qua. Cái ghế hoàn toàn chính xác có đồ vật, kia là một cái chất gỗ nhỏ con rối, ăn mặc tây trang màu đen, cùng một cái đầu to, tựa như là vài ngày trước Hạn Nghị bạn chỗ miêu tả cái kia con rối giống nhau như lúc. Cái này con rối thực sự là cái kia nữ không hề tiếp tục nói, hiển nhiên, nàng cảm thấy cái này con rối hình tượng so với trên báo chí ảnh chụp càng để cho người không rét mà run. Hoàn toàn chính xác không phải quá đẹp mắt. Tử Lương nói, sau đó lại theo con rối vừa mới trưng bày địa phương cầm lấy một hộp băng nhạc, còn có một trang giấy. Ê! Monica! Hắn nghi ngờ đọc lên một cái tên. Cái kia lão bà toàn thân khẽ run rẩy, rụt rè quay đầu, ngươi! Làm sao ngươi biết tên của ta? Tử Lương nhún nhún vai, đem tờ giấy kia thay đổi hướng đám người, xem ra cái này gọi gì sò người muốn cùng ngươi nói chút gì. Ngay sau đó, hắn liền móc ra trong túi máy chiếu phim, đem cái kia hộp băng nhạc nhét vào, cũng đè xuống chốt mở. Ngươi tốt mọ nỉ cả, ngươi là một tên vô cùng có hy vọng quan tòa, ngươi tôn trọng chính nghĩa, tuyên dương công bằng, nhưng là đồng thời, ngươi cũng tại khinh nhẫn ngươi đại biểu hết thảy, giả tạo chứng cứ, thu lấy hối lộ, thậm chí xử phạt người vô tội vào tù, hiện tại ngươi cần ngồi lên cái ghế kia, tới đón tiếp ngươi cứu rỗi. Chương 7, Thử Lương trò chơi. Đợi cho cái này viên băng nhạc phát ra xong, tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía cái này tuổi trên 50 nữ nhân. Tại những trong ánh mắt này, Monica lung lay đầu, hắn nói láo, ta. Căn bản cũng không có chuyện này. Dì sỏ sẽ không oan uổng một người. Cái kia gãy chi nam tử nói ra, gần nhất những trong năm này, ngươi đương nhiên không có làm qua loại chuyện này, nhưng là. Ngươi nhất định từng có tội ác trải qua, có thể là 10 năm trước, có thể là càng lâu trước đó, tóm lại. Tội ác sẽ không bởi vì thời gian mà làm nhạt. Monica tựa hồ rốt cục nhớ lại cái gì, ta. Ta nhớ tới, thế nhưng là, kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước. Mà lại ta cũng không có thu hối lộ, đây chẳng qua là một lần xử phạt sai lầm, mà lại ta đã nhận lướt qua phút. Sai lầm không phải trốn tránh sai lầm lý do. Gãy chi nam tử nói, không biết có phải hay không là bởi vì đã từng trải qua một lần trò chơi nguyên nhân, dù sao nghe hắn giọng nói kia, giống như là mình đứng tại dị sò bên này đồng dạng. Monica hoảng, ta mới không muốn ngồi lên cái kia cái ghế. Ngươi nhất định phải ngồi lên, nếu như ngươi không ngồi, trò chơi liền không có cách nào tiến hành. Chúng ta đều phải chết tại đây. Nói, cái kia tàn chi nam vậy mà bỗng nhiên đem bước ra một bước, trực tiếp ôm lấy Monica, cũng cắt dùng sức đem hắn hướng trước mặt ghế điện lên đẩy. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? Monica kinh hoàng la to, ra sức dây rua, mặc dù nàng đã rất đại niên kỷ, bất quá người nam kia cũng một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, lại thêm không có nửa cái cánh tay, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có chiếm thượng phong. Đúng lúc này, gian phòng khác một bên, trên cánh cửa kia máy bấm giờ đột nhiên cho thấy một chuỗi số lượng. 5 giờ mà lại trong nháy mắt, liền biến thành 04:59, xem xét chính là một cái 5 phút đếm ngược. Lần này, hốt hoảng liền không chỉ là Monica. Mẹ nó. Vốn là còn điểm không biết phải làm gì tráng hán đầu chọc chửi mắng một tiếng. Ngươi đã có tội, vậy ngươi liền trừng phạt đúng tội. Cái kia gì sỏ nói bảo ngươi ngồi đi lên, vì lẽ đó hiện tại ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta làm theo. Lời còn chưa dứt. Hắn liền trực tiếp đẩy ra đám người phóng tới Monica, một tay lấy ôm lấy, theo tại ghế điện bên trên. Tử Lương đứng tại đám người tối hậu phương, lạnh lùng nhìn xem một màn này. À, nhìn, so với luật pháp định tính, thế giới này người hiển nhiên càng để ý gì sỏ trong miệng tội ác à, cũng đúng, dù sao pháp luật cái đồ chơi này giống như đã nhiều năm đều không dùng võ chi điện. Hôn đàn, các ngươi không thể dạng này, ngươi tại phạm tội. Ai tới cứu cứu ta? À, Monica dãy rủa lấy. Tê tâm liệt phế hô hào, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái kia ghế điện hẳn là nhận áp lực cảm ứng, phía trên cái kia hình bán cầu mũ giáp đông nhiên bắn ra, trực tiếp liền chụp tại Monica trên đầu, phần bụng, phần tay, cùng hai bên hai chân kìm sắt cũng nhanh chóng giữ chặt, dưới mũ giáp phát bắn ra một đầu bằng sắt thép tấm, một mực bao lấy Monica cái cằm, để nàng cơ hồ mở không nổi miệng, chỉ có thể phát ra một chút nghe không rõ nội dung tiếng la khóc. Ngươi làm như vậy cái kia trung niên gã đeo kính vừa định mở miệng nói cái gì? Ngậm miệng đi. Âu phục nam nhân nhẹ nhàng đánh gây hắn, ngươi cũng nghe đến, người này có tội, huống hồ như ngươi loại này không lên trước ngăn cản, lại không làm gì người, nhất nhận người chán ghét. Hoàn toàn chính xác, so với giả mù sa mưa thương hại, giống như trần trụi lạnh lùng càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận chút. Tốt. Nàng ngồi lên. sau đó thì sao? Cái kia tráng hán đi lòng vòng hô, tựa hồ đang hỏi cái kia gọi gì sỏ sắt nhân ma.
Lúc này, ba một tiếng, tại ghế điện phía dưới, lại một quyển băng nhạc rơi ra tới.
Tráng hán nhìn thấy băng nhạc, thô trọng thở phì phò, rốt cục quyết định đồng dạng đem nhặt lên, cũng cắm vào máy chiếu phim bên trong.
Ai hển tiểu thư ngươi tốt, có lẽ ngươi đã nhận ra, tên này ngồi trên ghế người, chính là 7 năm trước đưa ngươi xử phạt vào tù tên kia quan tòa, đương nhiên, nàng hẳn là đã sớm quên ngươi.
Cũng là bởi vì nàng, ngươi được quan tại ngục bên trong ngốc 2 tháng, mặc dù về sau ngươi bởi vì phán quyết sai lầm được phóng thích ra ngục, nhưng là tại ngục bên trong ngươi nhận hết vũ nhục, ẩu đả, người yêu rời bỏ ngươi, thân bằng cũng bắt đầu xa lánh, cho đến sau khi ra tù, ngươi cũng rốt cục giống như là đại đa số trải qua người đồng dạng, cam chịu, trở thành một cái tại đầu đường lên lấy lửa gạt mà xuống người.
Ngươi có tội, nhưng là những tội lỗi này nguyên bản cũng không thuộc về ngươi, như vậy hiện tại, ngươi đem có được cứu rỗi mình, cùng trừng trị ác ma quyền lợi.
Cái ghế kia tại 2 phút sau sẽ bắt đầu thông nhập 400V dòng điện, mà tại cái ghế đối diện trên tường có một cái cửa hàng, bên trong có một cái nút, chỉ cần ngươi ấn xuống, đếm ngược liền sẽ đình chỉ, nhưng là đồng thời, ngón tay của ngươi cũng sẽ bị chặt đứt.
Ngươi nguyện ý vì cứu chuộc một cái hủy đi ngươi người.
Vẫn là nhìn xem nàng tiếp nhận thống khổ, cho đến chết đi.
Quyền lựa chọn ngay tại trên tay của ngươi.
Bất luận kết quả như thế nào, 5 phút sau một cánh cửa khác đều đem mở ra.
Bởi vì đem mỏ nỉ cả đè vào ghế điện lên lãng phí một chút thời gian, vì lẽ đó hiện tại thời gian còn lại cũng đã đến 2 phút 20 giây.
Tầm mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía cái kia nữ nhân xinh đẹp.
Bởi vì hiện tại chỉ còn lại nàng một nữ nhân, Ai Hển khẳng định chính là nàng.
Ai Hển tiểu thư ha to miệng.
Trong mắt chuyển nước mắt, dùng đến giọng nghẹn ngào nói, tại sao có thể như vậy?
Cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, huống hồ, ta chỉ là xử phạt 2 tháng nghĩa vụ lao động, ta không có vào tù. Ta thêm người cũng không có bởi vậy xa lánh ta.
Mà lại, ta cũng không có lừa gạt.
Có lẽ ngươi có, chỉ bất quá ngươi quên.
Tàn chi nam tử vẫn như cũ dùng đến một bộ tin phụng cái gì giọng nói.
Ngươi biết cái này lão bà.
Ngươi làm sao không nói sớm?
Gã đeo kính cũng hỏi.
Ta nói, đây chẳng qua là một trận hiểu lầm, lúc ấy chỉ là một trận đại học thời kỳ say rượu xung đột.
Ta làm sao có thể còn nhớ rõ lúc ấy xử phạt người hình dạng thế nào?
Bây giờ không phải là nói những này thời điểm.
Tử Lương đánh gãy đối thoại của bọn họ, sau đó trở về bên tường, chỉ phía trên một cái so ngón tay hơi thô cửa hàng, mặc dù nghe không rõ cái kia lão bà đang gọi cái gì, nhưng là ta cảm thấy nàng hẳn là đang nhắc nhở ngươi, thời gian nhanh đến.
Đám người nhìn về phía máy bấm giờ, thời gian còn thừa lại 1 phút 50 giây.
Lúc này, tự nhiên sẽ không có người nói cái gì, dù sao bất luận như thế nào, đếm ngược kết thúc lúc cánh cửa kia đều sẽ mở ra. Vì lẽ đó tất cả mọi người lui lại một bước, mắt lạnh nhìn Ai Hển tiểu thư.
Ai Hển sợ hãi lắc đầu, tựa hồ căn bản là không cách nào đối mặt loại này lựa chọn.
Nhưng là lúc này, ai cũng không có cách nào giúp nàng, trong cả căn phòng tựa hồ chỉ có cái kia lao bà tại khàn cả giọng lẩm bẩm âm thanh.
Ai Hển bất lực nhìn xem cái kia kinh khủng ghế điện, bi thương khóc buồn bã khóc biểu lộ để mặt của nàng lộ ra không còn xinh đẹp, chỉ bất quá nàng y liền nguyên đi hướng bên tường, duỗi ra một cái tay, tại cửa hang bên cạnh do dự không tiến.
Chương 8 Thử Lương trò chơi.
Ô, ách ách ách, cái kia gọi là món gì cả nữ nhân gọi càng thêm điên cuồng.
Thời gian trôi qua.
1 phút. 40 giây.
Món gì cả giống lên một tiếng đã trở nên khàn khàn, Tử Lương đều có chút buồn bực, nàng là thế nào ngậm miệng đều có thể đem mình cuống họng hô đến câm.
Bất quá vấn đề này tựa hồ cũng không phải là mấu chốt.
Rốt cục, tại 10 giây thời điểm, Ai Hền đem ngón tay của nàng luồn vào trong đậu.
Một ngón tay, đổi một cái mạng, tựa hồ cái này mua bán không lỗ. Bất quá tính mạng của người khác thật so với mình ngón tay quan trọng hơn a.
Tử Lương không biết, hắn cũng không tâm tư đi suy nghĩ loại này nhảm chán vấn đề, bởi vì so với trước mắt cái này bi thảm một màn đến nói, hắn càng thêm để ý là
cái này gọi gì so người tựa hồ so hạn nhị bản trong miệng tự thuật càng thêm kỳ quái.
Hắn có vẻ giống như là bởi vì tất cả mọi người rất tuân theo pháp luật, không có người nào có thể bắt, vì lẽ đó phát rồ bắt đầu lục tung, đi tìm kiếm những cái kia mấy năm trước phát sinh nợ cũ đồng dạng.
5 giây.
2 giây.
Món ỉ cả yết hầu hẳn là phá, bởi vì Tử Lương nghe được khí lưu sông mở chất lỏng bọt khí âm thanh.
Kia là máu.
1 giây, Ai Hển ngón tay vẫn ở trên tường trong động, nhưng là hiển nhiên, nàng không có ấn xuống cái kia trong động nút bấm.
0 giây.
Mổ heo đồng dạng tiếng kêu to im bặt mà dừng, ngược lại thay thế, là một trận nhanh chóng tới cực điểm run rẩy âm thanh.
Lạc 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 lạc.
Món ỉ cả toàn thân cũng bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy lên. Ngón tay của hắn hẳn là nghĩ nắm chặt,
nhưng là co rút cơ bắp chỉ có thể để nó nhìn qua giống như là mấy cây tách ra vặn vẹo dây kẽm. Những thống khổ kia quỷ dị thanh âm tiến vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lại nghịch ngợm đâm vào trong lòng, Ái Hển đã kêu khóc thuận bên tường sủi lơ xuống dưới. Một màn này làm cho tất cả mọi người bộ mặt cơ bắp đều đi theo run rẩy lên. Vì lẽ đó, không có người chú ý tới, cái kia một mặt thận hư bộ dáng bác sĩ, giống như vừa mới rất buồn ngủ ngáp một cái. Thời gian sống qua dài dằng dặc một phút, kỳ thật dựa theo cái này lượng điện, mò nỉ cả phu nhân hẳn là đã sớm chết, chỉ bất qua dòng điện thông qua bắp thịt thời điểm, sẽ còn dẫn phát bắp thịt co rút, để nàng nhìn qua giống như là còn tại run rẩy. Không quản như thế nào, cái này làm người ta sợ hãi tâm hồn lạc lạc âm thanh cuối cùng là dừng lại, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ mùi khét. Cùng lúc đó, chỉ nghe két một tiếng, đối diện cánh cửa kia cũng ứng thanh mở ra. Lần này mọi người ngược lại là không do dự, đều nhanh xông cánh cửa kia, bởi vì không người nào nguyện ý tại lưu tại trong gian phòng này, càng không có người muốn đi nhìn cái kia ngồi trên ghế lao bà đến cùng biến thành một bức bộ rắn gì. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, tên kia đeo kính nam tử trung niên đã nôn một lần. Mà Tử Lương thì rất khó được có lễ phép một lần, hắn đem co giúp ở bên tường hển tiểu thư dịu dắt đứng lên, cũng cùng đi theo qua cánh cửa kia. Cứ như vậy, còn lại 6 người tại nỗ lực một cái nhân sinh mệnh đại giới xuống. Thành công theo một cái địa ngục. Bò vào một cái khác địa ngục. Cùng vừa rồi đồng dạng, nơi này vẫn như cũ là một gian diện tích không sai biệt lắm gian phòng, đối diện vẫn như cũ là một cánh cửa, cắm then cửa, bất quá trên cửa không có máy bấm giờ, mà lại mấu chốt nhất là, bên trong cả gian phòng trống rỗng, chỉ có sàn nhà trung ương, đặt vào một cái cùng vừa rồi đồng dạng con rối, trong tay còn ôm một hộp băng nhạc. Hỗn đản! Hỗn đản! Ta làm sao lại đụng phải loại chuyện này? Tên kia tính khí nóng nảy nam tử đánh lấy vách tường, miệng bên trong không ngừng mắng, có thể là bởi vì đã thành thói quen nguyên nhân, thanh âm của hắn ép phi thường trầm thấp. Tốt, hiện tại phàn nàn cũng vô dụng, còn không bằng nhìn xem tên kia lại nghĩ nói với chúng ta thứ gì. Tử Lương nói, sau đó đi hướng trong phòng ương, cầm lấy cái kia hộp băng nhạc, bỏ vào mình máy chiếu phim bên trong. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, bản này băng nhạc vậy mà là liên quan tới chính mình. Người tốt Tử Lương, ngươi là một tên bác sĩ, nhưng là cuộc sống của ngươi lại qua rối tinh rối mù, hút thuốc lá, say rượu, đánh nhau ẩu đả, tiêu cực làm việc, trái với quy tắc giao thông, ngươi thô lỗ để ngươi nhìn liền quả thực chính là một tên không để ý tới nghĩ đầu đường lưu manh. Tựa như là trong phòng này một người khác đồng dạng. Hắn gọi Hàn Dở Hiệu. Mẹ nó. Hắn có ý tứ gì? Cho ta đem nó đóng lại. Tên kia tráng hán bỗng nhiên liền hô, lần này hắn nhưng không có lại áp chế thanh âm của mình. Phẫn nộ cơ hồ muốn xông tới cướp đoạt cái kia máy chiếu phim. Ngậm miệng. Một cái thanh âm nhàn nhạt. Đệ tử cái kia đầu đầy loạn phát bác sĩ. Tráng hán đông nhiên sửng sốt, tiếng giống giận dữ cũng im bặt mà dừng, cũng không biết vì cái gì, phía sau một trận không hiểu ý lạnh thuận sống lưng thẳng leo đến phía sau cổ, tựa như là một cỗ băng lánh nước từ xuống mà lên rót đầy toàn thân, để lỗ chân lông của hắn đều đông nhiên thít chặt một cái. Tựa như là trong chớp nhoáng này, tên kia nhìn rất dễ bắt nạt gầy yếu bác sĩ biến mất. Cái ánh mắt kia để hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình đã là một người chết. Qua một giây đồng hồ, Án Giờ Hiệu mới không thể không thừa nhận mình vừa rồi giống như bị hù dọa. Sợ hãi là tất cả sinh vật bản năng, mặc dù Án Giờ Hiệu minh bạch đạo lý này, nhưng là mình lại bị một cái bác sĩ hù đến, cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Vì lẽ đó hắn rất tự nhiên đem đây hết thể quy kết đến dị sỏ trên đầu, dù sao ai nhìn thấy một cái ghế điện hành hình quá trình về sau, trong lòng chắc chắn sẽ có chút sợ hãi. Bất quá trong chớp nhoáng này giảm sóc cũng làm cho hắn ý thức được, nếu như không nghe xong cái kia ghi âm, mình liền không có cách nào đi ra gian phòng này, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể cắn quai hàm, tiếp tục nghe tiếp. Án Giờ tiên sinh đầy đủ phù hợp một tên bạo lực nhân sĩ tất cả đặc điểm, cường tráng, vô lý, táo bạo, đoạt lấy kiếp, cũng đã từng ngồi tù, mặc dù những năm này hắn thu liễm không ít, nhưng là tại nhiều khi, hắn vẫn như cũ duy trì cho tới nay bạo lực xử thế thái độ. Hai người các ngươi đều có tội. Có thể mở ra gian phòng này cửa chính chìa khóa có hai thanh. Tin tức tốt là, cái này hai thanh chìa khóa ngay tại hai người các ngươi trên thân. Tin tức xấu là, bọn chúng ngay tại các ngươi trong dạ dày. Bất luận là cái kia một thanh, đều có thể mở ra cánh cửa này. Như vậy hiện tại các ngươi đem dùng mình bạo lực hành vi đến đi ra gian phòng này. Về phần mở cửa chìa khóa là cái kia một thanh. Chính các ngươi lựa chọn. Chương 9, thử lương trò chơi. Ghi âm đến đây là kết thúc, tất cả mọi người hoảng sợ. Hoặc là cẩn thận nhìn xem Tử Lương cùng Án Giờ Hiệu hai người. Hắn có ý tứ gì? Án Giờ Hiệu phẫn nộ gầm thét lên. Tử Lương an tĩnh đem máy chiếu phim nhét vào mình bạch áo khoác trong túi. Rất rõ ràng, tại hôn mê lúc, cái này dị sỏ hẳn là cho ngươi ăn ta tất cả ăn một cái chìa khóa, nói cách khác chúng ta muốn rời đi nơi này phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, chờ thêm mấy giờ đem nó lôi ra đến, hoặc là hiện tại trừ hết hầu đem nó phun ra. Bất quá ta nghĩ, dị sỏ hẳn là sẽ không chơi nhảm chán như vậy trò chơi, chính là nói cái chìa khóa này đường kính tuyệt đối không phải có thể thông qua thực quản phản lưu liền có thể nghịch hành đi lên, càng thêm không có khả năng lôi ra đến, thao tác cụ thể rất đơn giản. Chính là tại nó ngoại tầng trùm lên một tầng có thể lên men to ra hút chất bọc biển, hoặc là nhựa tợ lặt tịp loại hình đồ vật. Tóm lại, trong thời gian ngắn, chìa khóa sẽ một mực ở tại ngươi cùng ta trong dạ dày. Ngươi muốn? Nói cái gì? Án giờ tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn chừng trong mắt gào thét, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. À, chính là nhân loại thực quản là có thể tự hành ướt, nhưng lại không có hướng lên nhúc nhích để ép năng lực. Thiên sư nó, ta không phải hỏi cái này. Án giờ hiệu phẫn nộ lấy, ta là hỏi loại phương pháp thứ hai là cái gì? A, loại thứ hai A, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đem nó lấy ra liền tốt. Tử Lương chậm rãi nói, sau đó đem một cái tay đặt ở trên bụng vương, làm một cái xé ra động tác. Thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một cái. Đây là cái gì cất cho phương pháp? Mẹ nó! Con mẹ nó ngươi hỗn đản! Án giờ hiệu hô, hai đầu cánh tay tráng kiện lung tung phủi đi, thiếu chút nữa vung lấy bên cạnh kính mắt đại thúc. Người an tĩnh chút. Cái kia Âu phục nam nhân hô, nhất định còn có những biện pháp khác. Không có, tiêu hóa nói chỉ có hai cái cửa, phía trên, cùng phía dưới. Thử Lương nhẹ nói. Sau đó, hắn lại chỉ gian phòng một cái góc. Đám người trông đi qua, tại một cái trong bóng tối, tựa hồ đứng thẳng một thanh tại vùng ngoại thành trong nông trại, rất thường gặp loại kia ngắn trôi liêm đao. Ngươi nhìn, dì sỏ còn rất chi kỷ cho chúng ta chuẩn bị công cụ, dạng này, ngươi cùng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tử Lương cười, còn cố ý cùng Án Giờ ánh mắt đối mặt một cái, tựa như là đang dẫn dụ lấy hắn đến giết chết mình đồng dạng. Không thể dạng này. Cái kia kính mắt đại thúc hô, có lẽ có biện pháp gì, ta nói là, chúng ta không thể bị cái người điên kia bài bố. Tốt ta, xem ra tại loại này liên quan đến sinh tử trong trò chơi, mọi người thế giới quan cũng dần dần không còn kéo căng, liền một mực biểu hiện rất hèn yếu kính mắt đại thúc đều trực tiếp xưng hô dị sỏ là tên điên. A dạng này trò chơi. Thật chỉ là cái gọi là cứu rồi a. Tử Lương có chút khinh thường nghĩ đến. Đúng lúc này, chỉ nghe hoa một tiếng. Cái kia trải qua một lần trò chơi bệnh hoạn gia hỏa đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vị tường, biểu lộ vô cùng thống khổ. Ai hên vội vàng đi qua đỡ lấy người này. Xem ra, là độc tố bắt đầu có hiệu lực. Nàng lầm bầm nói. Câu nói này, đối với hiện tại mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đặc biệt là Án Giờ Hiệu. Hắn tử mệnh xoa xoa đầu, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng mà... a, đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tử Lương đột nhiên nói. Nghĩ đến cái gì? Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Là một cái thật thú vị vấn đề, ta nghĩ mọi người lúc mới bắt đầu nhất, đều hút vào cái kia có độc khí thể, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì liền mau nói. Án Giờ Hiệu hô. Ta là muốn nói. Tại sao phải dùng khí thể đâu? Loại này trì hoãn có hiệu quả khí thể rất khó phối trí. Mà lại thả ra thời điểm còn cần tại trong tường dựng đường ống, đã chỉ là muốn để chúng ta tại trong vòng 3 canh giờ độc phát thân vong, vậy hắn vì cái gì không tại chúng ta lúc hôn mê vì mọi người đánh lên một châm, hoặc là trực tiếp dội lên một bình độc dược, vậy sẽ thuận tiện được nhiều. Vậy ai biết, có lẽ hắn chính là nghĩ biểu hiện hắn phối trí độc dược thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Án Giờ hung tận nói. Tử Lương lắc đầu, lộ ra một bức cùng hiện tại tình cảnh cực kỳ không hài hòa ôn nhu dáng tươi cười. Không. Còn có một loại khác càng lớn khả năng. Có phải hay không là hắn căn bản không có cách nào cho chúng ta tiêm vào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tựa hồ sững sờ một cái. Về phần nguyên nhân nha. Tử Lương nhàn nhạt tiếp tục nói ra, ha ha. Các ngươi nói, cái này dị sỏ có thể hay không lúc ấy cũng tại cái nào đó trong phòng giam giữ. Ngươi nói là. Đúng, ta nói là, cái kia dị sỏ có thể hay không ngay tại chúng ta trong những người này. Một trận đột nhiên xuất hiện trầm mặc. Tất cả mọi người bộ hóc ông một cái, đều theo bản năng cách mình người bên cạnh xa một chút. Thiên sư nó, là ai? Đi ra cho lão tử. Án Giờ Hiệu quát, không thể không nói, dị sỏ đối Án Giờ Hiệu đánh giá vẫn là rất chuẩn xác, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất bạo lực, đương nhiên, bộ hóc cũng không phải tốt như vậy dùng. Đừng hô, đây chỉ là cái suy đoán, mà lại, dị sỏ tại sao phải làm như thế? Âu Phục Nam hỏi. Hắn là thằng điên. Tử Lương đáp lại. Có rất nhiều phạm tội hung thủ thích lành nghề hung sau trở về hiện trường, càng có người thích tại hiện trường lưu lại một chút manh mối tới chơi làm cảnh sát, cái này loại tâm lý rất phổ biến, dị sỏ tại trong vòng mấy năm, đem tòa thành thị này cưỡng ép loay hoay thành hắn muốn dáng vẻ, luôn mồm mà nói, đây là chiến thắng tạo một cái vô tội thế giới, bất quá bây giờ xem ra, loại này lý do thoái thác giống như chỉ là hắn cho mình sở tố sở vi một loại trung nhị từng tới. Phút giải thích A. Vì lẽ đó so với những cái kia đường hoàng đại đạo lý, ta càng có khuynh hướng một loại khác nguyên nhân. Đó chính là nơi này không có máy giám thị. A. Đám người tựa hồ là không cùng lên Tử Lương mạch suy nghĩ. Ta tới trên đường đi nhìn tất cả gian phòng, không có một chỗ lắp đặt máy giám thị. Tử Lương tiếp tục chậm rãi nói, sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia ăn mặc đồ vét nam tử, ngươi là làm cái gì? Hắn hỏi. Đồ vét nam tử sững sờ, ta là thương nhân. Ta đoán ngươi không ở tại trong tòa thành thị này. Làm sao ngươi biết? Hắn có chút khẩn trương hô. Chỉ là cái suy đoán. Tử Lương chỉ chân của hắn, mọi người mặc đều không phải rất nhiều, ngươi lại ăn mặc dày như vậy bít tất, ta nghĩ ngươi tối thiểu là theo một cái khác có chút lạnh địa phương đi máy bay tới, mà lại cổ áo cùng nơi ống tay áo giọt kia mỡ đông vừa vặn có thể xếp hợp lý, nói thật ra, lấy một cái bình thường tư thế ăn cơm, rất khó để cổ áo cùng ống tay áo dính vào cùng nhau, chỉ có tại túi người quận mình thời điểm. Tỷ như phi cơ chỗ ngồi không gian thu hẹp bên trong, à, ta cũng không phải nói ngài không có máy bay tư nhân điểm này, ta tin tưởng ngươi ngồi nhất định là khoang hạng nhất. Chương 10, Tử Lương trò chơi. Được rồi. Sau đó thì sao? Người kia nghiêm nghị đánh gãy Tử Lương nói rông dài. Ngươi trong đêm bay đến tòa thành thị này, hẳn là tham gia cái gì hội nghị, sẽ chỉ ở vài ngày thời gian, mà khoảng thời gian này, dì sọ tựa hồ cũng không có đầy đủ nhàn rỗi dựng giám thị tuyến đường, dù sao muốn đem chúng ta đều trong cùng một lúc tề tiểu đã rất khó, vì lẽ đó. Ngươi nói là hắn nhất định phải nhìn xem chúng ta, cho nên mới lẫn vào trong chúng ta. Đúng. Hắn nhất định phải nhìn thấy chúng ta cứu rỗi, đây là của hắn tín ngưỡng, hoặc là nói, là đối hắn bệnh hoạn tâm lý một cái thỏa mãn, nếu như không thể nhìn thấy, đây hết thể với hắn mà nói liền không có ý nghĩa. Tử Lương tiếp tục dùng không nóng không lạnh giọng nói. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lẫn nhau nhìn lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà Tử Lương tựa như là căn bản không nhìn thấy mọi người thất kinh biểu lộ đồng dạng, tiếp tục nết mắt con người nói. Kỳ thật. Ta tại mới vừa đi ra cái thứ nhất phát ra khí độc phòng nhỏ lúc, liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Ta nhìn thấy hành lang lên cho bụi. Mặc dù rất tối, nhưng là y nguyên có chút vết tích lưu lại. Tất cả gian phòng toàn bộ có kéo đi qua vết tích, nhưng là có trước một căn phòng, lại là dấu chân. Ai hẹn hẳn là còn theo vừa mới trong sự sợ hãi không có tỉnh táo lại, nàng gần như không cách nào suy nghĩ mà hỏi, dấu chân. Đó là cái gì ý tứ? Tử Lương có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Dấu chân ý tứ chính là nói, trong chúng ta có người cũng không phải là tại hôn mê tình huống dưới bị kéo vào, mà là đi tới. A a. Một tiếng kinh hô, Ải Hển tựa như là mới phản ứng được đồng dạng, nàng che ngực, nhanh chóng lui lại mấy bước, sau đó đụng vào còn ngồi liệt tại bên tường cái kia vị diện sắc tái nhợt tàn chi nam, đặt mông té lăn trên đất. Đồng thời, tất cả mọi người lần nữa cùng người chung quanh kéo ra tối thiểu một mét trở lên khoảng cách. Người nói là, đi tới người kia chính là gì sò? Hói đầu đại thúc nói. Tử Lương không nói chuyện, chỉ là đứng thẳng xuống bả vai, bất quá ý kia lại rõ ràng bất quá. Lúc này, tên kia Âu phục nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, giống như cũng không nhất định đi, nếu như ngươi nói người kia không phải bị kéo vào, mà là bị gánh đi vào, vậy hắn trước gian phòng chỉ có một tổ dấu chân cũng rất bình thường. Đích thật là dạng này, ta lúc mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Tử Lương rất không khách khí đánh gây hắn, thế nhưng là ngay sau đó, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì theo cánh cửa này bên trong đi ra người tới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị nâng lên tới. Đúng không, án giờ hiệu tiên sinh? Tử Lương chậm rãi nhìn về phía hắn. Mẹ nó! Con mẹ nó ngươi đang nói bậy bạ gì? Án giờ hiệu đem răng cắn cạc cạc văng lên, tại trong hàm răng hung tợn gạt ra câu nói này. Tử Lương dưới quán tay, chỉ là một cái suy đoán, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Kỳ thật ngươi có thể rất nhẹ nhàng liền chứng minh ngươi cũng không phải là gì sò. Bởi vì ngươi còn tùy thân cất cái kia máy chiếu phim. Án giờ tựa hồ lập tức lãnh hội Tử Lương, đúng. Các ngươi nhìn. Nếu như ta là gì sò, làm sao lại lưu lại cho mình như thế cái băng nhạc, ta luôn không khả năng mình chép xong cho mình nghe, đúng không? Có lẽ ngươi chỉ là che giấu hai mắt người, dù sao nếu như ngươi không có băng nhạc, sẽ có vẻ rất khả nghi cái kia gã đeo kính nói. Ngươi đánh giám, ta hiện tại liền có thể đem băng nhạc phát ra cho án giờ hiệu gào thét, nhưng là đột nhiên, hắn sửng sốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người lập tức nhíu mày. Làm sao? Đồ vét nam tử ý thức được không thích hợp, đã bày ra một bức đề phòng tư thế. Đúng vậy à, án giờ hiệu tiên sinh, vì cái gì không đem băng nhạc phóng xuất nghe một chút, nói không chừng ta nhìn lầm đâu, dù sao đầu kia hành lang tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ cái gì dấu chân, đem băng nhạc phóng xuất, dạng này ngươi liền có thể rửa sạch hiểm nghi. Tử Lương mỉm cười, hay là nói, băng nhạc bên trong có cái gì chúng ta không thể nghe nội dung. Án Giờ Hữu bỗng nhiên xoay người, trong mắt lửa giận giống như là muốn đem cái này hỗn đản bác sĩ đốt sống chết tươi. Con mẹ nó ngươi tính toán ta. Hắn gào thét một tiếng, đồng thời một cái lớn cất bước liền phóng tới Tử Lương, cánh tay tráng kiện đã vòng vòng đục hướng đối phương. Tử Lương động cũng không động, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên Án Giờ Hữu, gian phòng ánh sáng rất tối, Án Giờ Hữu mơ hồ nhìn thấy đối phương hai mắt, tựa hồ lại tại trong mắt kia, nhìn thấy một vòng tinh hồng. Đó là cái gì? Hắn không bị khống chế sững sờ một cái. Hắn đã từng đích thật là một cái hành vi ác liệt người, vì lẽ đó tại dị sỏ còn chưa có xuất hiện trước đó, hắn không ít ngồi xổm qua ngục giam, ở nơi đó, hắn gặp qua nhiều loại phạm nhân, lừa gạt rửa tiền kinh tế phạm, giết người phóng hỏa dân liều mạng, thậm chí hắn còn gặp qua mấy cái loại kia nhất định phải bị giam tại khu cách ly, đủ để xưng là sát nhân ma khủng bố tội phạm. Nhưng là, hắn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia băng lãnh tới cực điểm ánh mắt. Không có một chút xíu nhiệt độ, không có một chút xíu thương hại. Cái ánh mắt kia giống như là đang nhìn một túm cho bụi, một tờ giấy lộn, có thể nháy đều không nháy mắt một cái xé thành mảnh vụn, đốt thành cho bụi, xông vào trong nhà vệ sinh. Mà ánh mắt như vậy, liền xuất từ trước mặt cái này nhìn vô cùng phổ thông bác sĩ. Tuyệt đối là ảo giác. Án Giờ tiên sinh nghĩ như vậy, nhưng là hắn tâm lại tại giờ khắc này không thể ức chế có gắp. Có chút sợ hãi là bẩm sinh, đây là tạo vật chủ lưu cho mỗi cái sinh linh quý báu nhất tài phú, e ngại tiếp nhận thống khổ, e ngại bị thương tổn. E ngại tử vong. Án Giờ không biết mình tại sao phải sợ trước mặt bác sĩ này, nhưng là hắn chính là sợ. Nỗi sợ hãi này để nắm đấm của hắn chậm một nhịp. Chỉ thấy Tử Lương lảo đảo triệt thoái phía sau một bước, quả đấm kia gần như sắt chóp mũi của hắn lướt qua. Tử Lương vẫn như cũ nết mắt con người, ngay cả mắt đều không có nháy một cái. Án Giờ tựa hồ là không nghĩ tới một quyền này sẽ thất bại, to lớn quán tính để hắn một cái lảo đảo. Ngay tại cái này quay người. Cái kia ăn mặc đồ vét nam tử một cái bổ nhào vào sau lưng của hắn, hai tay theo dưới nách của hắn xuyên qua, đem dựng lên tới. Nhưng mà Án Giờ Hữu lớn tiếng mắng, bắt đầu điên cuồng hoảng động thân thể, mắt thấy là phải thoát khỏi trói buộc. Đừng nhìn, giúp đỡ chút. Cái kia Âu phục nam tử căn bản không chịu nổi lực lượng này, tranh thủ thời gian hô to đến. Một bên còn ở vào mộng bức trạng thái kính mắt đại thúc lúc này mới tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian nhào tới ôm lấy Án Giờ Hữu đùi. Nhưng mà Án Giờ Hữu vẫn như cũ ra sức dãy rủa lấy. Các người đám hôn đàn này, ta muốn giết các ngươi. Hắn nổi điên đồng dạng quát. Phúc. Một tiếng vang dọn. Giống như là một cây đao nhanh chóng đâm tiến một viên chín mùi dưa hấu. Án Giờ Hữu nháy mắt đình chỉ dãy rủa, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau Tử Lương, cái cằm bắt đầu co rút lấy, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, ngay sau đó, liền lảo đảo ầm một cái ngã trên mặt đất. Mà trên đầu của hắn, cái kia thanh liêm đao đã chạm vào hơn phân nửa. Chương 11, Tử Lương trò chơi. Á á á. Một tiếng trong dự liệu thét lên. Bình thường dưới loại tình huống này, nữ nhân cuối cùng sẽ một cái đứng ra, ôm đầu, thuận tiện dùng mình cái kia cao quãng tám cổ họng phủ lên một cái bầu không khí. Vì lẽ đó Tử Lương tựa hồ cũng không có bị cái này một cuống họng hù đến. Trên thực tế, hắn vừa rồi dành thời gian thay phiên gậy bóng chạy đánh tới hướng Án Giờ Hữu đầu lúc. Cũng là hiện tại này tấm phong khinh vân đạm biểu lộ. Trong tiếng thét chói tai, kính mắt đại thúc cùng Âu phục nam tử kinh hoàng cọ mặt đất, để cho mình rời cái này bộ thi thể xa một chút, nghi chế phục người này là một chuyện, nhưng nhìn đến người này rõ ràng chết ở trước mặt mình lại là một chuyện khác. Tử Lương ngược lại là người không việc gì đồng dạng, kỳ thật hắn vốn có thể dùng tỷ tổ ngộ máu năng lực khôi phục, trực tiếp đem mình trong dạ dày chìa khóa lấy ra, nhưng là loại tình huống này, ngươi để người chung quanh nhìn thấy, có người trước chính mình mổ bụng. Sau đó vết thương lại siêu siêu mọc tốt, hậu quả kia là cái gì coi như rất khó đoán trước. Vì lẽ đó Tử Lương rất thẳng thắn, lựa chọn sử dụng Án Giờ thể nội chìa khóa. Chỉ gặp hắn đung đưa đi tới, bắt đầu trên người Án Giờ khắp nơi tìm tòi, thẳng đến hắn móc ra một hộp băng nhạc cùng một bộ máy chiếu phim. Tốt ta, để chúng ta nhìn xem giá hỏa này đến cùng lừa gạt nữa lấy thứ gì. Hắn thì thào. Giờ phút này, tại máy chiếu phim bên trong cái này hộp băng nhạc hẳn là mới vừa từ ghế điện lên đến rơi xuống cái kia hộp. Vì lẽ đó Tử Lương trực tiếp trừ mở cái rãnh, đem Án Giờ trên người một cái khác hộp băng nhạc bỏ vào. Sau đó đè xuống bắt đầu khóa. Ngươi tốt, Án Giờ Hữu tiên sinh, có lẽ ngươi có thể phát giác được, mình không tính là người tốt, trên người ngươi tội ác từng đống, mặc dù ngươi đã từng vì thế nhận qua trừng phạt, nhưng là hiển nhiên còn chưa đủ. Sau đó 30 giờ bên trong, ngươi cần bắt cóc 6 người, tin tưởng ta, cái này 6 người trên người tội ác cũng không so ngươi ít, nhưng là ngươi hẳn là cũng không quan tâm điểm ấy. Cái này 6 người tư liệu ta sẽ phát đến ngươi trong email, đồng thời, trong điện thoại di động của ngươi sẽ có một gian vứt bỏ nhà máy định vị, ngươi cần đem tất cả mọi người đưa đến nơi đó đi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 30 giờ, nếu không ta sẽ chuyên môn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một trận trò chơi, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Như vậy, là nhìn thẳng vào mình đã từng phạm vào tội ác, vẫn là không nhìn ta lời khuyên, tự tiện đặc xá những cái kia tội ác người. Chính ngươi lựa chọn. Cái? Có ý tứ gì? Hắn không phải gì sò. Kính mắt đại thúc hô, bất quá bởi vì một loạt chuyện này, đầu của hắn tựa hồ cũng có chút hỗn loạn. Đọc. Chuyện cũng như thế xem ra, hắn tựa hồ cũng không phải là gì sò. Tử Lương đem máy chiếu phim nhét vào mình trong túi nói ra, ta hẳn là đoán sai, gì sò là tại khống chế một người đem chúng ta bắt tới đây tới, hắn căn bản cũng không ở đây. Hắn hời hợt nói, giống như căn bản liền không thèm để ý, mình vừa mới sai lầm suy đoán, dẫn đến một người mất mạng. Kỳ thật, nếu như người ở chỗ này còn có thể lại cẩn thận điểm, có lẽ liền có thể phát hiện. Cái này gọi Tử Lương bác sĩ, có phải hay không là đang cố ý hướng dẫn mọi người hướng một sai lầm phương hướng đi suy nghĩ? Không có người còn có tâm tư đi cân nhắc loại chuyện này, đi qua hai cái gian phòng, chết hai người, không ai biết trận này trò chơi còn bao lâu, không có ai biết. Kế tiếp băng nhạc bên trong, đọc lên có thể hay không chính là mình danh tự. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Cái kia Âu phục nam tử nói ra, bất kể nói thế nào, là hắn đem chúng ta bắt cóc tới đây. Hắn cũng coi là đồng lõa. Lại nói, đều phải chết đi một người, không phải, chúng ta không có cách nào đi ra nơi này. Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này nếu như nhất định phải chết một người, như vậy ản giờ tựa hồ là một cái tốt hơn lựa chọn. Kính mắt đại thúc nghĩ như vậy, đột nhiên, hắn ý thức được mình bây giờ ý nghĩ là đáng sợ cỡ nào, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Vậy bây giờ Âu phục nam tử lại hỏi. Đâu còn phải hỏi. Tử Lương thì thảo, cũng đi hướng ản giờ hiệu thi thể. Ngươi muốn, làm gì? Kính mắt đại thúc sắc mặt lập tức liền xuống tới. Cầm chìa khóa A. Tử Lương yếu ớt nói, sau đó dắt lấy ản giờ hiệu thi thể, đem trở thành chính diện hướng lên trên tư thế. Ông trời ơi, Âu phục nam tử một mặt vô cùng buồn nôn biểu lộ. Ô A. Một tiếng nôn mửa thanh âm, đến từ bên tường ải hẹn, có thể là nàng nghĩ đến chuyện kế tiếp, lập tức liền phun ra. Tốt, các ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đứng ở chỗ này tiếp tục bày ra bộ kia buồn nôn biểu lộ, sau đó chờ lấy độc tố phát tác. Thứ hai, đến giúp hỗ trợ, gia hỏa này cơ bắp rất rắn chắc, mổ sẽ có chút phí sức. Thứ ba, tìm góc tường, xoay người, ngăn chặn lỗ thai, chờ cái 2-3 phút ta là có thể đem chìa khóa lấy ra, ta là bác sĩ, làm chuyện loại này muốn so các ngươi tưởng tượng chuyên nghiệp được nhiều. Tất cả mọi người bị những lời này làm cho không biết phải làm thế nào ứng đối, bất quá rất nhanh, tên kia Âu phục nam tử liền làm gương tốt đồng dạng cắn chặt hàm răng, xoay người đi đến ải hển bên người, cũng đem mặt chuyển hướng vách tường. Sau đó kính mắt đại thúc cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Ải hển ngăn chặn lỗ thai, bất quá còn giống như là một bức buồn nôn dáng vẻ. Về phần cái kia tàn chi nam tử, đoán chừng là thân thể quá hư nhược, dược hiệu phát huy tương đối nhanh, hiện tại đã tựa ở bên tường, một bức mệt là cảm giác. Thời gian không đợi người, vì lẽ đó rất nhanh, tại tất cả mọi người sau lưng liền bắt đầu vang lên từng đợt để ra đầu run lên thanh âm, tất cả mọi người cắn răng thật chặt, nói với mình đừng đi đi theo thanh âm tưởng tượng cái kia hình tượng, nhưng là rất không may, có lúc người là không quản được đầu óc của mình, vì lẽ đó không bao lâu, tên kia kính mắt đại thúc cũng bị vách tường, tựa hồ muốn gia nhập hển nôn mửa hàng ngũ. Tê lạp tê lạp. Ồm ồm ồm. Mặc dù không có nhìn thấy hình tượng, nhưng là các loại thanh âm không ngừng mà tàn phá lấy đám người tinh thần, ngắn ngủi 2 phút, Âu phục nam tử liền cảm giác được mình đã ra một thân mồ hôi. Rốt cục. A, tìm tới. Tử Lương thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nghe còn có chút nhỏ hưng phấn. Âu phục nam xoay người. Bác sĩ kia chính chống đỡ đầu gối của mình, muốn từ dưới đất đứng lên. Y phục của hắn lên tràn đầy máu tươi, hai tay tựa như là vừa vặn tại huyết chỉ bên trong ngâm qua đồng dạng, tại dưới ánh đèn lờ mờ có chút phát ra tinh hồng ánh sáng, mà nét mặt của hắn lại là như vậy bình tĩnh, tựa hồ còn có chút mừng rỡ, giống như là cuối cùng từ bãi cắt bên trong đào được một cái đẹp mắt vỏ sò. Âu phục nam tử tâm bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, mặc dù thân là bác sĩ, giải phẫu nhân thể là chuyện rất bình thường, nghe nói viện y học bên trong, bọn hắn có thể tại giải phẫu trong phòng đàm luận ngày hôm qua phim truyền hình, có thể vây quanh phò mạ lỉn ngầm thi thể ăn điểm tâm. Nhưng là, để một người như thế điểm nhiên như không có việc gì đi xé ra một người thân thể, xé mở tạng khí, tìm đến một cái chìa khóa. Người này biểu hiện còn như thế bình tĩnh, cái này thật bình thường a. Âu phục nam tử không phải bác sĩ, vì lẽ đó cũng vô pháp đi phỏng đoán, chỉ là theo bản năng cảm thấy, loại này hình tượng thực sự là quá kinh dị điểm. Bất quá rất nhanh ý thức của hắn liền bị càng lớn kinh dị chiếm cứ, bởi vì hắn dư quang nhìn thấy Tử Lương bên cạnh thi thể. Chơi ạ, đống kia từ bên trong ra ngoài lật ra đồ vật, lại chính là Ản Dở Hiệu. Bất quá không thể không nói, tên này Âu Phục nam tử vẫn rất có can đảm, hắn tranh thủ thời gian cởi mình Âu Phục, nghiêng đầu chạy tới, đem cái kia một đoàn căn bản là không có cách hình dung đồ vật che lại. Tốt, nhanh đi ra ngoài đi. Tử Lương người không việc gì đồng dạng nói, sau đó trở về cạnh cửa, đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa chuyển động. Kim loại tiếng ma sát hòa với mùi máu tươi, tràn ngập cái không gian này, rốt cục. Cửa mở. Chương 12, Tử Lương trò chơi. Tử Lương dẫn đầu đi vào gian phòng, Âu Phục nam tử cùng kính mắt đại thúc cũng cùng đi theo tiến đến, mà qua một hồi, Ái Hẹn mới cùng cái kia độc tính đã phát tắc tàn chi nam đi tới. Trên thực tế, Ái Hẹn hiện tại đã ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liên tiếp khủng bố cảnh tượng để nàng cơ hồ mất đi cầu sinh dục vọng. Nàng lúc đầu đã nghĩ cứ như vậy tựa ở bên tường, an tĩnh chờ đợi mình chết đi, nhưng là nàng thực sự là bị không đồng nhất bộ thi thể ngay tại trước mặt mình, vì lẽ đó. Đành phải cũng theo vào tới. Cái thứ ba gian phòng, cùng trước đó đồng dạng, đối diện có một cái đóng chặt cửa sắt. Nhưng là hơi có khác biệt chính là, tại gian phòng chính giữa, có một cái hình vuông hố to. Cái hố phía trước, bày biện cái kia ngoại hình kinh khủng con rối búp bê, trước ngực còn đứng thẳng một trang giấy. Lúc này, Tử Lương chạy tới cái kia cái hố trước, đi đến mắt nhìn. Rất sâu, phía dưới tối om cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là có thể khẳng định, chỉ cần rơi xuống, không có chút gì công cụ là tuyệt đối bỏ không được. Thế là hắn liền cúi đầu nhặt lên tờ giấy kia. Giấy đằng sau, là một quyển băng nhạc. Phép ma, Tử Lương đọc lên trên giấy viết danh tự, cũng đem chuyển hướng đám người. Trong đám người, cái kia đổ vét nam tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn ngậm miệng, cắn răng nghiến lợi mắng câu gì. Rất hiển nhiên, cái tên này gọi là phép ma, chính là hắn. Cần ta giúp ngươi phát ra nó a? Tử Lương lắc lắc trong tay băng nhạc, rất chi kỷ mà hỏi. Chỉ bất quá bây giờ hắn cái kia một thân áo khoác trắng đã bị nhiễm giống là lò sát sinh bên trong đồ tể, toàn bộ hình tượng và chi kỷ hai chữ không hề có một chút quan hệ. Ta tự mình tới. Phép mặt nói. Bất luận tốt xấu, vận mệnh của mình cũng nên mình đến để lộ, vì lẽ đó phép mặt không có dễ rủa bao lâu, liền nhận mệnh đồng dạng sải bước đi hướng Tử Lương, từ trong tay của hắn tiếp nhận băng nhạc cũng nhét vào mình máy chiếu phim bên trong. Một trận vang lên sàn sạt lên. Biểu thị lại một cái chuyện xưa tiến đến. Người tốt phép mặt. Ngươi là một tên rất thành công thương nhân, nắm giữ lấy tài sản to lớn, dưới cờ có ổn định kinh doanh công ty, nhưng là đây đều là ngươi dùng để trang điểm mình giả tượng, trên thực tế ngươi chỉ là một tên hơi có chút bộ óc đồ vô sỉ. Nhiều năm trước, ngươi biết một tên xí nghiệp gia phu nhân, ngươi thông qua hoa ngôn xảo ngữ của mình cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng, sau đó không lâu, ngươi đạo diễn một trận tu hú chiếm tổ chim khách cho hay, ngươi tuần tự thuê một tên phong trần nữ tử, một cái thám tử, một tên luật sư, đồng thời cũng mua được quan tòa. Tại ngươi tỉ mỉ bày ra dưới, tên kia xí nghiệp gia bị ép ký tên ly hôn hiệp nghị, mà ngươi thì thuận lý thành chương chiếm cứ hắn phu nhân cùng nàng tất cả tài phú. Nhiều năm về sau, ngươi có được chính mình sản nghiệp, thành công quang mang để ngươi quên mình đã từng là một cái tham lam, ích kỷ, người nghèo khó bần cùng. Hiện tại xin mời nhìn về phía trước mặt hố trong máng, nếu như ngươi cẩn thận một chút quan sát, liền có thể tại mỏng manh tia sáng trông được đến ngươi cứu rỗi. Băng nhạc thanh âm chuyển thành một trận tiếng xào xạc. Mà cái này gọi là phẹt mặt nam nhân tựa hồ một mặt mờ mịt lại chờ một lát, lúc này mới phát hiện, băng nhạc bên trong đã không có đoạn dưới. Hắn xoay người nhìn về phía đám người, lại trầm mặc một hồi, cái này. Đây không phải ta. Hắn nói đến. Không phải ngươi. Có ý tứ gì? Tử Lương nói. Cái này cuốn băng nhạc thảo luận chính là thêu dệt vô cớ. Ta đích xác là một cái thương nhân, cũng đích thật là cưới một tên xí nghiệp gia phu nhân. Nhưng là dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng loại lời này, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, chúng ta là bởi vì yêu nhau mới kết hôn, ta cũng không có thuê phong trần nữ tử đến bày ra cái gì, tên kia xí nghiệp ra là bởi vì cưới bên trong vượt quá giới hạn mới cùng hắn phu nhân, nói cách khác ta đương nhiệm thê tử ly hôn, trên thực tế, ta đến bây giờ ngay cả cái xí nghiệp kia nhà mặt đều chưa thấy qua. Nói như vậy, dì sỏ đang nói láo. Phép mặt gật gật đầu, đúng vậy, hắn nói láo. Ta tên đầy đủ là Phép Mạt. Đức Dô Dơ, ta tại 26 tuổi lúc liền đã có mình buôn bán bên ngoài công ty, vì lẽ đó cái này cuốn băng nhạc thảo luận ta là bởi vì tiền mà đi câu dẫn một tên xí nghiệp gia phu nhân những lời này, căn bản chính là gạt người. Tử Lương nghe được cái này, cũng trầm mặc một hồi. Phép Mạt thấy mọi người đều không nói lời nào, mình cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ, loại thời điểm này mình lời nói là thật là giả không có người sẽ quan tâm, bởi vì mọi người quan tâm,
là thế nào mở ra tiếp theo cánh cửa. Thế là phẹt mặt than nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía cái hố bên trong, đồng thời, hắn cũng vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái tình hình, cố ý rời động biên giới xa một bước, xác nhận mình sẽ không rơi vào về sau, mới thân cái đầu nhìn về phía trong động, đi tìm cái kia căn bản cũng không biết là cái gì cứu rồi ở đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, á á á á, một trận đột nhiên xuất hiện gào thét, đến từ cái kia đeo kính đại thúc, hắn giống như là nhận cái gì kích thích đồng dạng điên cuồng phóng tới phẹt mạt, sau đó bang một cái đem phẹt mạt tiến đụng vào trong hố. Tất cả mọi người sững sờ, một mặt ngộng bức nhìn xem một màn này, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia kính mắt đại thúc xông rất hung mãnh, đến mức hắn trực tiếp té lăn trên đất, giờ phút này, hắn chính ra sức đứng người lên, một bên bỏ, còn vừa mắng, tiên sư nó, chính là ngươi, nguyên lai tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Mang lấy, hắn còn tốt giống rất không minh bạch khí đồng dạng móc ra mình trong túi máy chiếu phim, ấn xuống chốt mở. Ngươi tốt ba bùa, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi, rất xin lỗi mời ngươi tới đến căn phòng thu hẹp này bên trong, hiện tại. Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ngươi là một cái sĩ nghiệp nhà, có mỹ mãn sinh hoạt, đếm mãi không hết tiền mặt, một tòa căn phòng lớn, cùng một cái so với mình nhỏ 20 tuổi mỹ lệ thê tử, mặc dù những này toàn bộ đều là ngươi dùng phạm pháp thủ đoạn tích lũy. Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không có vì đó sám hối qua. Có thể là thượng thiên rốt cục đối ngươi hành vi hạ xuống trừng phạt, đây hết thể đều tại mấy năm trước rời bỏ ngươi, bởi vì một lần cưới sau vượt qua giới hạn cùng nhiều hạng quấy rối tình dục lên án, ngươi mất đi tất cả, thê tử rời bỏ ngươi, bằng hữu nhau nhau rời đi, ngươi trong vòng một đêm trở nên không có gì cả. Như vậy hiện tại, ta vì ngươi mang đến một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là... Kỳ thật đây hết thể nguyên nhân gây ra cũng không phải là bởi vì ngươi say rượu mất lý trí, mà là một trận âm mưu. Chỉ cần ngươi an an tâm tâm chơi trận này trò chơi, ta liền sẽ dẫn ngươi đi thấy đây hết thể phía sau màn hát thủ. Tin tức xấu là, một hồi trong gian phòng này liền sẽ tràn ngập một loại có độc khí thể, bọn hắn sẽ từ từ ăn mòn đến ngươi sinh mệnh, theo ngươi hút vào chúng nó, cho đến chết đi, đại khái chỉ có thời gian mấy tiếng. Như vậy rất nhanh cửa liền sẽ mở ra, chúc ngươi chơi vui vẻ. Chương 13 Thử lương trò chơi. Tại phát ra xong những này về sau, hắn phẫn nộ đem máy chiếu phim đánh tới hướng cái hố phía dưới phẹt mạt, đồng thời miệng đầy tiếng chửi rủa vẫn không có đình chỉ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cái này gọi phá bùa kính mắt đại thúc, chính là băng nhạc bên trong nói tới cái kia xí nghiệp ra. Thế nhưng là, vừa mới phẹt mạt không phải nói, mình cùng cái này xí nghiệp ra không hề có một chút quan hệ, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đến cùng là thế nào một chuyện? Trận này đột biến bây giờ tới là quá nhanh, tất cả mọi người bộ óc đều loạn, thậm chí ngay cả phẹt mặt đều ngộng. Hắn theo chỗ cao quẳng xuống, qua hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, bất quá hắn y lìa nguyên nghe được tạ bửa băng nhạc bên trong phát ra thanh âm. Phẹt mặt dãy rủa lấy ngồi xuống, xuyên thấu qua phía trên mở miệng nhìn về phía đối phương. Ngươi chính là tạ bửa. Hắn chật vật mà hỏi. Đúng, ta chính là tạ bửa. Bị ngươi cướp đi hết thể người kia. Phẹt mặt lắc đầu, ngươi bị gì sọ lừa gạt? Ngươi băng ghi âm thảo luận đều là giả, ta xưa nay không nhận biết ngươi, ta thậm chí tại xạ xạ ly hôn sau năm thứ ba mới quen nàng. Ngươi ngậm miệng, vừa rồi người kia đều nói, dì sọ sẽ không gạt người. Bạ đùa chỉ vào góc tường tàn chi năng quát, vì lẽ đó nói láo người là ngươi, ngươi cái này đập nát. Tử lương nhìn xem hai cái này lẫn nhau cãi lộn lấy nam nhân, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu. Bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, bất luận ai nói là thật, cũng không thể đi thuyết phục đối phương. Nhân loại chính là như vậy, tại cực đoan sợ hãi tâm lý bên trong, tinh thần của bọn hắn sẽ bị đè ép đến một cái cực hạn, tựa như là hướng một cái bịt kín danh nước không ngừng tăng áp lực, lúc này chỉ cần cho mới ra một cái nho nhỏ phát tiết lối ra, như vậy người này liền sẽ lừa mình dối người đồng dạng hướng cái kia lối ra bên trong chui, bất luận cái cửa ra này thông hướng nào. Vì lẽ đó cứ như vậy, cãi lộn lại một lát nữa, khả năng phẹt mặt cũng phát hiện, mặc kệ chính mình nói cái gì, bạ đùa cũng không thể tin tưởng mình. Vì lẽ đó hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp đem mình làm đi ra mới được. Thế là hắn nhanh chóng dọc theo động biên giới tìm tòi một vòng, nhưng là tựa như là hắn đã sớm nghĩ tới như thế, mình căn bản là bỏ không đi ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phẹt mặt không ngừng hỏi mình, bất luận lại như thế nào tỉnh táo, lại loại này nhỏ hẹp hắc ám trong không gian, hắn vẫn là không cách nào khống chế bối rối lên. Lúc này, hắn nghĩ tới vừa rồi mình nghe được ghi âm. Cái hố chỗ hắc ám, có người cứu rồi. Đúng. Cứu rồi. Phẹt mặt lập tức ngồi xổm người xuống, trong bóng đêm tìm tòi, rốt cục, hắn tại trong góc tối, sờ đến một bản băng nhạc. Hắn tranh thủ thời gian cắm vào mình máy chiếu phim bên trong. Cái kia sàn sạt thanh âm vang lên lần nữa.
Ngươi tốt phép mát, xem ra ngươi đã tìm tới mình cứu rỗi, nhưng là rất không may, phải chăng thu hoạch được cứu rỗi quyền lựa chọn không tại trên tay của ngươi, đồng thời, cái này cuốn băng ghi ấm nghe đài người cũng không phải ngươi, mà là giờ phút này ngay tại ngươi hướng trên đỉnh đầu tạ bùa tiên sinh. Ngươi có thể lựa chọn phẫn nộ, cũng đem cái này cuốn băng ghi ấm đập nát, về sau vĩnh viễn lưu tại cái này cái hố bên trong, đương nhiên, ngươi tốt nhất vẫn là phát ra xong lấy đoạn ghi ấm, dù sao cái này đối ngươi đến nói là cơ hội duy nhất. Như vậy tiếp xuống ghi âm. Họa đùa tiên sinh mời ngươi nghe kỹ. Ngay tại căn phòng này nào đó phiến trên vách tường, có hai cái nút bấm, nếu như ngươi cẩn thận tìm kiếm không khó lắm tìm tới, mỗi cái nút bấm lên đều có ngươi vân tay phân biệt, vì lẽ đó trừ ngươi bên ngoài không ai có thể ấn xuống. Ở đây, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chung quanh của nó không có cơ quan, không có trừng phạt, cái gì cũng không có, nó liền trần trụi khảm nạm ở trên tường, tựa như là nằm tại phẹt mặt phòng ngủ trên giường nữ nhân kia. Ngươi hẳn là sẽ không quên nàng, bởi vì mấy năm trước nàng là thê tử của ngươi. Như vậy đè xuống màu lục nút bấm về sau, sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi đem đạt được một ống giải dược, nó có thể thanh trừ trong cơ thể ngươi độc tố. Cái này quản độc dược là chuyên môn vì ngươi điều phối, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng người khác sẽ đem cướp đi, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, đây chỉ là một ống có chút đắng chát chát nước thuốc. Chuyện thứ hai, cái hố bên trong phẹt mặt cũng sẽ đạt được một ống giải dược, nói cách khác. Hắn cũng sẽ sống sót, mà lại trong động sàn nhà sẽ lên thăng, cuối cùng hắn sẽ leo ra. Mà đè xuống nút màu đỏ về sau, cũng sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi đem không thu hoạch được gì. Chuyện thứ hai, cái hố hai bên vách tường sẽ chậm rãi khép lại, mà bên trong phẹt mát, cũng sẽ chậm rãi biến thành một mảnh độ dày ước chừng là 5cm bánh thịt. Cuối cùng, bất luận ngươi đè xuống cái kia chốt mở, gian phòng này cửa đều sẽ mở ra. Như vậy là đóng vai thiên sứ. Cho cái kia cướp đi ngươi hết thể người một chút hy vọng sống. Vẫn là đóng vai ác ma, đưa ngươi cùng hắn hai người cùng nhau đẩy tới vực sâu. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chính ngươi lựa chọn. Cái hố bên trong phẹt mặt rất thông minh, hắn là không ảnh hưởng người khác nghe được cái này ghi âm, một mực duy trì yên tĩnh tuyệt đối, mà khi cái này ghi âm phát ra đến một nửa thời điểm, kỳ thật phá bữa tiên sinh liền đã ở trên vách tường tìm tới cái kia hai cái nút bấm. Chỉ bất quá thẳng đến ghi âm phát ra xong, hắn vẫn là không có ấn xuống bất kỳ một cái nào. Giờ phút này, cái kia thanh âm khàn khàn im bặt mà dừng, phẹt mặt lúc này mới ngửa đầu hô. Này, bạc bùa, ngươi nghe được đi, đè xuống cái kia màu lục nút bấm, ngươi ta đều có thể sống sót. Ngươi câm miệng cho ta. Bạc bùa quát. Cái này không có cái gì tốt cân nhắc, có cái gì so với mình sinh mệnh quan trọng hơn. Phẹt mặt tựa hồ là nhìn thấy hy vọng sống sót, hắn liều mạng hô hào. Ta muốn giết ngươi. Nhìn xem ngươi bị đè bẹp. Nghe ta nói, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì sầu toán, ngươi không thể chỉ tin vào gì xó lời nói của một bên, hắn lừa ngươi. Phẹt mặt tận tình giải thích nói. Nhưng là phạ bùa không có trả lời, hắn chỉ là đứng tại cái kia hai cái nút bấm phía trước. Lúc này, cánh tay của hắn động, theo bóng lưng liền có thể nhìn ra, hắn đè xuống cái nào đó nút bấm. Lúc này, cái kia trong cửa hang, truyền đến một trận máy móc ổ trục chuyển động thanh âm. Tử Lương lắc đầu. Hắn kỳ thật đã đoán được sẽ là một cái dạng gì kết cục, mặc dù nhất lý trí phương pháp là điểm kích màu lục nút bấm, để cho mình cùng phẹt mặt tất cả đều sống sót, dù sao tính mệnh mới là trọng yếu nhất, nhưng là tại loại áp lực này phía dưới, cái này gọi vã bửa kính mắt đại thúc nhìn qua đã mất đi tỉnh táo năng lực suy tư, không phải hắn cũng sẽ không một mạch đi tin tưởng gì sò nói lời. Vì lẽ đó, tựa như là đánh nhau lúc, không lý trí người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bất chấp hậu quả sự tình đồng dạng. Thời khắc này vã bửa tiên sinh cũng 89/10 sẽ bị cỗ này hoàn khí choáng váng đầu óc, điểm kích nút màu đỏ, sau đó nhìn phẹt mặt đi chết. Chương 14, Tử Lương trò chơi. Tử Lương theo trong túi móc ra một điếu thuốc, điểm lên, không có ý gì rút một cái, chờ đợi lấy cái hố bên trong truyền đến phẹt mặt tiếng mắng chửi. Thế nhưng là... Chơi ạ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Ngươi rốt cục vẫn là tin tưởng ta. Phẹt mặt thanh âm theo trong cửa hang truyền đến. Tử Lương lập tức sửng sốt. Cái gì? Bạ bùa đè xuống chính là màu lục nút bấm. Hắn có chút không dám tin nhìn về phía bạ bùa, chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ ở thời điểm này đột nhiên lại lý trí? Vậy cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi, coi như ngươi muốn đè xuống màu lục nút bấm, cái kia cũng hẳn là đứng tại nút bấm đến đây 5 phút tâm lý đấu tranh, hoặc là ghé vào cửa hang cùng phẹt mặt tiên sinh đánh lên mấy hiệp miệng cầm mới đúng á chẳng lẽ nói. Thử Lương giống như đột nhiên minh bạch cái gì? Đúng lúc này, trên tường nút bấm bên cạnh nhỏ lỗ khảm bên trong, có một tiếng, trượt ra một bình nhỏ dược tề, xem ra, đây chính là ghi âm băng nhạc bên trong nói tới giải dược. Chỉ thấy phả bửa tiên sinh một bà nhấc lên giải dược,
nhưng là hắn không có trực tiếp uống hết, mà là nhanh chóng quay người, chạy vào lên một gian, cũng chính là liên quan tới Tử Lương cùng Ản Giờ cái kia trong phòng. Tử Lương bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, tựa như là hắn suy nghĩ như thế, vài giây đồng hồ về sau, bạn đũa liền chạy trở về, mà trong tay của hắn, chính mang theo Tử Lương trước đó dùng cái kia thanh liêm đao. Mà lúc này, theo không ngừng ù ù âm thanh, cái hố để trần đã lên cao, phẹt mặt đầu đã tiến vào tầm mắt của mọi người. Giờ phút này hắn chính ngửa đầu, liều mạng đem một cái ống nghiệm bên trong chất lỏng rót vào trong miệng của mình. Nhưng mà, chỉ nghe lốp bốp liên tiếp chạy âm thanh, họa bùa tiên sinh một cái phần hông liền nhảy vào vẫn chưa hoàn toàn thăng lên tới trong cạm bẫy, sau đó không nói hai lời, một thanh liêm đao trực tiếp chém vào tại phẹt mặt trên cổ. Đến lúc này, mọi người cũng tự nhiên là đều hiểu họa bùa ý nghĩ. Trước đè xuống màu lục nút bấm đạt được giải dược, lại dùng liêm đao chém chết phẹt mặt. Không thể không nói, đây là cái cũng không tệ lắm chủ ý, tức có thể sống sót, lại có thể báo thủ. Mà lại phá bùa cái này một chém 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, phẹt mặt chính ngửa đầu hướng miệng bên trong rót đồ vật, nền cổ tựa như là chờ lấy người tới chém đồng dạng, vì lẽ đó một đạo hàn quang lướt qua, phẹt mặt phần cổ phong phú mạch máu trực tiếp bị chém đứt, máu tươi bao tác. Phẹt mặt đương nhiên không nghĩ tới chờ đợi mình sẽ là một kết quả như vậy, hắn này lại còn đắm chìm trong đạt được giải dược trong vui sướng, vì lẽ đó ngay cả tránh đều không có tránh. Chờ hắn ý thức được phát sinh cái gì lúc, đao kia lưới đao đã thật sâu khảm vào mình xương quai xanh bên trong. Nhưng cũng chính là bởi vì có xương quai xanh cản trở, vì lẽ đó phẹt mặt rất may mắn không có lập tức chết đi. Hoặc là nói, làm sự tình dài bộ hóc người là nhất không chọc nổi, ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, phẹt mặt vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phản ứng tới, mà lại, hắn còn nương tựa theo sau cùng cỗ này liều chết đồng dạng lực lượng, một thanh níu lại và bừa nắm chặt liềm đào tay, cùng đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái này liên tiếp biến cố thực sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả tựa ở bên tường hẹn cùng cái kia nửa chết nửa sống tàn chi nam đều chưa kịp hét lên một tiếng. Mà lại, không đợi lên cái này biến cố xong việc, kế tiếp biến cố liền theo nhau mà đến. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ cái hố để trần nháy mắt bị ép rơi xuống, sau đó hai bên vách tường nhanh chóng bắt đầu tụ lại, tiếp theo là một trận kêu thảm nương theo lấy xương cốt vỡ vụn cái chủng loại kia két âm thanh. Quá trình này chỉ dùng 3-4 giây. Làm mọi người ý thức được phát sinh cái gì lúc, cái hố vách tường đã khép lại, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, còn có một cỗ mới vừa tới được đến phát ra mùi máu tươi. Tốt à, ta biết cái này liên tiếp miêu tả thực sự là có chút hỗn loạn, nhưng là không có cách, bởi vì những chuyện này phát sinh chính là như thế hỗn loạn. Vì lẽ đó ta giờ phút này cũng chỉ có thể nói. Cái kia tàn chi nam đối gì sỏ đánh giá vẫn là rất đáng tin cậy, còn nhớ câu nói kia à. Tại hắn trong trò chơi, liền muốn tuân thủ hắn quy tắc trò chơi. Rất hiển nhiên, họa bùa tiên sinh là nghĩ đầu cơ trục lợi, vì lẽ đó, hắn cũng chết. Mà sở dĩ dạng này, hẳn là gì sỏ tại ngay từ đầu liền thiết kế cái bẫy này thừa trọng đo, làm trọng lượng quá lớn hoặc là kịch liệt lắc lư lúc, cái hố để trần liền sẽ rơi xuống, đồng thời trực tiếp khởi động hai bên vách tường chốt mở. Lại hoặc là tại liêm đao cầm trên tay lắp đặt một cái máy nhận tín hiệu, làm liêm đao tiến vào cái hố phạm vi lúc liền tự động khởi động. Tóm lại, không tuân thủ quy tắc, liền phải trả giá đắt. Cũng tỉ như tại gian phòng thứ nhất, ai hẹn cần đem ngón tay luồn vào tường trong động thời điểm, nếu như nói khi đó hẹn nghĩ đầu cơ trục lợi, dùng cá biệt cái gì cây gậy đi đâm cái kia chốt mở, ta nghĩ 89 phần 10 liền sẽ không biết từ chỗ nào bay tới mấy quả đạn, để hẹn mệnh tang tại chỗ. Quá nhanh, quá đột ngột, quá vượt quá nhân ý liệu. À, nơi này nói ra được nhân ý liệu, đương nhiên không bao gồm Tử Lương, hắn tựa hồ là đã sớm biết sẽ là kết cục này, vì lẽ đó tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phẹt mặt cùng họa bùa hai người. Mà là một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm góc tường hên cùng tàn chi nam, khoe miệng còn mang theo không rõ ý nghĩa mỉm cười. Lúc này, cách một tiếng. Điều này lại, không cần nhìn cũng biết, gian phòng này khóa cửa bị mở ra. Giờ phút này, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại ba người, ải hên sủi lơ tại nơi hẻo lánh. Kỳ thật bắt đầu từ lúc nãy, nàng liền ở vào một chủng loại giống như thần du trạng thái, cả người đều giống như không có linh hồn. Mà cái kia tàn chi nam cũng đã hai mắt hiện ra không khỏe mạnh màu đỏ, bắt đầu không ngừng ho khan, thỉnh thoảng phun ra hai cái máu tươi, mắt nhìn thấy chính là một cái lập tức liền độc phát thân vong người đáng thương. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi hướng đi góc tường hai người, ép xuống thân thể. Đi thôi, cửa mở. Hắn nói. Cái kia tàn chi nam phát ra một trận ho sặc sụa, khí quản bởi vì khí lưu quá lớn bắt đầu co rút, để tiếng hít thở lộ ra giống như là một đài biến chất máy hút khói. Ai hển chậm rãi quay đầu. Hai mắt tiêu điểm tiêu, tuấn, rất lâu mới tập trung tại bác sĩ này trên mặt. Cửa mở. Nàng giống như lúc này mới kịp phản ứng Tử Lương nói cái gì,
A cửa mở lại có thể thế nào, ta đã không muốn đi tiếp nữa.
A Tử Lương lẩm bẩm, vừa mở miệng nói ra, nhưng hẹn lại lắc đầu, ra hiệu Tử Lương không nên nói nữa xuống dưới.
Ta không muốn chơi, quá mệt mỏi.
Khả năng tựa như là gì so nói, ta làm sai chuyện, vì lẽ đó nên tiếp nhận trừng phạt, vậy liền để ta yên tĩnh chết tại cái này đi, ta hiện tại ngay cả một ngón tay đều không muốn động.
Nàng thản nhiên nói, ánh mắt tan dã nhìn về phía một cái căn bản không tồn tại tiêu điểm.
Chương 15, Tử Lương trò chơi.
Ai hẹn những lời này, liền để Tử Lương rất khó xử lý, tại loại này rất cố gắng muốn tiếp tục sống đều không nhất định có thể làm được dưới tình hình. Một người nếu là từ bỏ cầu sinh dục vọng, vậy coi như là ngươi cứng rắn dắt lấy hắn đi, cũng khẳng định là cứu không hắn.
Nhưng lại tại lúc này,
có thể
giúp ta một cái a.
Cái kia đến bây giờ còn không biết kêu cái gì tản chi nam rốt cục không ho khan, hắn dây rủa lấy ngẩng đầu, dùng vô cùng hư nhược giọng nói.
Ai hẹn sững sờ, nhìn về phía hắn, giúp.
Ngươi cái gì?
Ta muốn.
Đi qua.
Hắn chỉ vào cửa nói ra, ta còn muốn sống.
Bởi vì suy yếu, hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, cặp kia hai mắt đỏ bừng nhìn qua ai hẹn.
Cũng không biết có phải là bởi vì đã thông qua một lần trò chơi nguyên nhân. Người này giống như so người bình thường có càng cường đại hơn cầu sinh dục, dù sao nếu là người bình thường đến hắn tình trạng này, đoán chừng đã sớm nằm chờ chết.
Ai hẹn sững sờ, lại nhìn xem Tử Lương, ý kia rất rõ ràng, chính là đang nói, tên này bác sĩ cũng có thể dịu ngươi đi qua.
Nhưng là nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có nói ra.
Đoán chừng là người này bộ óc đã không rõ ràng, hoặc là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần lựa chọn ai hẹn, dù sao hắn còn sót lại cái tay kia còn nắm thật chặt hẹn bả vai. Tựa hồ đang đợi nàng đem mình nâng đỡ.
Tốt à, một cái thân thể khỏe mạnh người, vậy mà tại từ bỏ sống tiếp thời điểm, hảo chết không chết nhìn thấy một đôi hẳn là nhanh đi chết, nhưng là còn hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn còn sống ánh mắt.
Ân,
rất sứt sẹo châm trọng.
Vì lẽ đó, mình muốn tại cuối cùng này một khắc cũng cự tuyệt à.
Ai hẹn nghĩ đến, đột nhiên cười cười.
Nàng dãy rùa đứng lên, mọi mệnh thân thể lại không biết từ chỗ nào thêm ra điểm lực lượng.
Sau đó đỡ lên cái kia nửa chết nửa sống người.
Đi thôi, nhìn xem tên hỗn đản kia lại muốn chơi chút gì.
Nàng nói, sau đó đi hướng vừa mới rộng mở cửa.
Đi qua cánh cửa kia, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một cái.
Đây là một cái căn phòng rất lớn, cơ hồ muốn so vừa rồi ba cái gian phòng cộng lại còn lớn hơn. Tại gian phòng một bên trên vách tường, có một cái rất lớn cửa, chính là vừa nhìn liền biết là thông hướng kiến trúc phía ngoài loại kia. Mà lại tựa hồ là vì để mọi người treo lên điểm tinh thần, còn cố ý trên cửa bày một tấm bảng hiệu, 4SX.
Tại cánh cửa này phía trên, treo một đài cũ kỹ TV TV màn hình chính đối địa phương, song song bày biện liên tiếp cái ghế, về phần cấu tạo.
Còn tay, còn chân, đai lưng, thậm chí ngay cả đầu, tóm lại nhìn qua, giống như chỉ cần ngồi ở phía trên, toàn thân cao thấp mỗi một cái khớp nối đều sẽ bị trói buộc chặt dáng vẻ.
Tử Lương đi tới cửa trước, dùng sức đẩy đẩy, quả nhiên không có thôi động.
Đúng lúc này, trên cửa phương màn hình đột nhiên sáng lên.
Cái kia khủng bố con rối đầu to xuất hiện tại trong màn hình.
Tùy theo mà đến, còn có cái kia bị xử lý qua thanh âm khàn khàn.
Các dũng sĩ, chúc mừng các ngươi, rốt cục đi vào cái cuối cùng cửa ải, tựa như là ta hứa hẹn đồng dạng, các ngươi đem đạt được giải dược cùng cứu rỗi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể hoàn thành cuối cùng này trò chơi.
Hiện tại, trước mặt các ngươi có một loạt cái ghế, mỗi một cái ngồi lên cái ghế người đều sẽ bị thật chặt trói buộc chặt.
Sau đó, đem phát sinh hai chuyện.
Kiện thứ nhất, cái ghế tay vịn sẽ xoay tròn 360 độ, mà kết quả cũng rõ ràng, hai cánh tay của các ngươi sẽ bị cự lực vặn thành dây gai.
Kiện thứ hai, trong ghế bên cạnh sẽ đâm ra một cây châm dài, đem đầy đủ đo giải dược tiêm vào đến trong cơ thể của các ngươi.
Vì lẽ đó, các ngươi nguyện ý từ bỏ hai cánh tay của mình, đem đổi lấy sống sót cơ hội à?
Sống hay chết, từ chính các ngươi lựa chọn.
Vừa dứt lời, màn hình liền lấp lóe một cái. Trở về đen kịt một màu.
Tử Lương nhún nhún vai, xem ra đây chính là cửa ải cuối cùng, mà lại trò chơi phương pháp cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần ngồi vào trên ghế liền tốt.
Mà dựa theo dọc theo con đường này gì sò nước tiểu tính, nếu là bây giờ còn có người suy nghĩ đầu cơ trục lợi, tỉ như nghĩ nhắc một bộ trước đó thi thể bày ở trên ghế thật giả lẫn lộn, vậy người này tâm thật là đủ lớn, nói không chừng ngươi chân trước đi ra gian phòng này, chân sau liền cửa phòng vừa đóng, ngươi liền tham gia cuối cùng trò chơi cơ hội đều không có.
Vì lẽ đó, còn lại ba người không ai mang loại này may mắn tâm lý, thậm chí cái kia tản chi nam tử nghe xong đoạn văn này về sau, không nói hai lời, liền dây rũa lấy bổ nhào vào cách mình gần nhất một cái ghế bên trên.
Hắn vừa mới ngồi xuống, cái kia cái ghế hẳn là nhận áp lực cảm ứng, liền tạch 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 liên tiếp thanh âm, đem người này khảo cái cực kỳ chặt chẽ. Tử Lương cùng Hện liếc nhau. Như là đã đi đến cái này, một đôi cánh tay, đổi một cái mạng, tính thế nào đều không lỗ. Tử Lương cùng người không việc gì đồng dạng nói, sau đó cũng trực tiếp ngồi vào trên ghế. Về phần Ải Hện, có lẽ là cái kia tàn chi nam cho hắn một điểm hy vọng sống sót, có lẽ là Tử Lương nói lời hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, tóm lại không ai biết giờ phút này Hện trong nội tâm trải qua như thế nào dãy rủa, chỉ gặp nàng thật sâu thở mấy hơi thở, cuối cùng cắn răng một cái, cũng rốt cục ngồi lên cái ghế. Thế là, tại trò chơi này cửa ải cuối cùng bên trong, không có người lùi bước, tất cả mọi người là sống sót lựa chọn ngồi vào trên ghế. Cứ như vậy, đại khái qua 5 phút thời gian. Trong khoảng thời gian này không có người nói chuyện, càng không có sẽ còn nhàm chán khóc lóc kể lể hoặc là cầu khẩn. Ba người đều đang đợi. Rốt cục, một trận máy móc ổ chủ gâm thanh đánh vỡ trầm mặc. Tử Lương mặc dù đầu bị quăng ở, không thể nhìn xuống phía dưới, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái ghế tay vịn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tốt A Tử Lương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn có thể cảm giác được, hai cánh tay của mình chậm rãi bị bóp méo đến một cái cực hạn góc độ, cái kia kéo căng cơ bắp tựa hồ muốn bắt đầu xé rách. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không phải gọi hai tiếng, ý tứ một cái. A a a a. Một tiếng làm cho lòng người bên trong run rẩy kêu thảm. Bất quá không phải Tử Lương phát ra tới, mà là đến từ bên cạnh cái kia tay của nam, xem ra bất luận dục vọng cầu sinh cao cỡ nào tăng. Y Lệ Nguyên không có cách nào ngăn cản loại này đến từ thân thể thống khổ, không qua lại chỗ tôi nghĩ, hắn gần một nửa cái cánh tay, vì lẽ đó hẳn là cũng có thể ít bị điểm tội. Đột nhiên, đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tử Lương rất rõ ràng cảm giác được, không đơn thuần là cái ghế tay vịn bắt đầu xoay tròn, ngay cả còn lại mình hai chân bộ phận, cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng quy tắc trò chơi không giống? Thế nhưng là, không đợi sững sờ song thần, hắn ngay sau đó liền lại phát hiện, ngay cả còn lại đầu mình bộ phận cũng bắt đầu xoay tròn. Uy, không phải đâu. Tử Lương co quắp nghiêm mặt, yếu ớt lẩm bẩm một tiếng. Mà xuống một giây, trên ghế tất cả ổ chụp lại đột nhiên xoay tròn ra tốc. Cạc 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 cạc. Liên tiếp thanh thúy mà lại dày đặc tiếng vang, Tử Lương cũng không kịp nhiều phản nàn hai tiếng. Toàn thân trên dưới toàn bộ khớp nối liền tất cả đều bị tách ra nát bét. Chương 16, Tử Lương trò chơi. Một cỗ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập gian phòng này. Trong trầm mặc, tí tách tiếng nước lộ ra phá lệ rõ ràng. Đương nhiên, nhỏ xuống tới không thể nào là nước, mà là máu. Tại cái kia trên ghế, là từng cỗ đã bị xoay xếp thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng thi thể, cơ bắp bị kéo thân thành buồn nôn bộ dáng, đâm máu gãy xương đâm ra làn da, tựa như là bị tách ra gãy cây khô, xốc xếp chi cạnh. Đã biến thành loại này hình dạng người, tự nhiên không có khả năng còn sống. Thế nhưng là qua một lát, chi chi chi, một trận ổ trục chuyển động thanh âm lần nữa truyền đến, sau đó là nhẹ nhàng gì rào thanh âm, có đồ vật gì đang di động, tiếp theo ba một cái, một chân giẫm trong vũng máu. Nếu như giờ phút này, có như vậy một cái thị giác có thể thấy cảnh này, nhất định kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì tại trong ba người này, có một người không có chết, giờ phút này, hắn chính giẫm trong vũng máu, rất hài lòng nhìn xem mặt khác hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Người này, là Ải Hển. Ách, đúng. Chính là Ải Hển, cái kia trước đây không lâu còn giả vờ như muốn từ bỏ cầu sinh nữ nhân xinh đẹp. Đây là một cái ai cũng không có nghĩ tới kết quả. Sớm tại trước đó trong trò chơi, Tử Lương liền suy đoán qua, dì sò có thể hay không liền giấu ở người chơi ở giữa, nhưng lúc ấy hắn suy đoán người là Án Giờ Hiệu. Tốt à, đây chẳng qua là một cái thuận tiện mình có thể xử lý Án Giờ Hiệu hướng dẫn, bất quá hắn vẫn như cũ một mực tại mật thiết quan sát đến những người khác, bởi vì hắn ý thì nguyên hoài nghi, dì sò ngay tại bên cạnh mình. Chỉ bất quá, hắn đối tượng hoài nghi vẫn luôn là cái kia gãy chi nam mà thôi, dù sao hắn nói chuyện giọng nói, phong cách làm việc, đều rất phù hợp dị so đặc điểm, mấu chốt nhất là, tại trận này trong trò chơi, một mực không có chỉ rõ hắn đi chơi thứ gì. Thế nhưng là, dù cho lại thế nào không tin, cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Dị so cũng không phải là cái kia tàn chi nam, mà là Ải Hển. Nàng không chết, bởi vì nàng ngồi chỗ ngồi căn bản cũng không có xoay tròn, nàng chỉ là ngồi lên. Sau đó chờ lấy hai người khác đều bị treo cổ về sau, liền lại đứng lên. Ải Hển lạnh lùng đi đến hai cái ghế bên cạnh, cũng không biết nhấn cái gì, tóm lại, những trói buộc kia công cụ liên tiếp bị mở ra, vặn vẹo thi thể cũng ba kích một cái, trượt xuống đến trong vũng máu. Rốt cục hoàn thành, nàng tựa như là buông lỏng một hơi, sau đó quay người, chuẩn bị đẩy ra trước mặt cửa chính. Lúc này, xong, thành, cái gì? Một cái khàn giọng thanh âm quái dị đột nhiên theo phía sau của nàng truyền đến. A a, Ải Hển bị dọa đến rít lên một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất, nàng hốt hoảng xoay người. Sau đó, nàng nhìn thấy dạng này cảnh tượng khó tin. Một cái sớm đã bị xoay đến không thành hình người thi thể ngay tại trên mặt đất ngọ ngoại, những cái kia bẻ gãy xương cốt một chút xíu bắt đầu tụ lại, nương theo lấy kéo kẹt thận tiếng người vang, một đầu máu me đầm địa cánh tay vậy mà tái tạo hoàn chỉnh, đào mặt đất, giống như là leo ra vực sâu ác quỷ, chậm rãi hướng nàng di động qua tới. Cùng lúc đó, cái kia ác quỷ còn lại tứ chi cũng không ngừng vặn mẹo, liền như là có một đôi bàn tay vô hình, đem những này tàn chi chậm rãi, tỉ mỉ trở về tại chỗ. Bởi vì đục ngầu tỉ tổ ngộ máu nguyên nhân, Tử Lương hiện tại năng lực khôi phục đã đạt tới một cái hết sức kinh người tình trạng, cơ hồ chỉ cần không phải đem tứ chi tận gốc chặt đứt, cái kia tiếp đi rất nhanh liền có thể khép lại, mà lại không đơn giản như thế, tựa hồ chỉ cần là trái tim cùng đại não không bị trực tiếp phá hư, như cái gì trọng thương A, xuất huyết nhiều A, độc tố A loại hình đồ chơi, cái kia cơ hồ đều có thể dùng tỉ tổ ngộ máu cường ngạnh vượt qua. Mà lại Tử Lương còn rất có lúc trước tính toán dùng một quyển y dìa dụng băng gạc đem cổ của mình cùng nửa người trên tất cả đều quấn một bên, còn nhớ rõ ban đầu tại cái kia tỉnh lại gian phòng A, vì để bên trong căn phòng người đầy đủ hút vào khí độc, cánh cửa kia trọn vẹn qua 5 phút mới mở ra, trong đoạn thời gian này, Tử Lương nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền một bên nghe ghi âm, một bên dùng y dìa dụng băng gạc sớm băng bó mình, vạn nhất một lát nữa chơi đùa lúc, xuất hiện cái đột nhiên khóa cổ. Loại hình trang bị đâu? Như thế dù cho cổ bị đột nhiên vặn gãy, đoán chừng dùng băng gạc mình năng lực tái sinh, trong thời gian ngắn cũng chết không. À, là không khiến người ta sinh ra không cần thiết hoài nghi, hắn sau khi ra ngoài còn cố ý đem cổ áo đứng lên, đem cái kia thật dày một tầng băng gạc lên làm, không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, quả thật phát huy được tác dụng. Như vậy lời nói về trước mắt, ai hển cái kia gặp qua loại này chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện tình hình, nàng dọa đến dùng cả tay chân, liều mạng lui về sau đi. Thẳng đến phía sau lưng đội lên vách tường, mới buộc phát ra một trận mổ heo đồng dạng gào thét. Mà lúc này, Tử Lương tàn chi cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo đứng lên, sau đó dùng hai con còn tại chạy xuống máu tay đè chặt đầu của mình, két một tiếng, đem đầu bài chính. Ngươi tốt, Dì Sò hắn cúi đầu, nhìn xem đã sợ đến không có hồn đồng dạng Dì Sò, mỉm cười nói ra, đích thật là có chút ra ngoài ý định a, xem ra ngươi đã sớm đoán được, sẽ có người phát hiện Dì Sò ngay tại trong chúng ta. Vì lẽ đó ngươi cố ý dùng tên kia đã chơi qua một lần tàn chi nam nhân xem như tấm mộc, dùng để che giấu mình thân phận, điểm này, thẳng đến cuối cùng ta mới nhìn ra tới. Ai hển không nói gì, hắn còn tại ra sức đem mình hướng trong góc tường chen. Tử Lương từ trong túi áo móc ra kia bản màu đen bút ký, thuận tiện hướng trên người mình từ từ. Để ngươi kinh ngạc chính là, kia bản màu đen bút ký tựa như là có thể hấp thu huyết dịch, Tử Lương trên thân không có khô cạn dòng máu cứ như vậy. Tất cả đều bị cái kia bút ký mút thỏa thích đi vào. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, dù sao trận này trò chơi ta còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương. Tử Lương chậm rãi đảo bút ký nói ra, đầu tiên, chính là ta không rõ ngươi tại sao phải đi đào móc những cái kia đã ngay cả người trong cuộc đều quên chuyện cũ năm xưa, lý niệm của ngươi không phải sáng tạo một cái không có tội ác thế giới à, như vậy xuất hiện giai đoạn nhìn ngươi đã làm rất tốt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục loại này nhảm chán cứu rỗi trò chơi? Thậm chí không tiếc. Gạt ngươi. Đúng, chính là gạt ngươi, ngươi cố ý đem sự tình phóng đại hóa, đến lập một chút nghe rất giống chuyện như vậy tội ác. Cũng tỉ như cái trước gian phòng bên trong kính mắt đại thúc, kỳ thật căn bản cũng không phải là vạ bữa tiên sinh, đúng không? Nói, Tử Lương theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc tới. Cái này cuốn băng nhạc là ta theo người kia trong túi vụng trộm lấy ra, ngay tại hắn đi đè xuống màu lục nút bấm. Theo bên cạnh ta vội vàng lúc đi qua, lúc ấy ta còn buồn bực, hắn băng nhạc không phải tính cả máy chiếu phim cùng một chỗ đánh tới hướng phẹt mà ta. Như vậy hiện tại, chúng ta tới nghe một chút, ngươi đến cùng nói với hắn thứ gì? Nói, Tử Lương theo trong túi lại móc ra máy chiếu phim, vậy vây phía trên dính dòng máu, sau đó đem băng nhạc nhét vào. Chương 17, Tử Lương trò chơi, 14. Xa xa xa, bốn liên tiếp âm thanh bận, ngay sau đó, cái kia Tử Lương cũng đã gần muốn nghe quen thuộc thanh âm vang lên. Ngươi tốt, Michael, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi, hiện tại, ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Ngươi là một tên mạng lưới tiêu thụ nhân viên, cả ngày ngồi trước máy vi tính, đối những cái kia ngươi căn bản ngay cả giới tính cũng không biết người chào hàng sản phẩm, mà ngươi chỗ chào hàng đồ vật, ngươi thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, bởi vì ngươi chỉ cần dựa theo trong sách hướng dẫn viết, tại tự hành tăng thêm một chút mỹ hóa qua từ ngữ, đem bán đi liền tốt. Loại hành vi này quả thực chính là lừa gạt. Vì lẽ đó ngươi là một cái lấy lừa gạt mà sống người, ngươi có tội. Rất nhanh, trong phòng này liền sẽ tràn ngập khí độc, nó mặc dù sẽ không lập tức giết chết ngươi, nhưng là sau mấy tiếng, nó vẫn là sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi. Hiện tại, trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất, từ giờ trở đi, ngươi cần đóng vai một cái tên là vã bữa chán nản nhà đầu tư, liên quan tới hắn tư liệu, ngươi có thể dưới giường một cái khác cuốn băng nhạc nghe được đến, mà nhiệm vụ của ngươi là, dùng hết thể phương pháp, đem một tên cứ gọi là phẹt mạt thương nhân giết chết. Nhiệm vụ sau khi thành công, ta sẽ như ngươi mong muốn cho ngươi một bình giải dược. Thứ hai, lựa chọn không nhìn cái này bàn băng nhạc bên trong nội dung, giống những người khác đồng dạng, chơi xong trận này trò chơi. Như vậy, là giống như trước đồng dạng tiếp tục lừa gạt, vẫn là lương tâm phát hiện, làm một cái người thành thật. Chính ngươi lựa chọn. Thử Lương nghe được cái này, cũng rốt cục giải khai nghi ngờ của mình. Thì ra là thế à, ta nói cái kia phạ bửa vì cái gì rõ ràng còn có lý trí, nhưng lại y lìa nguyên điên đồng dạng, nhất định phải chém chết phẹt mặt mới bỏ qua đâu, nguyên lai hắn căn bản là có nhiệm vụ của mình à. Tử Lương thì thảo, bất quá xem ra, ngươi đã sớm nghĩ đến hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này, vì lẽ đó, ngươi chỉ cần thiết kế tốt cơ quan, đến chờ đợi hắn cùng phẹt mặt cùng chết biến thành bánh thịt liền có thể, đúng không? À, không chỉ là hắn cùng phẹt mặt, kỳ thật cái trò chơi này bên trong tất cả mọi người cuối cùng đều phải chết, trừ ngươi. Tử Lương đem trong tay máy chiếu phim tiện tay ném một bên, nhưng là ta còn có mặt khác một cái nghi vấn, đó chính là ngươi tại sao phải cùng theo tham gia cái trò chơi này. Đừng nói ngươi là bởi vì cái gì cứu rỗi tín ngưỡng, đó căn bản không phải cứu rỗi, nếu như bất luận cố gắng thế nào, cuối cùng đều là kết cục chắc chắn phải chết, con kia phối gọi là đồ sát, vì lẽ đó. Ngươi là chơi đùa chơi bộ hóc hư mất ta. A, hển căn bản không có cách nào trả lời Tử Lương vấn đề, nàng còn tại hoảng sợ lẩm bẩm, đoán chừng là gọi thời gian quá dài, đại nào đã thiếu dưỡng, vì lẽ đó, thanh âm của nàng đã rất yếu, đồng thời. Thân hình một cái lắc lư, trực tiếp té xỉu xuống đất. Cái này Tử Lương sững sờ, có chút lúng túng bẹp bẹp miệng, còn một câu đều không nói đâu, liền đem mình hâu ngất đi, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Mà lại dựa theo Tử Lương đối dị sỏ ấn tượng, loại này có thể tại cảnh sát truy tra xuống dấu nhiều năm như vậy nhân vật lợi hại, tổng không nên cứ như vậy bị mình dọa sợ chứ. Bất quá hắn cũng không để ý, nếu biết ai là dị sỏ, như vậy, mang về trong bệnh viện, tùy tiện hướng hàn nỉ bạn trong phòng nhỏ quăng ra, liền biết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó, Tử Lương đi đến một bên trước cổng chính, hai tay chống đỡ lấy hai bên cánh cửa. Thoáng dùng chút khí lực. Kít, nha, môn kia rất nhanh liền bị đẩy ra. Một đạo ánh sáng sáng tỏ bắn tới, bởi vì tại cái này u ám không có cửa sổ gian phòng bên trong ngốc thật lâu, vì lẽ đó Tử Lương theo bản năng bế xuống con mắt. Mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hắn sửng sốt. Bởi vì bắn tại trên mặt mình, căn bản không phải cái gì ánh nắng. Đây là một cái càng thêm rộng lớn đại sảnh. Toàn bộ thiết kế tựa như là một trận yến hội phòng đồng dạng, ánh đèn sáng ngời theo lều đỉnh chiếu xuống, trên mặt đất cửa hàng chính là thảm, một bên có mấy trương cái bàn, phía trên còn lại còn có một ít đồ ăn. Cái này họa phong chuyển đổi thực sự là quá đột ngột đến cho dù là Tử Lương, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mà lại, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là, hắn tại một hàng kia bên cạnh bàn, còn chứng kiến hai người. Haji, Quỳnh, cùng hắn nị bạn, Lucky. Giờ phút này, Haji, Quỳnh tựa hồ cũng nhìn thấy Tử Lương. Này, bên này. Nàng rất vui vẻ huy động tay, hướng Tử Lương chào hỏi, Tử Lương có thể thấy rõ ràng trên người nàng quấn lấy từng vòng băng vải, có địa phương còn lưu lại tươi mới vết máu, hiển nhiên là vừa chảy ra không lâu. Cái này một hô, Hàn Nghị bản cũng nhàn nhạt nhìn sang, cũng ưu nhã giơ lên trong tay một chén rượu, hướng Tử Lương ý chào một cái. So với mình cùng Haji Quỳnh, Hàn Nghị bản cái kia một thân quả thực sạch sẽ chiếu lấp lánh. Đừng nói máu, hắn trên quần áo cơ hồ liền chút nếp may đều không có. Tử Lương mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn không quên trở lại đem hển lôi ra ngoài, cũng một đường kéo đi đến bàn ăn phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Tử Lương mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hàn Nghị bạn lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá xem ra, chúng ta là cùng một chỗ bị dị sỏ bắt tới đây. Nói, hắn còn dùng cái cầm chỉ một cái phương hướng. Tử Lương hướng cái hướng kia trông đi qua, lúc này mới phát hiện nơi đó đã có hai phiến mở ra cửa. Vì lẽ đó, vừa rồi các ngươi cũng chơi dị sỏ trò chơi. Tử Lương hỏi. Đúng vậy a. Haji Quỳnh đột nhiên hồi đáp, hơn nữa còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn biểu lộ, thật sự là chơi thật vui, quá kích thích, cái này gọi là dị sỏ người quả thực là một thiên tài. Tốt à, xem ra Quỳnh tiểu công chúa đối với loại này cả phòng trào máu trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn, mỗi một cái thông qua trò chơi, hoặc là nói cuối cùng người còn sống sót, đều sẽ tụ tập ở đây. Hàn Nghị bạn nhàn nhạt đáp lại một cái đáng tin cậy điểm đáp án. Tử Lương gật gật đầu đầu, xem ra chính là chuyện như vậy, đương nhiên, hắn cũng không có nhàn đến hỏi trước mặt hai vị này đến cùng đều trải qua dạng gì khảo nghiệm, tóm lại xem bọn hắn một cái đi bộ nhàn nhã, một cái dứt khoát một mặt không có chơi chán tư thế. Thật sự là một điểm hỏi cần phải đều không có. Lúc này, Haji Quỳnh tựa như là rốt cục phát hiện Tử Lương trong tay kéo lấy hải hện, nàng là ai? Quỳnh như là bắt gian tại giường đồng dạng chỉ vào Tử Lương cái mũi hỏi. Ây Tử Lương do dự một hồi, dựng thẳng. Cưa. Hàn Nghi bản nhịu như mày, nàng là gì sò? Tối thiểu vừa rồi ta cho là như vậy, nhưng là hiện tại, ta không xác định. Tử Lương thì thào, à, ngươi ký ức đánh cắp còn có thể dùng à, nữ nhân này coi như không phải gì sò, cũng có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều manh mối. Hàn Nghi bản lắc đầu, rất xin lỗi, còn dùng không, bất quá ta cảm thấy, loại tình huống này hẳn là chỉ cần đơn giản một chút thôi miên thủ đoạn liền đầy đủ, chỉ bất quá đến lãng phí một chút thời gian. Tử Lương gật đầu, tốt à. Cái kia nàng liền giao cho ngươi, một hồi ta cùng Quỳnh trở lại tìm ngươi. Trở về tìm ta. Ngươi cùng Quỳnh muốn đi đâu? Hàn Nghị bán hỏi. Tử Lương nửa nhếch mắt con ngươi. Chỉ còn lại cái kia phiến còn không có mở ra cửa. Đương nhiên là đi tìm lão giỏi, ngươi cho rằng dựa theo hắn cái kia dân mù đường trình độ, thật có thể đi tới à. Chương 18, lão giỏi trò chơi, thượng. Tựa như là Tử Lương suy nghĩ như thế, lão giỏi cũng bị đưa đến nơi này. Bởi vì đang cố gắng gây nên dị sỏ chú ý mấy ngày nay bên trong, là có thể dễ dàng hơn dị sỏ đem mình bắt tới, lão giỏi dứt khoát liền mỗi ngày ngủ ở Tử Lương trong bệnh viện. Quả nhiên, thời gian không phụ người hữu tâm. Làm lão giỏi mở mắt ra lúc, hắn phát hiện, mình chính ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Ách! Qua vài giây đồng hồ vừa rời giường lúc ngây thơ thời gian, lão giỏi bộ óc bắt đầu vận chuyển. Ai? Giường của ta đâu? Đây là trong đầu hắn lóe lên chuyện làm thứ nhất. Ngay sau đó, ai? Ta đau đâu? Đây là trong đầu hắn lóe lên chuyện thứ hai. Ân, cái này đích xác là hai kiện mười phần đáng giá suy nghĩ sự tình, vì lẽ đó lao giỏi cứ như vậy ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng suy nghĩ đại khái 10 giây đồng hồ. Đột nhiên, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, gian phòng này giống như đã không phải là Tử Lương bệnh viện. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút ngộng. Nhưng là, hắn nhưng không có hỏi, đây là đâu? Đúng. Lao giỏi xưa nay sẽ không hỏi đây là đâu. Bởi vì, coi như ngươi nói cho hắn biết, hắn cũng không biết. Lúc này, lão giỏi rốt cục nghĩ đến cái gì? À, đúng, ta ở tại Tử Lương nơi đó, không phải liền là vì để một cái gọi lưỡi cưa ra hỏa đem ta trộm tới à, nói cách khác, ta đã bị bắt tới, đúng không? Hắn suy nghĩ, sau đó rất thông tuệ nhận định, sự tình chính là chuyện như vậy. Xem ra, Tử Lương kế hoạch đã thành công, thế nhưng là... ta đau đâu? Lão giỏi gãi gãi cái mũi, bất kể nói thế nào. Hắn trước tiên cần phải đem đao tìm tới, vì lẽ đó, hắn nhìn về phía bốn phía. Có tường. Có trần nhà. Có cửa. Đợi đã nào. Có cửa. Lao giỏi rất vui vẻ, bởi vì hắn tìm tới một con đường. Thế là hắn đứng lên, đi tới cửa trước, túm túm. Không có túm động. Lao giỏi nhíu mày, lại túm túm. Vẫn là không có túm động. Lao giỏi có chút không cao hứng, hắn túi đầu xuống, đem tay vươn vào mình tạp dề trong túi, ào ào một trận xoay loạn. Sau đó móc ra một thanh đùa đến, chính là Tử Lương thường xuyên dùng cái kia thanh rượu chữa cháy. Sau đó hắn cứ như vậy thay phiên búa, ken ken ken. Hướng về phía cái kia phiến cửa sắt một trận loạn bị. Tốt à, ta nhớ được trước đó nói qua, lão giỏi hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, nhưng là... dù cho là một người bình thường, vậy hắn lực lượng cũng chí ít tương đương với một tên cấp thế giới cử tạ quán quân cấp độ. Vì lẽ đó, loại này cửa sắt tại hắn cùng rượu chữa cháy trước mặt, ngay cả 5 giây đều không có kiên trì đến. Liền rất bi thảm bị chém cái nát bét, ngay sau đó, lao giỏi một cước đạp tới, cửa sắt ầm một cái, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Giờ phút này, tại lao giỏi trước mặt là một đầu thẳng tắp hành lang, hai bên là rất nhiều đã bị mở ra cửa, chỉ bất quá, bên trong đều không có bất kỳ ai. Lao giỏi thích thẳng tắp con đường, bởi vì không rẽ ngoặt, liền không quá dễ dàng lạc đường. Thế là, hắn cứ như vậy một bên túi đầu tìm đao, một bên hướng phía ngay phía trước đi. Rất nhanh. Hắn liền mơ mơ hồ hồ lại đi qua một cánh cửa. Cánh cửa này nhìn liền cùng Tử Lương bên kia, nhất định phải hoàn thành trò chơi mới có thể thông qua cửa đồng dạng, trên cửa còn có máy bấm giờ đâu, bất quá giờ phút này, cánh cửa này đã sớm không biết bị ai mở ra. Tại cửa khác một bên, là một cái không tính quá rộng rãi gian phòng, chính giữa, là một cái lao giỏi hình dung không ra được máy móc, đại khái chính là giống như là một cái thời trung cổ sử quyết phạm nhân lúc dùng đoạn đầu đài đồng dạng đồ chơi, mà giờ khác này, cái này đoạn đầu đài lên chát đao đã rơi xuống, mà lại, cuốn tới hai bên, đều có một nửa từ bên hông bổ ra thi thể. Bình thường người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình thân ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, tại tăng thêm làm cho không chừng nhìn thấy như thế một cái nhìn thấy mà giật mình hình tượng, khẳng định dọa đến tại chỗ hét dầm lên. Bất quá, lão giỏi cũng không phải bình thường người, vì lẽ đó, hắn cặp kia không quá lớn con mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Ừm, có đồ ăn. Lập tức, hắn liền có chút tiểu hân vui chạy tới, ngồi xuống mập mạp thân thể, dùng ngón tay đối đối thi thể kia. Cái này nếu là tử lương, nhất định có thể theo thi thể giữ tợn biểu lộ, mặc, còn có một số chi tiết suy đoán ra đến rất nhiều manh mối, bất quá tại lao giỏi trong mắt, hắn chỉ suy đoán ra một sự kiện. Có chút mập. Đúng, hắn đối thi thể đánh giá cơ hồ đều thiên hướng về những phương diện này, về phần mặt khác, hắn một mực không quản, trên thực tế, hắn hiện tại ngay cả cỗ thi thể này là nam hay nữ cũng không có chú ý. Bởi vì tỷ gỗ gần nhất mập ăn nhiều, vì lẽ đó, lão giỏi có hơi thất vọng lắc đầu, không tiếp tục để ý thi thể trên đất. Hắn đứng dậy, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Ê! Ta từ cái kia cửa đi tới tới. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án. Tuy tiện, dù sao tìm một con đường đi liền đúng. Nói, hắn liền hướng mình vừa đi vào tới cánh cửa kia đi đến. Có thể là bởi vì con đường của hắn si trình độ cảm động trời xanh, vì lẽ đó đúng lúc này. Ẩm. Một tiếng súng vang, theo phía sau hắn chuyển đến. Lập tức A, bốn. Một tiếng thê lương thét lên. Lão giỏi sững sờ một cái, sau đó vô cùng nhạy cảm ý thức được, cái hướng kia có người. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, quay người liền hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Đi qua một đạo không rẽ ngoặc hành lang, lão giỏi rốt cục đi vào kế tiếp gian phòng. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, trong phòng này đang đứng ba người, hai nam một nữ, rất tốt, lão giỏi phân biệt ra được giới tính. Đây đã là hắn tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm ra cố gắng lớn nhất. Mà một bên trên vách tường, có một thanh mối hàn ở trên tường súng ngắn, trên mặt đất, nằm một bộ đầu đã bị sụp ra tiêu, tuấn, thi thể. Rất hiển nhiên, lại có một tên tuyển thủ tại trận này trong trò chơi mất mạng. Nữ nhân kia còn tại thét chói tai vang lên, lập tức nàng nhìn thấy lão giỏi đi tới. Ngươi có thể tưởng tượng đến một màn này, vừa đi qua mấy trận trò chơi tàn phá, lại vừa mắt thấy một người đầu bị vỡ rơi, cái này trong lúc mấu chốt. Phía sau cửa đột nhiên đi ra một cái cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón đồ tể, bất kể là ai đều sẽ bị dọa sợ chứ. Vì lẽ đó, a a, bốn. Nữ nhân kia tiếng thét chói tai lại cất cao không ít. Kỳ thật, bọn hắn hẳn là rất thỏa mãn, cái này nếu là cái trước gian phòng bên trong thi thể chất thịt chẳng phải mập, đoán chừng hiện tại bọn hắn nhìn thấy, chính là một cái khiêng nửa mặt thi thể đồ tể hình tượng. Ngươi, ngươi là ai? Một cái nam nhân dũng cảm đem nữ nhân bảo hộ tại sau lưng. Nghiêm nghị hướng về phía lão giỏi hỏi. Ha ha, ta là lão giỏi. Hắn thở mở hồi đáp. Lúc này, trong ba người một người khác rốt cục nhớ tới cái gì? Ngươi. Ngươi chính là cái kia một mực không đi ra người. Ngươi lai, like, trận này trò chơi đã sớm bắt đầu, tựa như là tử lương bên kia đồng dạng, mỗi một cái tuyển thủ dự thi đều sẽ bị nhốt vào một cái căn phòng nhỏ bên trong. Nhưng là, đám người này sau khi đi ra khỏi phòng, phát hiện có một cái cửa phòng một mực không có mở ra. Mà lại, bọn hắn biết trong phòng kia khẳng định có người, bởi vì bên trong đến tiếng lẩm bẩm thực sự là quá lớn, cách lấy cánh cửa đều có thể nghe rõ ràng. Chương 19, lão giỏi trò chơi, chung. Thế nhưng là, cái kia trong phòng người ngủ thực sự là quá chết, bất luận người bên ngoài làm sao gõ, đều một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng rất bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể từ bỏ đem bên trong tên kia đánh thức ý đồ, một mình bắt đầu trò chơi. Như vậy chuyện kế tiếp, rất đơn giản liền có thể đoán ra được, ở trong game. Người chơi liên tiếp biến thành đồ ăn, mà lão giỏi cũng rốt cục tỉnh ngủ, về sau mơ mơ hồ hồ đuổi đi lên. Mà hết thảy này, kỳ thật lão giỏi đều không có đoán ra được, hắn còn dừng lại tại người kia nói câu nói đầu tiên bên trong. Cái cuối cùng gian phòng. Lão giỏi một mặt mở mịt hỏi. Đám người lắc đầu, bọn hắn cũng nhìn ra, lão giỏi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì, bất quá cái này cũng bình thường, ai cũng không có trông cậy vào một cái dưới loại tình huống này còn có thể khò khè đánh vang động trời người có thể có tác dụng gì. Lúc này, một cái mang theo kính mắt, nhìn qua rất nhã nhặn nam nhân mở miệng. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem ngươi băng nhạc lấy ra đi. Hắn cẩn thận nói. Nguyên lai, ở bên này trận này trong trò chơi, các người chơi không có giống là tử lương bên kia, lẫn nhau tính toán, mà là lựa chọn một loại hiệp đồng phương thức hợp tác, ý đồ cùng chung cửa ải khó khăn, vì lẽ đó tại ngay từ đầu. Mọi người liền tất cả đều đem mình băng nhạc công khai truyền phát ra, thử có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Lão giỏi gật gật đầu, ha ha, tốt. Bất quá. Ngươi nói băng nhạc là cái gì? Một trận xấu hổ vô cùng trầm mặc. Băng nhạc. Chính là cái này a người nam kia theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc, ý chào một cái. Lão giỏi lại cởi mở cười một tiếng, ha ha, thì ra là thế. ta không có.
Lại là một trận trầm mặc.
Ngươi không có băng nhạc.
Vậy là ngươi đi như thế nào ra khỏi phòng?
Một cái khác nam rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng hỏi.
Ha ha, ta trực tiếp giữ cửa.
Ai?
Ta bữa đâu?
Lao giỏi sững sờ, lại cúi đầu xuống, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bữa.
Bữa?
Còn lại mấy người lại là một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lão giỏi sẽ có bữa loại vật này, trừ phi bọn hắn cho rằng gì xó đem bọn hắn trộm tới về sau, còn lưu cái bữa cho bọn hắn đục cửa dùng.
Bất quá lão giỏi cái này một thân làm vinh dự cánh tay trang phục, thực sự là vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, thứ gì đều không có dấu, vì lẽ đó còn lại ba người cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn rất an ý trực tiếp đem lão giỏi quy kết làm một cái tinh thần có vấn đề ra hỏa.
Đúng lúc này,
két một tiếng, cái kia phiến lúc đầu cửa đang đóng cũng mở ra.
Tốt, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên chúng ta nhất định phải lẫn nhau hợp tác, không phải liền đều phải chết ở đây.
Tên kia hào hoa phong nhã thiếu niên rất nghiêm túc nói.
Ta gọi rót giờ, đây là Albert.
Sau đó hắn lại chỉ một bên nữ hài kia, nàng gọi mò gì Sino.
Ha ha, ta là lão giỏi.
Được rồi, giỏi, nếu như ta không có đoán sai, đợi đến kế tiếp gian phòng. Dì sò nhất định trả chọn một người tới tham gia hắn trò chơi, đến lúc đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp tham gia trò chơi người. Đương nhiên, nếu như được tuyển chọn người là ngươi, chúng ta Y Lì Nguyên sẽ cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngươi, nghe rõ à?
Ha ha, nghe rõ.
Lao giỏi đáp lại nói.
Còn lại ba người nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, bởi vì bọn hắn mười phần hoài nghi lão giỏi đến cùng nghe hiểu không có.
Cắt, thật sự là quá không rõ lão giỏi, đừng nói nghe hiểu kế hoạch. Hắn hiện tại kỳ thật ngay cả ba người này ai là ai đã không phân rõ, so với những này vỡ vụn thi thể, tàn nhẫn cơ quan, cùng sau đó phải làm sự tình, lao giỏi kỳ thật càng thêm để ý.
Ta đao chạy đi đâu?
Vì lẽ đó, hắn cứ như vậy một bên tiếp tục bốn phía tìm kiếm, vừa đi theo còn lại ba người, đi qua cánh cửa kia.
Tại cửa khác một bên, là một cái hình chữ nhật gian phòng ở giữa, bày biện một cái chiếc lồng, đáy một mực mối hàn trên mặt đất, lồng bên trong, là một con chó.
Rất gầy, lông tóc cũng không dài, giờ phút này, con chó này nhìn thấy đám người đi vào phòng, chậm rãi đứng lên, trong lồng lạnh lùng nhìn chăm chú cái này bên này, nó không có để cho.
Nhưng là chỉ cần đối chó có chút giải người kỳ thật đều biết, bình thường kêu nhất hăng hái chó, toàn bộ đều là nuôi trong nhà chó, mà loại này liên tính chó, thì là lớn nhất tính công kích, nếu như không có chiếc lồng, nói không chừng nó hiện tại đã điên cuồng xông lại.
Nói không chừng đã đem người nào đó cắn té xuống đất.
Mà tại chiếc lồng bên cạnh, còn bày biện một cái con rối búp bê, trong ngực còn ôm một quyển băng nhạc.
Cái kia gọi là án bợt nam tử thật sâu hít một hơi, đi lên, ở trong quá trình này, con chó kia một mực trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, thẳng chằm chằm đến hắn toàn thân lông tơ đều đứng lên.
Rốt cục, hắn tiến đến chiếc lồng một bên, nhanh chóng đem băng nhạc nhặt lên, sau đó tranh thủ thời gian cách cái kia chiếc lồng xa một chút.
Hô, thật sự là thật đáng sợ.
Hắn che ngực nói, sau đó, đem băng nhạc nhét vào mình máy chiếu phim bên trong.
Xa 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 xa, tiếp theo chính là cái kêu biến âm thanh xử lý sau thanh âm.
Ngươi tốt mọ gì Sino?
Ngươi là một tên xinh đẹp nữ hải, đồng thời, ngươi cũng là một tên yêu cầu nhân sĩ, ngươi mười phần chân ái sùng vật của mình, ngươi thậm chí nguyện ý dùng giá tiền rất lớn đi vì nó mua các loại đắt đỏ đồ chơi, thức ăn cho chó, cũng không nguyện ý dùng số tiền này đi hoàn thiện cuộc sống của ngươi, hoặc là trợ giúp ngươi bằng hữu.
Ngươi nuôi rất nhiều chó, bọn hắn thường xuyên gọi bậy, chạy loạn, ầm ĩ hàng xóm, dọa sợ người qua đường. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều đối nó làm như không thấy.
Hiện tại, ở trước mặt ngươi chính là một con chó, có lẽ ngươi đã nhận ra, đây là một đầu nụp dị tổng chó, tại nó vòng cổ lên, treo một cái chìa khóa, có thể mở ra gian phòng này cửa.
Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu.
Tin tức tốt là, ta là đầu này đáng yêu tiểu sinh linh đánh chó dại ươm giống.
Tin tức xấu là, nó chưa từng có đi qua bất kỳ thuần hóa, đồng thời đã đói 5 ngày.
Như vậy, ngươi bây giờ cần làm. Chính là cái chìa khóa theo nó vòng cổ lên lấy xuống.
Chúc ngươi may mắn.
Ghi âm đến đây liền im bặt mà dừng.
Mà mò gì xì nổ cũng đã ở vào một loại mắt trợn tròn trạng thái.
Hắn nói láo, ta chỉ là nuôi một đầu nhỏ kệ gì mà thôi.
Nàng sợ hãi nói.
Chúng ta lý giải.
Rót giờ gật đầu an ủi, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, gì sò tại cho chúng ta áp đặt tội danh, nhưng là không có cách nào, chúng ta phải đem chìa khóa nắm bắt tới tay.
Không thể nào. Kia là một đầu đói bị điên núp gì tổng chó, là ta có thể tưởng tượng đến nhất có tính công kích chó, nếu như bây giờ ai dám đem bàn tay tiến lồng bên trong, vậy nó có thể nháy mắt đem đầu kia cánh tay cắn nát.
Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều bịt kín một tầng mây đen. nhưng vào lúc này. Hảo hảo, đừng liếm, thật sự là đáng thương. Ngươi nhất định đói chết đi. Lão giỏi thanh âm từ một bên truyền đến. Chương 20, lão giỏi trò chơi. Đám người nghe tiếng trông đi qua, sau đó, đều theo bản năng một cái giật mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lão giỏi không biết lúc nào đã tiến tới đồng thời, đã đem tay vươn vào lồng bên trong. Ách! Mặc dù hắn trên miệng nói, đừng liếm, nhưng là... Nhưng là con chó kia căn bản cũng không có tại liếm A. Nó đó chính là nhe răng tuét miệng tại gặm lão giỏi tay A, sâm bạch răng khảm nạm tại tinh hồng lợi lên, điên cuồng lung lay đầu, nghĩ theo cái kia trên cánh tay kéo xuống một miếng thì tới. Mẹ nó! Ản bật bộ hốc ông một cái, thất thần làm gì, nhanh đi mau cứu hắn. Hắn gầm thét lên, nhưng là... Một bên rót giờ một thanh níu lại Ản bật. Chờ! Chờ một chút! Hắn có chút cả lăm nói, sau đó chỉ lão giỏi, giống như... Có điểm gì là lạ a? Hai người khác lúc này mới ổn định tâm thần, sau đó mình nhìn về phía chiếc lồng bên kia, sau đó bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc phát hiện, lão giỏi giống như một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có, ngược lại còn một mặt đau lòng, một bên để con chó kia xé rách lấy mình tay, một bên chịu mến sờ lấy đầu của nó, mảy may không để ý con chó kia đầu vùng cùng chống lúc lắc đồng dạng. Thế nhưng là, con chó kia mặc dù gặm vô cùng hung ác, nhưng là, nó giống như bất luận như thế nào cũng chịu không phá lão giỏi ra thịt. Cảm giác kia giống như là hắn liều mạng đang cắn một cây cốt thép đồng dạng, cứ như vậy quá lớn khái 2 phút, con chó kia rốt cục từ bỏ, nó thở hồng hộc bày tại lồng bên trong, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài, quai hàm mệt ngay cả hợp đều không khép được, chỉ có thể khổ cực phát ra vài tiếng thảm hề hề rên rỉ. Lão giỏi tà tâm đau lắc đầu, các ngươi nhìn xem, nào có dạng này người, nhìn em, cái này hài tử đáng thương đói. Người chung quanh một cái dám đáp lời đều không có à, bọn hắn đều theo bản năng lui về sau mấy bước. Rời cái này cái so chó còn đáng sợ hơn người xa một chút. Ngay sau đó, lại có một màn để bọn hắn không cách nào tin hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy lão giỏi thở phì phò đứng lên, sau đó đem tay vươn vào mình tạp dề trong túi. Mọi người đều biết lão giỏi có cái quen thuộc đi, đó chính là lục đồ lúc, thích hai bàn tay tất cả đều cắm vào trong túi, thẳng đến kéo kẹt ổ cái chủng loại kia, dạng này một bộ trái với không gian thiết định thao tác, trực tiếp đem còn lại ba người bị hù toàn co lại đến góc tường. Cũng không biết ba người này có phải thật vậy hay không đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, dù sao bọn hắn nhận kinh hãi từng cơn sóng liên tiếp, một giây trước vừa nhìn thấy lão giỏi móc đồ vật tư thế, một giây sau, lão giỏi liền vụt một tiếng theo hắn cái kia trong túi túm ra một thanh cưa điện tới. Đúng đúng, chính là loại kia đốn cây dùng cưa điện, chính là theo cái kia đường kính không đến 20cm tạp dề trong túi móc ra. Cái kia gọi mò gì xì nổ nữ hải đều dọa co quắp, trực tiếp ngồi dưới đất. Sau đó... Lão giỏi dắt cưa điện mai mối chốt mở, manh cái sức lực kéo một cái. Ông, một tiếng. Con chó kia đều dọa xong, nào còn có dư vừa rồi cắn lão giỏi lúc quanh thân đau bứt nhức, túi đầu lưỡi quay người liền hướng chiếc lồng bên cạnh chạy, sau đó cạch lập tức đụng vào chiếc lồng bên dưới, cũng không đoái hoài tới đầu đau, còn liều mạng đồng dạng lay lấy chiếc lồng lên cây sắt nghị chui ra đi. Nhưng là, làm sao có thể chui ra đi nó đã sớm chui, vì lẽ đó, nó chỉ có thể bi thảm nút ở trong một cái góc. Nhìn xem trước mặt cái này nhân loại đáng sợ bất lực dên gì. Một giây sau, lão giỏi liền mang theo cái kia cưa điện, dơ lên cao cao, theo thói quen dùng một cái chặt tư thế, trực tiếp đem cái kia cưa điện nện ở chiếc lồng lên, phi tốc xoay tròn răng cưa cùng lồng giam phát sinh kịch liệt va chạm, lập tức kia lửa văng khắp nơi, chói tai cắt chém âm thanh cơ hồ khiến người phun ra. Góc tường ba người chen tại một đống, mò gì Sinova liền khóc, ản bận đang kêu to, rốt giờ coi như dũng cảm, hắn dắt cổ hô, hắn chính là gì sò. Dì sỏ. Á á á á, chúng ta xong. Ai cũng chạy không. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, lão giỏi rốt cục cưa mở cái kia lồng sắt. Giờ phút này, con chó kia chân chó đã sớm dọa mềm, trên người lông chó cũng bị đụng tới tia lửa cháy một mảnh lộn xộn, tóm lại nhìn qua vô cùng thê thảm. Lão giỏi đem cưa điện ném một bên, sau đó một mặt hiền hòa hướng về phía con chó kia cười. Ha ha, may mắn tiểu hòa tử, hiện tại ngươi tự do. Hắn cười văng nói. Hai bàn tay cầm vừa bị cưa mở chiếc lồng, cách một cái liền từ giữa ở giữa đem xé mở, sau đó trực tiếp một tay lấy con chó kia kéo tới, ôm ở mình hỏng, sờ đầu một cái. Con chó kia đoán chừng đều khóc, nó dãy rủa mấy lần, phát hiện mình căn bản dãy rủa không ra, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía góc tường ba người, quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng là rất không may, nhân loại rất khó coi hiểu chó ánh mắt, liền xem như có thể xem hiểu, hiện tại cũng không ai có tâm tư đi quản nó. Cứ như vậy. Rên rỉ cùng tiếng gào thét lại tiếp tục vài giây đồng hồ. Rốt cục, Ản bất phát hiện, lão giỏi giống như thật chỉ là đem chó cứu ra mà thôi, vì lẽ đó, hắn rụt rè mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lão giỏi quay đầu, lão giỏi a, ngươi có phải hay không gì sỏ?
Gì sỏ?
Lão giỏi vẻ mặt nghi hoặc, gì sỏ là ai?
Nha,
ngươi nói là lưỡi cưa.
Lưỡi cưa?
Lưỡi cưa là ai?
Cái này
ta cũng không biết. Loại này đối thoại lại tiếp tục một lát, bất quá tin tưởng ta, vị diện này bên trong có thể cùng lão giỏi đem lời làm nhà minh bạch người, đoán chừng cũng chỉ có Tử Lương, vì lẽ đó đến cuối cùng Ản bất phát hiện mình cái gì đều không hỏi ra đến, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lúc này hắn cũng dám khẳng định, lão giỏi nhất định không phải gì sò. Dù sao nếu như hắn là gì sò, cái kia đoán chừng sớm tại trận đầu trò chơi lúc liền bị cảnh sát bắt lấy. Không đúng, hắn căn bản liền tích lũy không ra những cái kia đạo cụ linh kiện tới. Như vậy đã lão giỏi không phải gì sò, mọi người cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh.
Ngươi là thế nào xuất ra đồ chơi kia?
Mọ gì xì nổ khẩn trương chỉ vào góc tường cưa điện hỏi.
Ha ha, trong túi móc.
Lão giỏi trả lời.
Tốt, những vấn đề này cứ chờ một chút, hiện tại chúng ta đến nhanh đi ra ngoài.
Ản bật rất cơ chi đánh gây vấn đề này, mặc dù hắn cũng rất buồn bực lão giỏi là thế nào làm được, nói không chừng hắn là loại kia trên TV thường xuyên nâng lên thần bí nhà khoa học một loại nhân vật. Tóm lại, muốn để hắn giải thích rõ ràng cái kia thanh cưa điện, đoán chừng chính mình cũng chết mấy cái vừa đi vừa về.
Tốt ta.
Trước tiên đem chìa khóa lấy xuống.
Rót giờ nói.
Sau đó trực tiếp vào tay theo con chó kia trên cổ gỡ xuống chìa khóa.
Ách.
Đúng, hắn căn bản không sợ con chó kia, bởi vì khoảng thời gian này lão giỏi một mực ôm nó. Phải biết, lão giỏi bình thường ôm thế nhưng là tỷ gỗ, mà dùng ôm tỷ gỗ sức lực ôm lấy cái này chó.
Ai.
Dù sao cái này chó hiện tại đã lẻ lưỡi bắt đầu mắt trợn trắng. Những người khác cũng lười lấy quản cái này chó chết sống. Hiện tại bọn hắn phát hiện mình có như thế một cái lợi hại đồng đội, đương nhiên là mau trốn ra ngoài mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó, rốt giờ nhanh chóng dùng chìa khóa mở ra cánh cửa kia.
Chương 21, lao giỏi trò chơi, hạ.
Tại cửa khác một bên, là một cái không tính quá lớn gian phòng, cấu tạo cùng trên đường đi những phòng khác không sai biệt lắm, chỉ bất quá, tại gian phòng chính giữa, có hai cây trực tiếp đội lên trong trần nhà cây cột, đấy cũng xâm nhập tới đất tấm phía dưới. Tại hai cây cây cột ở giữa, trưng bày cái kia kinh khủng con rối, trong tay vẫn như cũ cầm một quyển băng nhạc. Ản bật đi ra phía trước, đem cái kia cuốn băng nhạc nhặt lên, cắm ở mình máy chiếu phim bên trong.
Xa xa xa, liên tiếp âm thanh bận qua đi, đi qua biến âm thanh khí xử lý qua sau thanh âm vang lên, sau đó.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão giỏi.
Bởi vì, cái này cuốn băng nhạc là liên quan tới hắn.
Ngươi tốt, giỏi, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi.
Ngươi là một gian trại chăn nuôi lão bản. Tại cuộc sống của ngươi bên trong, chỉ có ăn, ngủ, cùng cho heo ăn. Ngươi cơ hồ không đi ra ngươi cái kia trại chăn nuôi, cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, ngơ ngơ ngác ngác trải qua mình nhàm chán cả đời. Ngươi dùng thấp kém đồ ăn đi đút nuôi súc vật, lại đem bọn hắn buôn bán đến lòng dạ hiểm độc thương gia trong tay, kiếm lấy tiền tài bất nghĩa.
Ngươi có tội.
Hiện tại, trước mặt ngươi là hai cây mang theo ổ trục cốt thép, nếu như ngươi cẩn thận quan sát bọn chúng, liền có thể tại mỗi đầu cốt thép lên tìm tới một đầu liên tiếp xích sắt tay cầm. Ngươi nhất định phải đồng thời nắm chặt bọn chúng, mới có thể mở ra cánh cửa này. Nhưng là đồng thời, cùng tay cầm tương liên còng tay cũng sẽ lập tức đưa ngươi hai tay gắt gao còng lại. Sau đó, hai cây ổ trục sẽ chuyển động, xích sắt cũng sẽ càng lúc càng ngắn, cánh tay của ngươi sẽ bị xé nát, tựa như là ngươi chặt mở những cái kia thịt heo đồng dạng. Như vậy, hiện tại là vứt bỏ mình tứ chi sống sót, vẫn là giống bình thường đồng dạng, nhàm chán chờ chết ở đây, chính ngươi lựa chọn.
Ghi âm đến bước này liền kết thúc.
Lão giỏi đón ánh mắt của những người khác, một câu cũng không nói.
Hắn có chút ngộng.
Bởi vì, cái này ghi âm thảo luận hắn dùng thấp kém đồ ăn đi đút heo.
Đây không phải nói đùa à, lão giỏi đồ ăn nếu như đều xem như thấp kém, cái kia mặt khác heo mỗi ngày ăn chính là phân.
Mà lại, ghi âm bên trong lại còn nói lão giỏi chặt thịt heo bán cho lòng dạ hiểm độc thương gia.
Đừng làm rộn, nếu là có cái nào gan lớn thịt thương dám đi lão giỏi trại nuôi heo nói chuyện làm ăn. Vậy hắn nhất định tại ngày thứ hai liền biến thành tỷ gộ một đoàn phân trứng.
Tóm lại, những lời này nghe xong chính là gì sỏ trong thời gian ngắn siêu tập lao giỏi tư liệu, sau đó lung tung đoán ra được. Bởi vì hắn tìm không thấy đồ ăn nơi phát ra, liền cho rằng lao giỏi chưa từng pháp tiểu thương điện thoại tiến mua thấp kém đồ ăn, tìm không thấy thịt heo cửa ra vào ghi chép, vì lẽ đó lại đương nhiên cho rằng lao giỏi đem thịt bán cho lòng dạ hiểm độc thị thương.
Ách! Cái này xáo lộ nghe giống như cũng không có gì không đúng.
Cái này nếu như là bình thường trại nuôi heo, 89 phần 10 liền để dị sò đoán đúng, nhưng là nếu là đem những này sự tình chụp tại lao giỏi trên đầu.
Má ơi, vậy đơn giản chính là tháng 6 tuyết bay, vẫn bạc phi sương, thiên đại hoàn quốc ta.
Vì lẽ đó, lao giỏi có chút không cao hứng.
Hắn thở phì phò đem đu lát hướng trên mặt đất cong lên, cái này lưỡi cưa nói mỏ, ta không có.
À, đu lát chính là cái trước gian phòng bên trong hắn cứu ra con chó kia, vừa mới lao giỏi rất chi kỷ cho hắn lấy cái danh tự.
Đầu này đáng thương tiểu cẩu cẩu vừa rồi đã nhanh bị lao giỏi lặc tắt thở, hiện tại miệng sùi bọt mép, ý thức mơ hồ, vì lẽ đó vừa té như vậy, ba kít một cái, liền đập vào trên mặt đất.
Bất quá tốt xấu nó cũng là một cái nữ bồ dĩ bỗng nhiên chó, toàn thế giới hung tàn nhất loài chó một trong, thể trọng phổ biến có thể xông lên 150 cân, thể tráng như châu tiếng như hồng trùng, dáng người kinh bạo, hung ác cọc tiêu, danh xưng chó hoang bên trong máy đuổi đất. Vì lẽ đó, vừa té như vậy, ngược lại là đem nó té ra một điểm cuối cùng thần trí.
Vì lẽ đó, mượn lấy hồi quang phản chiếu đồng dạng lực lượng, đầu này hung tàn chó mắt lộ ra hung quang, răng nanh lóe lên.
Trượt chân chổng mông lên liền co lại đến gian phòng một cái góc vắng vẻ, một điểm âm thanh cũng không dám kít.
Lúc này cũng không ai đi đáng thương đầu kia tiểu cẩu cẩu, ạn bật hướng về phía lao giỏi gật gật đầu, chúng ta rất hiểu ngươi, cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, nhưng là tựa như là chúng ta trước đó đã nói xong như thế, đã gì so chọn chúng ngươi, ngươi liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có cơ hội sống sót.
Trừ phi ngươi còn có thể theo cái kia trong túi móc ra thứ gì tới.
Đám người cũng đều hung hăng gật đầu, đồng thời đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía lao giỏi, hiện tại, trong mắt của bọn hắn, lao giỏi chính là hy vọng thắng lợi.
Bất quá nói thật ra, giống như là loại này thiết kế cơ quan rất khó dùng bạo lực đi phá giải, trừ phi.
Ngươi có cái gì cao bạo bom, có thể trực tiếp đem cái này gian phòng cửa sắt lớn cho nổ tung.
Bất quá trước đó cũng đã nói, lao giỏi xưa nay không mang những cái kia súng pháo loại hình súng đạn, chớ nói chi là bom, vì lẽ đó. Hắn trong lúc nhất thời cũng móc không ra cái gì thích hợp đồ vật.
Trên thực tế, hắn cũng không nghi móc.
Không cần giúp ta, cái trò chơi này chính ta chơi.
Lão giỏi buồn bực khó chịu nói, sau đó liền trực tiếp đứng ở hai cái ổ trục ở giữa, không nói hai lời liền quăng lên hai bên tay cầm, dùng sức kéo một phát.
Cách một tiếng, cơ quan trực tiếp khởi động, đồng thời hai thanh quòng tay cũng nháy mắt liền quòng lại hai tay của hắn.
Ổ trục bắt đầu chuyển động.
Lão giỏi rất tức giận, bởi vì hắn cảm giác được mình đã bị vũ nhục.
Ngươi có thể nói hắn đần, nói hắn lười, nói hắn không yêu tắm rửa, nói hắn ngáy ngủ âm thanh lớn, nhưng là...
ngươi không thể nói lao giỏi chăn heo nuôi không tốt.
Lúc này vũ nhục,
là chửi đới,
là khinh nhẫn.
Vì lẽ đó lao giỏi cảm thấy, cái này lưỡi cưa rất làm người ta không thích.
Ừ, vậy mà nói như vậy ta cũng phải nói cho ngươi, ngươi những trò chơi này chơi cũng nát không được.
Hắn thở phì phò thì thào.
Lúc này, hai bên ổ trục đã mang theo xích sắt. Đem lão giỏi hai tay kéo thẳng tắp, còn như vậy vòng xuống đi, hắn khớp nối liền sẽ bị kéo đứt, thẳng đến bị sống sờ sờ triệt hạ tới.
Mặt khác ba người đều một mặt lo lắng nhìn xem hắn, nhưng là lại gấp cái gì đều không thể rút.
Đúng lúc này,
chi cắt một cái kia xoay tròn ổ trục đột nhiên dừng lại.
Cái này dĩ nhiên không phải cơ quan ngừng, mà là
nó kéo không động.
Lão giỏi hai tay thẳng tắp đưa, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không có bung ra cái kia hai cái tay cầm. Mà là giống trong phòng thể hình dắt kéo thiết bị đồng dạng, gắt gao nắm lấy, sau đó
bắt đầu kéo trở về.
Còn lại ba người lại một lần nữa nhìn mắt trợn tròn, cái này gọi lao giỏi người.
Vậy mà tại cùng gì sỏ chế tạo cơ quan phân cao thấp.
Cái kia nhìn mập hô hô bả vai, vậy mà giống như bởi vì kéo căng nguyên nhân, mơ hồ nhìn thấy chút bắp thịt vết tích.
Mà cái kia ổ trục bởi vì không cách nào xoay tròn, cũng đã bắt đầu phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, để trần trong khe hở bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ khói trắng.
Chỉ nghe phanh một tiếng, cũng không biết là cái gì linh kiện bị đứt đoạn, lao giỏi hai tay đột nhiên khép lại, cái kia hai bên ổ trục nháy mắt bị tốn hướng một cái phương hướng ngược nhau, mà lại bởi vì lực lượng quá lớn, tốn về xoay tròn tốc độ quá nhanh.
Ken két hai tiếng nổ mạnh, hai cây xích sắt ứng thanh đứt gãy, ổ trục cũng tại chỗ chuyển giống hai cái con quay đồng dạng.
Đu lắt thảm hề hề nút ở nơi hẻo lánh trong bóng tối, phát ra một trận cùng loại với thút thít tiếng nghẹn ngào.
Chương 22, lao giỏi trò chơi, lại xuống.
Ông. Máy móc chuyển động âm thanh nháy mắt liền tắt máy, chỉ còn lại cái kia hai đầu tráng kiện cốt thép cũng bởi vì quán tính tại nguyên chỗ đi lòng vòng vòng.
Không ai có thể tưởng tượng đến đây là một cố dạng gì lực lượng, gắng gượng chịu đựng máy móc kéo túm, thậm chí đem ổ trục trực tiếp bẻ gãy, xích sắt cũng bị dư lực túm gãy, cho người cảm giác chính là, vừa mới lao giỏi vừa hai đầu cánh tay tựa như hai chiếc tốc độ cao nhất hành xử xe tải đồng dạng, vút qua nhưng lại tồi khô là hủ.
Nhớ kỹ trước đó nói qua, lão giỏi kỳ thật cũng coi là một người bình thường.
Tối thiểu phần lớn thời giờ, thân thể của hắn đều ở một người bình thường trong phạm vi.
Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo chúng ta lão giỏi là cái người thành thật đâu.
Nhớ ký tại trước đây thật lâu trận kia trong chiến tranh, Tử Lương nói với hắn, thiên đường bên kia liền giao cho ngươi,
dù sao phía bên kia người tương đối quen. Lão giỏi cũng liền cười ha ha một tiếng nói câu thật. Thiên đường ở đâu? Không ai biết, bởi vì mọi người chỉ là bằng vào một chút theo một ít thần côn miệng bên trong phun ra tin tức, lung tung dán lên mình phỏng đoán, liền phát họa ra một cái tên là thiên đường địa phương. Vì lẽ đó, cũng không người nào biết trong thiên đường đến cùng có cái gì. Trừ lão giỏi. Hắn trong thiên đường ngốc quá lâu, lâu đến để người nổi điên, hắn đương nhiên giải nơi đó, cũng rõ ràng chính mình một cái kia ngốc bẹp tốt chữ, đại biểu là một loại như thế nào bi thảm. Cùng anh liệt. Nhưng là lại có quan hệ gì đâu, dù sao bằng hữu của mình ít như vậy, thật vất vả nhận biết một cái, vậy hắn có cần, mình liền giúp một thanh tốt. Vì lẽ đó ngày ấy, người chết tế điện trước cổng chính, đứng một cái thật thà chất phát mập mạp, mang theo một thanh không đáng chú ý đồ đao, mang theo một đầu đói rất lâu heo, cứ như vậy chả ta. Chà ta. Những cái kia lít nha lít nhít, giống như là đầy trời con ruồi đồng dạng buồn nôn đồ vật. Bọn chúng gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là thiên sứ. Tùy tiện. Tóm lại ngày ấy, cầu vồng phía trên, thiên sứ máu như là thác nước nghiêng mà xuống, đập tại bị thiêu khô máu hải hà trên giường, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thẳng đến cái kia lớn cầu đứt đoạn một khắc, cũng không có bất kỳ vật gì có thể còn sống bước qua lão giỏi bên người một bước. Cũng chính là ngày ấy. Lão giỏi ngã xuống, tử lương chết đi. Toàn bộ vũ trụ cũng rốt cục yên tĩnh. Cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong, la bàn biên soạn hoàn tất, một gian cũ nát bệnh viện cũng dựng tốt, một cái lật tung chính xác vũ trụ kế hoạch lớn, cũng vừa kéo ra màn che. Tốt à, những tin tức này đo thực sự là quá lớn, để người có chút sờ không tới đầu não, có lẽ về sau, cố sự này biết chun chút giảng thuật những thứ này. Tóm lại ngày đó về sau, lão giỏi cũng chỉ có thể thông qua tại mỗi cái vị diện bên trong chậm rãi góp nhặt, mới có thể thoáng thể hiện ra đã từng một chút xíu thực lực. TERUIENCUATUI VN. Nhớ kỹ lần trước tại Gò Thảm thành phố bên trong, lão giỏi liền trọn vẹn tích lũy 3 tháng, mới có thể chặt ra như vậy một đao, mà bởi vì ở cái trước vị diện bên trong, lão giỏi không chút xuất lực, góp nhặt lực lượng còn thừa lại không ít, vì lẽ đó, như loại này máy móc ổ trục rác rồi, đối với hắn mà nói, thật là không đáng giá nhắc tới. Lão giỏi nhìn xem trong tay hai đầu đứt gãy xích sắt, thật không dám chắc. Hắn lẩm bẩm một câu. Sau đó tiện tay liền đem xích sắt ném xuống đất, bột một tiếng, dọa đến chung quanh ba người một chó đều một cái giật mình. Không người nào dám nói cái gì. Nó thực hiện tại liền xem như để bọn hắn nói thoải mái, bọn hắn cũng có thể hoảng sợ mọc ra miệng, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, cửa phòng cũng rốt cục mở ra. Môn kia khóa mở ra thanh âm, cũng rốt cục để đám người thoáng lấy lại tinh thần. Lão giỏi căn bản không có chú ý tới bầu không khí này là cỡ nào ngưng trọng. Càng thêm nhìn không ra vẻ mặt của mọi người đã hoảng sợ đến một cái dạng gì tình trạng, hắn chỉ là dùng tay gãi gãi chán của mình, người không việc gì đồng dạng quay đầu, nhìn về phía góc phòng. Này, Douglas, ngươi làm sao trốn đến vậy đi? Hắn nói, sau đó vô vô tay, ra hiệu Douglas tới ôm một cái. Cái kia tiểu cẩu cẩu đều khóc, nó tâm lý khả năng cắn lưỡi tự sát tâm tư đều có, nhưng là cầu sinh dục cuối cùng vẫn là để hắn bi thảm đứng người lên, nện bước tiểu toái bộ tiến đến lão giỏi bên người. Thật ngoan. Có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Lão giỏi vô vô đu lắt thân thể, có thể thấy rõ ràng, chân của nó tại khống chế run rẩy không ngừng. Sau đó, lão giỏi liền cười ha ha một tiếng, tốt, tiếp xuống đi như thế nào? Hắn hỏi. Nha. Đi. Đúng, đi, cánh cửa này. Cách hắn gần nhất mò gì xì nổ toàn thân một cái mất tự nhiên run run, sau đó tranh thủ thời gian chỉ mở ra cửa, cũng dẫn đầu đi qua. Người còn lại cũng vội vàng cuống quýt theo sau. Tại cửa khác một bên, là một cái rất rộng rãi gian phòng trên tường, có phiến rất lớn cửa, xem bộ dáng là có thể thông hướng phía ngoài loại kia, nói cách khác, nơi này hẳn là một cửa cuối cùng. Mà tại gian phòng bốn góc, phân biệt trưng bày bốn cái thép chế thùng lớn, đáy hoàn toàn khảm nạm trên sàn nhà cái chủng loại kia. Gian phòng chính giữa, vẫn như cũ là cái kia kinh khủng con rối, trong tay còn cầm một quyển băng nhạc. Mạc Lợi Tây Nặc cố gắng để cho mình quên ở cái trước gian phòng hình tượng, nện bước run rẩy hai chân đi ra phía trước. Đem cái kia cuốn băng nhạc nhặt lên, cắm ở mình máy chiếu phim bên trong. Xa xa xa. Các dũng sĩ, các ngươi tốt, chúc mừng các ngươi đi vào sau cùng một cái trò chơi, chỉ cần các ngươi thông qua cái này khảo nghiệm, trước mặt cửa chính liền sẽ hướng các ngươi rộng mở. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại các ngươi cũng đã phát hiện, tại gian phòng này nơi hẻo lánh bên trong lấy 4 cái bình, mỗi cái bình bên trong đều đựng lấy tràn đầy chất lỏng. Có lẽ các ngươi không biết chất lỏng này là cái gì. Đừng lo lắng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, là điều phối qua cường toan. Nó có thể tại 5 giây bên trong ăn mòn rơi bất kỳ chất thịt. Hiện tại mỗi cái bình bên trong, đều có một cái chìa khóa, chỉ có làm 4 thanh chìa khóa toàn bộ tập hợp đủ lúc, cánh cửa này mới có thể bị mở ra. Đương nhiên, chìa khóa mặt ngoài có đặc thù sân phủ, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng nó sẽ bị ăn mòn rơi. Như vậy tiếp xuống phải nên làm như thế nào, ta nghĩ mọi người cũng đã rất rõ ràng. Các ngươi có thể thông qua cuối cùng này cứu rỗi, thành công mở ra cánh cửa này a. Chúc các ngươi may mắn. Mạc Lợi Tây Nặc thả ra trong tay máy chiếu phim, mờ mịt nhìn về phía đám người. Cần tại cường toan bên trong đi vớt 4 thanh chìa khóa. Tốt ta, cái này rất phù hợp dị sỏ cho tới nay trò chơi tác phong. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, bọn hắn kỳ thật đang nghĩ, có cái gì cây gậy loại hình đồ vật có thể luồn vào cái này trong thùng đem chìa khóa kẹp ra, thế nhưng là, loại này trẻ con cũng có thể nghĩ ra được sự tình, dị sỏ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì lẽ đó, dọc theo con đường này căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể trợ giúp người chơi đồ vật. Đúng lúc này, chỉ nghe gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên loảng xoảng bang liên tiếp tiếng vang ầm ầm, tất cả mọi người hoảng sợ trông đi qua. Quả nhiên, đứng nơi đó lao giỏi. Giờ phút này, hắn đã đem một cái thùng lớn cho tận gốc lột xuống, cũng đem bên trong cường toàn hướng trên mặt đất khẽ đảo. Kỳ quái, cũng không có chìa khóa A. Chương 23, cửa mở. A A một tiếng chỉ cần nghe được liền có thể cảm giác được khốn tiếng áp, Tử Lương suýt lấy vậy đối mắt còn thâm, một mặt bất đắc dĩ, ta nói, còn được bao lâu à? Nếu không ngươi đến. Hạ Ly. Quỳnh tức giận nói đến. Giờ phút này, nàng chính nằm ở trên cửa, dùng mình cây kia ống trích, dọc theo khung cửa tạch 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 một trận loạn đâm. Nàng đang làm gì đó? Nói nhảm, đương nhiên là mở cửa. Chẳng qua là từ bên ngoài mở mà thôi. Cái này cùng ống trích kim tiêm có được xuyên thấu đại đa số vật chất thuộc tính, vì lẽ đó, đối mặt loại này cửa sắt cũng khẳng định không đáng kể, thế nhưng là nói cho cùng, nó không phải một kiện tính công kích vũ khí. Kim tiêm cứ như vậy mảnh, ngươi cũng không thể để nó giống như là đao đồng dạng giữ cửa bổ ra đúng không? Vì lẽ đó muốn đem cửa mở ra, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp đem ổ khóa đâm nát. Bất quá ai nghĩ đến, cánh cửa này khoảng chừng 4 thanh khóa. Cái này rất nhức cả trứng, thế là Hạ Ly. Quỳnh cứ như vậy ghé vào trước cửa, đã đâm gần 10 phút. A, đúng, khả năng tất cả mọi người quên Tử Lương bọn hắn muốn đi làm gì. Bọn hắn muốn đi tìm lão giỏi. Không thể không nói, Tử Lương vẫn là rất giải lão giỏi. Hắn biết gia hỏa này cũng tham gia trò chơi giây thứ nhất, cũng đã dự liệu đến, hắn 89 phần 10 là ra không được, vì lẽ đó, Tử Lương liền dứt khoát đi tìm hắn. Lại quá lớn hẹn 5 phút. Hô. Xong. Hạ Ly. Quỳnh thở dài ra một hơi, đứng người lên sau đó vung lên một cước, làm một cái liền đem môn này cho đá văng. Một cái u ám gian phòng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ mùi gây muối, cùng nồng đậm huyết tinh. Hạ Ly. Quỳnh cùng Tử Lương đi vào cửa bên trong. Gian phòng này rất rộng rãi, trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể, 2 nam nhân, cùng một con chó. 3 bộ thi thể trên thân toàn bộ đều là vết thương đạn bắn, trong lô đạn máu chảy không sai biệt lắm, nhưng là trên sàn nhà còn chưa khô cạn, xem ra, đã chết có chừng nửa giờ trở lên thời gian. Tại gian phòng 4 góc, còn có 4 cái lớn thùng sắt, cái bệ trên có mối hàn vết tích, thoạt nhìn như là bị theo cái gì trên mặt đất lột xuống, bên tường có mấy bãi màu vàng nhạt chất lỏng. Cái kia mùi gây mùi chính là bọn chúng phát ra tới. Cái kia chất lỏng theo góc tường hướng chạy ở giữa, có cùng huyết dịch tiếp xúc đến, phát ra từng đợt sôi trào đồng dạng hít kha zz hi zz âm thanh. Giống như là Hạ Ly. Quỳnh cùng Tử Lương loại này thấy qua việc đời người, tự nhiên là vừa nhìn liền biết, đây là một loại nào đó cường toan. Nơi này phát sinh cái gì? Hạ Ly. Quỳnh đá cách mình gần nhất một cỗ thi thể hỏi. Tử Lương bốn phía quan sát một vòng, lại nhìn xem đầu kia chó chết. Lão giỏi tới qua cái này. Hắn thản nhiên nói. A, Quỳnh nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Tử Lương chỉ con chó kia, loại này chó tại thịt bùn giới trở thành tử thần, bởi vì đồng dạng chỉ cần nó phát động công kích, chính là không chết không thôi hoàn cảnh, mà lại nó thích một bên công kích con mồi, một bên trực tiếp ăn hết trên người đối phương kéo xuống tới huyết nục. Theo con chó này hình thể đến xem, hẳn là đói thật lâu, như vậy nó xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân. Nó là cái trò chơi đạo cụ. Hạ Ly. Quỳnh lập tức minh bạch Tử Lương ý tứ. Đúng vậy, hơn nữa nhìn nó vòng cổ liền có thể đoán được, dị sò nhất định là cái chìa khóa treo ở phía trên, để tham gia trò chơi người đi cầm. Quỳnh gật gật đầu, thế nhưng là, ngươi làm sao từ điểm đó liền biết lão giỏi tới qua nơi này. Lão giỏi thích tiểu động vật. Không phải người nơi này cũng không phải là bị súng giết, mà là bị cái này chó xé thành mảnh nhỏ. Tử Lương hồi đáp. Nhỏ. Động vật. Quỳnh nhìn xem cái này thể trọng không sai biệt lắm 100 cân có hơn đại cẩu, có chút nhức cả trứng thì thầm một cái. Thỏa mãn đi, năm đó lao giỏi còn nói gỗ tiểu lạ dáng dấp đáng yêu đâu. Tử Lương nhàn nhạt nói câu, sau đó, hắn lại chỉ trên mặt đất ném 4 cái bình sắt tử. Đã lao giỏi tới qua nơi này, như vậy chuyện còn lại liền rất dễ đoán, dị sỏ cùng mọi người nói, bình bên trong là cường toan bên trong ngâm chìa khóa, để người chơi đi vớt. Về sau lão giỏi nhà kia sau liền đem bình tất cả đều lột xuống, nhưng lại không có phát hiện chìa khóa. Tựa như là ta trải qua cái kia trò chơi đồng dạng, dị sỏ căn bản cũng không muốn để người thắng được, hắn chỉ muốn để tất cả người dự thi tất cả đều chết ở chỗ này. Quỳnh đứng thẳng xuống bả vai, tốt à, nhìn loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm ra đến, bất quá, cái này mấy cỗ thi thể lại là chuyện gì xảy ra. Tử Lương lắc đầu, còn không biết, bởi vì ta nghĩ không ra vì cái gì dị sỏ sẽ để cho tham gia trò chơi người có thương loại vật này. Nhưng là bất kể nói thế nào, khẳng định là cái kia cầm súng người đem những người này giết chết sau chạy trốn, sau đó lao giỏi đuổi theo. Tóm lại chúng ta đi trước bên trong tìm xem nhìn, chỉ cần tìm được lao giỏi, liền có thể biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Quỳnh cũng không quan trọng gật đầu, sau đó cùng Tử Lương giống đối diện cánh cửa kia đi đến. Kỳ thật nói thật ra, cái trò chơi này hội trường kỳ thật cũng không tính là quá phức tạp, chỉ có mấy gian tương liên phòng, còn có một số quá độ dùng hành lang, người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên trong, là rất khó lạc đường. Nhưng là lão giỏi cũng không phải bình thường người. Ngươi nghĩ a, một cái phòng, lại có hai cánh cửa. Mà lại hai cánh cửa còn riêng phần mình thông hướng khác biệt gian phòng. Thậm chí có mấy cái gian phòng chỉ thấy còn có hành lang. Hành lang còn có rẽ ngoặt địa phương. Má ơi, loại này cấu tạo đối với lão giỏi đến nói, quả thực chính là mê cung đồng dạng. Nơi này có người liền muốn hỏi, chỉ có hai cái cửa, chẳng lẽ còn có thể tính sai a? Lão giỏi đưa cho ngươi đáp án là, có thể. Ngươi cũng đừng quản hắn là thế nào lạc đường, dù sao hắn chính là có loại này dọc theo một đường thẳng đều có thể đem mình cho đi mất năng lực. Nếu có ngày ngươi tại trên đường cái gặp được lão giỏi đang thu thập đồ ăn, tuyệt đối không nên sợ hãi, ngươi quay đầu chạy là được, bởi vì dọc theo con đường này ánh mắt hắn đảo qua mỗi người, đối với hắn mà nói đều là một lần không si đi có thể điệp ra mát cấp đại chiêu, ngươi vòng qua mỗi một cái ngoặt, với hắn mà nói đều là một lần hủy diệt tính đả kích. Ngươi nếu có thể đem hắn đưa đến một cái thương nghiệp đường phố ngã tư đường, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là đem lão giỏi cho đơn giết. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cùng lão giỏi chính diện cương một cái. Vị bạn học này ngươi sợ không phải nhớ muốn chết nghĩ điên đi. Như vậy không nói nhiều nói, tại trải qua mấy cái chất đống thi thể, tản ra mùi máu tươi gian phòng về sau, Tử Lương cùng Hạ Ly. Quỳnh đi vào một chỗ bên hành lang lên, lúc này, hai người bọn hắn tựa hồ nghe đến, tại cuối hành lang, có người đang lớn tiếng gầm thét. Ngươi ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Đừng giấu. Ha ha. Lão giỏi trông thấy ngươi á. Còn có, nhanh lên đem đao của ta trả lại cho ta. Chương 24, tất cả đều là dị sỏ. Tử Lương cùng Hạ Ly. Quỳnh liếc nhau, tranh thủ thời gian chạy tới. Mới vừa đi ra hành lang, hai người bọn họ liền thấy lão giỏi một người, xử tại căn phòng kia bên tường, còn tại rắc cổ hô, đừng giấu á. Ta đã trông thấy ngươi. Đúng, ngươi ngay tại cái kia, mau ra đây đi. Tốt à, lão giỏi kỳ thật ai cũng không nhìn thấy, hắn đã hoàn toàn lạc đường, chỉ có thể dạng này lung tung hô hào, thử một chút có thể hay không đem người cho lừa gạt ra. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Tử Lương cùng Quỳnh đi tới, đầu tiên là sương sờ. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, cảm ơn ngươi bắt lấy số nữ nhân này. Lão giỏi lộ ra rất mừng rỡ, sau đó hướng về phía Hạ Ly Quỳnh quát, chạy. Để ngươi lại chạy. Mau đem đao trả lại cho ta. Ta là Hạ Ly. Quỳnh nàng một mặt phiền muốn nói. A, lão giỏi lại là sững sờ, nha. Ha ha. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy a. Hắn chỉ vào Quỳnh cái kia vô cùng bẩn, dính đầy máu tươi quần áo nói, ý đồ hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt. Ta nói. Gia hỏa này đang đánh nhau thời điểm, thật sẽ không ngay cả người mình đều chém a. Quỳnh nhỏ giọng xông Tử Lương hỏi. Thời gian dài hắn tự nhiên là nhận rõ các ngươi. Hoặc là mỗi người các ngươi có thể làm bé heo trang sức đeo trên cổ. Tử Lương bình tĩnh nói, tóm lại những này sau này hay nói, vẫn là trước làm rõ ràng nơi này phát sinh cái gì đi. Nô, lưới cưa gạt chúng ta, nữ nhân kia đột nhiên đánh chết đu lát, còn trộm đao của ta. Lao giỏi thở phì phò nói. Tử Lương gật gật đầu, thì ra là thế, lần này liền có ý tứ A. Này này, ngươi thật nghe hiểu hắn nói thứ gì sao? Quỳnh bất đắc dĩ trách móc câu. Kết hợp chúng ta lúc đi vào nhìn thấy cảnh tượng. Lại thêm ta đối lao giỏi giải, chỉ cần lại não bổ cái 70-80% liền không sai biệt lắm có thể nghe hiểu. Tử Lương nói, bất quá, dạng này cũng dẫn xuất một vấn đề, đó chính là dị sỏ rất có thể không phải một người, mà là một đám. Một đám. Hạ Ly. Quỳnh chọn xuống lông mày. Ừm, kỳ thật tại ta tham dự trong trò chơi, chỉ có một người, nàng ngụy trang thành trò chơi người tham dự xen lẫn trong chúng ta, mà nàng mục đích, chính là ngăn cản chúng ta thông qua trò chơi. Xem ra, tại lao giỏi trong trò chơi, cũng có một người như vậy, chính là trong miệng hắn cái kia nữ, mà lại cái này nữ càng thêm trực tiếp, làm nàng phát hiện lao giỏi có khả năng không cần chìa khóa là có thể đem cửa đá văng lúc, liền trực tiếp móc súng, muốn đem tất cả người còn sống đều giết chết. Tử Lương nói như vậy, có lẽ tất cả trong trò chơi, đều có một người như vậy, hắn cũng không phải là trò chơi người tham dự, tác dụng của hắn nhưng thật ra là ngăn cản chúng ta thông quan. À, đúng. Tử Lương đột nhiên hỏi Hạ Ly. Quỳnh, trò chơi của ngươi bên trong liền không có loại này ngăn cản ngươi thông quan người A. Ê! Chiếu ngươi kiểu nói này, hẳn là có, bất quá khả năng không đợi hắn bạo lộ ra, liền để ta chơi chết Quỳnh có chút ngượng ngùng nói. Tử Lương gật gật đầu, vậy được rồi, đoán chừng hẳn nỉ bạn bên kia cũng thế, tại thông quan trước, hắn khả năng liền đem tất cả mọi người thôi miên, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện điểm này. Tử Lương cùng Quỳnh hai người ngay tại cái này trò chuyện, lần này, lão giỏi có chút không làm. Này, hai người các ngươi rốt cuộc muốn cho tới lúc nào à, mau đem nữ nhân kia cho ta bắt tới, đao của ta còn tại hắn cái kia đâu. Tử Lương yếu ớt phất phất tay, không cần phải gấp, nơi này không nhiều lắm, cho nên nàng không chạy đâu, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại rất có thể liền trốn ở cái nào đó gian phòng bên trong, vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm, kiểu gì cũng sẽ. Đúng lúc này, ầm, một tiếng súng vang, Tử Lương phần eo lập tức bị tạc mở một mảnh huyết hoa. Cái kia gọi mồ lì xì nổ nữ nhân đột nhiên liền theo cửa khác một bên lóe ra đến, ghim súng đối Tử Lương liền một trận xạ kích. Hạ Ly, Quỳnh cùng lao giỏi đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đứng tại chỗ làm miệng ngắm, vì lẽ đó đều nhanh nhanh co lại đến công sự che chắn đằng sau, mà Tử Lương. Hắn cũng không có tránh, còn dưới quán tay, ngươi nhìn, cái này chẳng phải mình ra a? Ẩm. Lại là một tiếng súng vang, đánh vào Tử Lương đầu vai. Tử Lương sắc mặt như thường, chậm rãi xoay người, nhìn xem Mộ Lì Xì Nổ, xem ra thương pháp của người không tốt. Mộ Lì Xì Nổ tay bắt đầu phát run, nàng khiếp sợ nhìn xem cái này chúng liền mấy súng nam nhân lại còn giống người không việc gì đồng dạng, chậm rãi hướng mình đi tới. Hoặc là nói thế nào, khoa học giáo dục hại người chết đâu, có đôi khi thế giới quan loại vật này thật rất vướng bận, cũng tỉ như thời khắc này Mộ Lì Xì Nổ, nếu như nàng có thể tỉnh táo suy nghĩ một cái, liền có thể rất dễ dàng nghĩ đến mình lúc này thời khắc này hành vi là cỡ nào ngốc thiếu. Ngươi nghĩ à, một cái có thể theo trong túi móc cơ điện, sinh tách ra sắt thép, cùng dầu nhiên liệu cơ so tài ra hỏa là cái gì cấp độ đồ chơi, cái kia cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau người, chẳng lẽ chính là người bình thường à? Vì lẽ đó, lúc này không quản ngươi nhiều không thể tin được, đã sớm hẳn là khẩu súng quăng ra, hai tay ôm đầu từ bỏ phản kháng mới đúng. Đương nhiên, Mộ Lì Xì Nổ rõ ràng không nghĩ tới điểm này. Nàng còn dựa theo bình thường tư duy hình thức, cho là mình cầm trong tay thương liền đứng tại một cái vị trí có lợi bên trên. Vì lẽ đó, nàng một bên điên cuồng hướng phía Tử Lương bắn, một bên ôm may mắn tâm lý, cho rằng một thương sau ra hỏa này dù sao cũng nên chết đi. Cứ như vậy, một con toy đạn đánh xong hơn phân nửa, Tử Lương cái kia đã sớm tràn đầy máu tươi áo khoác trắng cũng lần nữa lại bị thấm lên một tầng đỏ tươi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, vươn tay nắm chặt nóng hổi họng súng. Xì, một tiếng, một trận thịt nướng mùi khét lẹt. Mộ Lì Xì Nổ mắt trợn tròn, nhưng là Y Lệ Nguyên không nguyện ý từ bỏ chống lại, cho nên nàng từ phía sau lưng bỗng nhiên rút ra cái kia thanh đao mổ heo, liều mạng một cái chém vào Tử Lương trên cánh tay. Lưỡi đao thật sâu lâm vào xương cốt bên trong. Tử Lương nhìn một chút đối phương, lại nhìn xem cánh tay của mình, còn giống như thật hài lòng gật gật đầu, sau đó buông ra nòng súng, đem đao kia theo cánh tay của mình lên kéo xuống tới. Cái kia, đao của ngươi. Hắn hướng cái này chính đi tới lao giỏi nói, cũng đem đao ném cho hắn. Lúc này Mộ Lì Xì Nổ rốt cục nhận rõ hiện thực, nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên. Tử Lương buông thong con mắt nhìn qua nàng. Tốt, chúng ta không có cái gì ác ý, chỉ là muốn biết ngươi cùng dì sỏ có quan hệ gì, các ngươi đều là thuộc hạ của hắn a. Còn có ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta thông quan? Mộ Lì Xì Nổ lắc đầu. Dì sỏ? Chúng ta chính là dì sỏ. Ừm, quả nhiên giống như ta nghĩ, nói cách khác, dì sỏ là một tổ chức, căn bản cũng không phải là một người. Đúng không? Mộ Lì Xì Nổ còn không có theo hoảng sợ bên trong đi ra ngoài, nhưng là đột nhiên, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì càng thêm để cho mình sợ hãi sự tình, cho nên nàng cầm lấy súng, không hề nghĩ ngợi liền nhắm ngay đầu của mình. Không được, các ngươi còn sống, Biểu Lì sẽ giết ta. Hắn sẽ giết ta. Đây là Mộ Lì Xì Nổ sau cùng một câu, ngay sau đó. Ẩm. Một tiếng. Nàng tự sát. Chương 25, Biểu Lì. Lao giỏi cùng Quỳnh đi tới, nhìn xem cái này chết tại mình họng súng nữ nhân.
Ngươi làm sao không ngăn cản nàng?
Quỳnh hỏi.
Tử Lương cũng rất bất đắc dĩ vứt xuống miệng, ta ngược lại là nghĩ à, có thể ta chỉ là năng lực khôi phục mạnh một điểm, cũng không phải đau thương bất nhập, ngươi nhìn ta cái này vết thương trên người, ngay cả eo đều không túi xuống được đi à.
Cái này.
Tốt à, cái kia nàng cuối cùng nói cái gì?
Hắn nói, Bịu Lì hội giết nàng.
Tử Lương cau mày nói.
A, cho nên nàng là không cho người khác giết chết chính mình.
Vượt lên trước tự sát.
Quỳnh một mặt hồ nghi hỏi.
Tử Lương gật gật đầu, đúng vậy à, nghe rất lúng túng, khả năng nàng cảm thấy tự sát có thể thoải mái một chút đi, bất quá đây không phải mấu chốt.
Mấu chốt là.
Bịu Lì là ai?
Hạ Lì.
Quỳnh cùng Tử Lương đều trầm mặt xuống, tại trong trí nhớ tìm kiếm cái này cơ hồ nát đường cái danh tự, bất quá giống như từ khi đến thế giới này đến nay, bọn hắn liền chưa từng có nghe qua Bịu Lì nhân vật này.
Lão giỏi cũng mặc kệ những này, đối với hắn mà nói, đao tìm trở về là được, thế là hắn còn thật vui vẻ lại gần, chúng ta lúc nào trở về à, tì gộ hẳn là đều đói.
Đừng nóng nội, tì gộ bỏ đói một trận hai bữa không có quan hệ gì.
Như vậy sao được, nó chính là đang tuổi lớn.
Tử Lương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết, lão giỏi người này chuyện gì cũng dễ nói, nhưng là duy chỉ có tại chăn heo phương diện này quyết không thỏa hiệp.
Tốt ta, chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này.
Hắn thì thào. Sau đó lật ra bút ký của mình.
Di sỏ.
Cũng không biết cái từ này là lúc nào xuất hiện, tóm lại theo nó xuất hiện đến bây giờ vẫn không có biến hóa qua, loại này không đầu không đuôi chỉ dẫn, thật để Tử Lương rất không nghĩ ra.
Không quản, về trước đại sảnh, hẳn nhì bàn bên kia hẳn là có phát hiện gì đi.
Tử Lương nói, sau đó đem la bàn hướng trong túi một thăm dò, liền dẫn cái này những người khác đi về.
Không bao lâu, ba người liền trở lại đại sảnh. Theo cái kia âm u máu tanh trò chơi lập tức đi vào như thế sáng tỏ xa hoa phòng, Tử Lương dù cho tới qua một lần vẫn có chút không thích ứng, thế nhưng là lao giỏi cái này mới đi ra người ngược lại là một điểm phản ứng đều không có, đoán chừng trong mắt hắn, cái này phòng cùng sau lưng sân chơi chỗ phong cách không kém bao nhiêu đâu.
Giờ phút này, Hàn Nghị bạn đang ngồi ở bên cạnh bàn, lung lay chén rượu trong tay.
Mà bên cạnh hắn,
ngồi hải hển, có thể là bởi vì vừa mới nhận thôi miên nguyên nhân, giờ phút này nàng hai mắt vô thần. Không lúc đích.
Tử Lương đi qua, thế nào, có tin tức gì a?
Hàn Nghị bạn gật gật đầu, đương nhiên là có, tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?
Mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu.
Tốt a.
Tin tức tốt là, ta vừa rồi thôi miên nàng, để nàng nói ra một chút nội tâm ẩn giấu sự tình.
Mà tin tức xấu là, nàng trần thuật tin tức không phải rất nhiều, mà lại ta cũng không có cách nào để nàng tiếp tục đối nàng tiến hành thôi miên.
Vì cái gì?
Tử Lương hỏi.
Bởi vì,
nàng chết.
Hàn Nghị bạn nói, đẩy một cái hài hển, mà cái sau cứ như vậy mắt cũng không nháy trực tiếp đổ xuống.
Tử Lương nhìn xem hển thi thể, tại chỗ sững sờ một cái, chết.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn vô cùng kinh ngạc hỏi.
Hàn Nghị bạn cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ.
Giống như là loại này để người thổ lộ tiếng lòng thôi miên hình thức kỳ thật rất đơn giản, chính là đem mọi người nội tâm tình cảm phóng đại hóa, đồng thời suy yếu bọn hắn nguyên bản bảo hộ ý thức. Dạng này rất đơn giản liền có thể để chính bọn hắn đem tâm lý đọng lại sự tình thổ lộ ra.
Sau đó thì sao?
Tử Lương hỏi.
Sau đó,
nàng liền bị hù chết.
Hàn Nghị bạn nhàn nhạt hồi đáp.
Một trận trầm mặc.
Ngươi nói là, nàng bị trong lòng mình một cái ý nghĩ dọa cho chết.
Đúng vậy, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng là sự thật chính là như vậy, mà lại, trước khi chết, nàng một mực tại lặp lại biểu lý hội trường phát ta, biểu lý hội trường phát ta.
Câu nói này.
Tử Lương mày nhăn lại đến, lại là cái này biểu lì, vừa mới nữ hải kia cũng thế, nâng lên biểu lì về sau, liền muốn đều không nghĩ liền tự sát.
Lúc này, Hàn Nghị bạn mở miệng lần nữa, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên nói một chút gì sò đi.
Kỳ thật, gì sò cũng không chỉ có một cái, mà là có thật nhiều rất nhiều gì sò.
Ta vừa rồi cũng nghĩ đến khả năng này.
Xin đừng nên đánh gãy ta.
Hàn Nghị bạn rất có phong độ nói ra, kỳ thật, tại cô gái này chỉ nhớ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua gì sỏ cái này một người, nhưng là bởi vì tại mấy năm trước, đích thật có một cái sát nhân ma, lợi dụng cơ quan cùng trò chơi phương thức đến giết người, tựa như là bọn hắn hiện tại mình đồng dạng, vì lẽ đó, giống như là hiện dạng này người đều dứt khoát tự xưng là gì sỏ.
Nhưng là khác biệt chính là, bọn hắn cũng không phải là bố trí những này giết người cơ quan hung thủ, mà là cùng mặt khác tham gia trò chơi người đồng dạng, cũng là người bị hại. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ so những người khác còn bi thảm hơn một chút.
Bởi vì bọn hắn, toàn bộ đều phải nghe theo một cái tên là Biểu Ly người.
Nhưng chưa từng có ai từng thấy Biểu Ly, nó mỗi một lần xuất hiện, đều là lấy một cái con rối hình tượng,
ta nghĩ ngươi đã biết là cái nào con rối đúng không? Dù sao ngươi ở trong game đã gặp nó rất nhiều về. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này biểu lì tựa hồ càng giống là một cái dị sò người chế tạo. Mà hắn lựa chọn dị sò phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là mỗi một cái trong trò chơi thắng được người, liền sẽ trở thành dị sò. Đương nhiên, tại trở thành dị sò về điểm này, thắng được người là không có quyền lựa chọn, chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định phải trở thành đời tiếp theo dị sò, mà công việc của ngươi, chính là tham dự mỗi một cái biểu lì thiết kế trò chơi, đến ngăn cản người còn lại thông quan. Bởi vì nếu có trừ ngươi bên ngoài người sống rời đi trò chơi, cái kia dị sò liền sẽ nhận trừng phạt. Ta không hỏi ra cái này trừng phạt đến cùng là cái gì, nhưng nhìn ải hển cái dạng này, ta nghĩ, đó nhất định là một cái vô cùng thê thảm kết cục. Nghe được cái này, Tử Lương trầm mặc, nguyên lai, trong thế giới này có thành tựu trăm tiến lên dị sò, bọn hắn tất cả đều giống như là hển dạng này, tại đem hết toàn lực ngăn cản người chơi thông quan, mà hết thể này phía sau màn hát thủ, vậy mà là một cái tên là biểu lì người. Thế nhưng là biểu lì là ai? Hắn tại sao phải làm loại này chuyện không có ý nghĩa? Mấu chốt nhất là, trên la bàn chỉ là cho một cái gì so nhắc nhở, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Thật vất vả giải khai một điều bí ẩn đề, ngay sau đó lại toát ra càng nhiều câu đố. Tử Lương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất quá còn có một tin tức tốt, bởi vì nếu quả như thật dựa theo hạn nghị bạn nói tới, chỉ cần thắng được người liền có thể trở thành đời tiếp theo gì so. Như vậy giờ phút này, ngồi tại trong phòng này người, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia gọi là biểu lì ra hỏa đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, chúng ta đi tìm ngươi. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc, liên tiếp tiếng vang, theo đại sảnh trong một góc khác, một cái kinh khủng con rối vậy mà cưỡi xe xích lô đi tới. Đám người không hẹn mà cùng trông đi qua, bọn hắn đương nhiên đều biết cái này con rối, bởi vì nó cơ hồ đã là gì so một cái tiêu chí, chỉ bất quá. Đám người cho tới bây giờ không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn sẽ động. Ngay sau đó, càng làm cho mọi người kinh dị một màn lại xuất hiện. Này! Mọi người tốt, ta là Biểu Ly. Tử Lương sững sờ một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Tốt à, ta sớm nên nghĩ đến, Biểu Ly chính là con rối này. Uy, gia hỏa này sẽ không là sống đi. Quỳnh tao mày nói. Tạm thời đến xem là như vậy, bất quá chuẩn xác hơn mà nói, hắn khả năng càng giống là một loại nào đó ý chí ký thác. Tử Lương giải thích nói, là như thế này a, thế nhưng là, nó chỉ là một cái tượng gỗ a. Tử Lương rất bình tĩnh gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nó chỉ là một cái tượng gỗ, nhưng là mỗi cái vị diện đều sẽ có thế giới đặc thù xem, những thế giới này xem thiên kỳ bách quái, thậm chí tại cái nào đó vị diện bên trong, con rối biểu lì vẫn là một cái pháp lực cường đại linh thể đâu. Tốt à, mặc dù một màn này có chút để người khó mà tin được, nhưng là cái này con rối hiện tại cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vì lẽ đó mọi người cũng không thể không tiếp nhận. Đặc biệt là lão giỏi, hắn nghe xong cái đồ chơi này là sống, hai mắt lập tức thả ra hai đạo ánh sáng màu, móc ra đao mổ heo, giống như rất hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia con rối. Chúc mừng các ngươi, thông qua tất cả khảo nghiệm, các ngươi đều là dũng sĩ. Biểu Ly ngồi tại xe xích lô lên, dùng nó cái kia nhọn câm thanh âm nói ra, tiếp xuống, các ngươi đem đạt được vốn có ban thưởng. Ách, ta nếu là không có đoán sai, trong miệng ngươi ban thưởng chính là để chúng ta trở thành đời tiếp theo dị sò, sau đó tại cái trò chơi này bên trong tiếp tục vô bờ bến chơi tiếp tục đi. Tử Lương đốt một điếu thuốc, nói. Biểu Ly gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi sẽ thành cái trò chơi này chúa tể, có thể trưởng khống người khác vận mệnh, để tất cả hãm sâu tội ác người đạt được vốn có trừng phạt, các ngươi sẽ thành thế giới này tịnh hóa người, các ngươi. Được. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, tức giận đánh gãy Biểu Ly, ta không tâm tư chơi trò chơi của ngươi, mà lại nói bây giờ. Trò chơi của ngươi chơi rất ba lợi sửng sốt, ngươi nói cái gì? Không có gì, chính là mặt chữ ý tứ, trò chơi của ngươi căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nát đến ta đều lười lấy đánh giá. Biểu Lì trầm mặc một hồi. Ha ha! Nó đột nhiên cười cười, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi đương nhiên sẽ không lý giải ta ý nghĩ, các ngươi sẽ chỉ ích kỷ phàn nàn, sau đó tiếp tục dùng tội ác đi trả đạp thế giới này. Nhưng là không có quan hệ, dù sao thế giới này cứu rỗi, không cần mỗi người đều tán đồng. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền tốt, hiện tại bắt đầu, toàn bộ các ngươi sẽ thành trò chơi người quản lý. A, ta biết, chúng ta không có quyền cự tuyệt, bởi vì chỉ cần cự tuyệt, hoặc là để những trò chơi kia người chơi sống sót, vậy chúng ta liền sẽ nhận trừng phạt. Đúng không? Tử Lương lần nữa đánh gãy Biểu Lì. Đúng vậy, xem ra ngươi đã rất rõ ràng. Biểu Lì nói. Đúng lúc này, có lẽ là bởi vì Biểu Lì xuất hiện, để la bàn cảm giác được cái gì, nó bắt đầu chấn động, Tử Lương lật ra màu đen bút ký. Cười cười, thì ra là thế. Cũng không biết có phải là biểu lì tồn tại bản thân liền cùng thế giới này có chút không hài hòa nguyên nhân, nó tựa như là cũng có thể cảm giác được la bàn dị dạng. Ngươi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Nó đột nhiên hỏi. Cái này ngươi có thể không xen vào. Không xen vào. A, thật sự là ngu xuẩn, ngươi sẽ vì đối ta bất kính trả giá thật lớn. Biểu lì nói, sau đó nhảy xuống xe xích lô, hướng phía Tử Lương bên này đi tới. Kỳ thật nói đến, biểu lì tạo hình vẫn là rất đáng sợ. Đặc biệt là tại trải qua một chút liệt tàn nhẫn trò chơi qua đi, mọi người tinh thần đoán chừng đã sớm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, ngươi nếu là lại nhìn thấy một cái còn sống con rối hướng ngươi đi tới, cái kia đoán chừng đã sớm sợ mất mật. Nhưng là Tử Lương một đoàn người tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tâm tình sợ hãi, ngươi cũng không nghĩ một chút này một đám đều là cái gì ra hỏa. Đặc biệt là Tử Lương, hắn một mực túi đầu lật xem bút ký, mắt cũng không nhấc nói, so với để chúng ta trả giá đắt. Ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Vừa dứt lời, Biểu Lý liền thấy một cái to lớn cái bóng bao phủ lại chính mình. Nó sững sờ một cái, sau đó quay đầu lại, liền thấy một cái núi đồng dạng tráng hán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Một giây sau, giang giác, một trận tiểu hài tử gỡ đồ chơi thanh âm truyền đến. Lão giỏi một thanh liền nắm lên Biểu Lý, sau đó trực tiếp đem đầu tách ra rơi. Ai? Làm sao đều là đầu gỗ? Hắn có chút buồn bực nói. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định đem Biểu Lì cánh tay chân rắc rắc tất cả đều cho lột xuống. Thôi đi, còn tưởng rằng gia hỏa này là sống, nguyên lai một điểm thịt đều không có. Lão giỏi một mặt không vui nói, sau đó đem trong tay cánh tay chân hướng dưới mặt đất cong lên. Tốt ra, Biểu Lì cứ như vậy biến thành một đống mảnh gỗ vụn. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đúng lúc này, tại cái kia rộng mở bốn phiến đại môn bên trong, truyền đến liên tiếp lạc lạc âm thanh. Ngay sau đó, trước đó trong trò chơi, ôm băng nhạc mỗi một cái Biểu Lì con rối tất cả đều đi tới. Ngu xuẩn. Thật sự là quá ngu xuẩn, các ngươi vậy mà vọng tưởng giết chết ta, ha ha, ta là giết không chết. Biểu Lì dùng cái kia chói hai thanh âm nói, sau đó, một đám con rối cứ như vậy xông lại, dùng hắn cái kia ngắn cánh tay chân ngắn bắt đầu đánh đám người. Ách, ngươi khoan hay nói, cái kia tiểu mục chế năm đấm gõ lên đến, còn rất đau, vì lẽ đó đám người cũng rất bất đắc dĩ, đem tất cả con rối tất cả đều là bể. Hôn đàn. Cũng dám như thế đối ta, ngươi sẽ vì này nhận trừng phạt. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái một nửa con rối, còn tại hung tận mắng. Ồ, dạng gì trừng phạt? Tử Lương giống như rốt cục nhấc lên một chút hứng thú, bởi vì hắn còn rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thủ đoạn sẽ để cho những người kia sợ hãi đến không tiếp tự sát. Ta hội nhìn chằm chằm ngươi, trong thành phố này có hàng ngàn hàng vạn cái ta, từ giờ trở đi, ngươi ăn mỗi một chiếc đồ ăn, uống mỗi một chiếc nước, đều có thể bị hạ độc. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn để ngươi ngủ, sau đó đưa ngươi bắt đến hãng của ta bên trong, đưa ngươi cải tạo thành ta công nhân. Biểu Lì hung hắn nói. Công nhân. Ha ha, thật có ý tứ. Tử Lương túi lầu xuống, lại lật lật bút ký, thì ra là thế, ta giống như đại khái biết rõ ràng vị diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, không cần ngươi như thế hao tâm tổn trí phí sức bắt chúng ta đi, chúng ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Nói xong, Tử Lương liền nâng lên một cước, răng rắc. Đem sau cùng cái kia một nửa con rối cho dẫm cái nát bét. Chương 27, Tỷ Gồ. Theo cuối cùng này một cước, toàn bộ đại sảnh cũng rốt cục an tĩnh lại. Tốt à, lúc này rốt cục biết, vì cái gì toàn bộ thành thị cảnh sát cũng tìm không thấy một chút xíu liên quan tới gì sò manh mối, một đống đồ chơi búp bê, à, liền xem như bọn hắn tìm tới, đoan chừng cũng không có cách nào tin tưởng đi. Hạ Lì Quỳnh nhún nhún vai nói. Thế nhưng là, ta có cái nghi vấn. Hạ Nghị bạn bước qua đầy đất linh kiện. Chậm rãi đi tới, ngươi đem bọn chúng tất cả đều đập nát, chúng ta làm sao ra ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ ngay cả chúng ta ở đâu cũng không biết, càng đừng đề cập cái kia Biểu Lì đến cùng ở đâu. Tử Lương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói hắn hướng Lão Giỏi ồn ào đến, này, đem Tỷ Gồ kêu đến đi. A, Lão Giỏi sững sờ một cái, gọi nó làm gì, cái đồ chơi này tất cả đều là đồ gỗ, lại không thể làm đồ ăn. Ngươi không nghe thấy cái này Biểu Lì có một gian nhà máy à, ta dám cam đoan, cái công xưởng kia bên trong đồ ăn, có thể để cho Tỷ Gồ một lần ăn đủ. Lão Giỏi nhãn tình sáng lên, ồ, là như thế này à. Tử Lương gật gật đầu, đương nhiên, mà lại coi như không phải vì đồ ăn, cái kia Tỷ Gồ cũng hẳn là ra đi một chút, tổng ăn không vận động, sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Lão Giỏi suy nghĩ một hồi, giống như cảm thấy rất có đạo lý, liền gật gật đầu, tốt. Dứt lời, chỉ thấy Lão Giỏi nắm tay phóng tới bên miệng. Vang rội thổi tiếng huýt sáo. Cả tòa thành thị bên kia, một cái đột ngột xây dựng ở ngoại ô thành phố biên giới cỡ nhỏ trại nuôi heo.